Hơn nữa, trải qua khoảng thời gian này tới nay, nó phát hiện trước mắt người chủ nhân này đối với nó vẫn là rất tốt đẹp. Bởi vậy, tiểu long giờ khắc này xác thực là ý tưởng gì đều không có. Theo này điều màu vàng tiểu long xuất hiện, cái kia bảy viên ngọc rồng cũng toàn bộ tiêu tan. Khí tức xác thực so với trước càng thêm cổ lao thần thánh, có điều nguyên nên có thể lớn lên, thực lực cũng so với dung hợp trước càng mạnh hơn chứ. La Dạ nhìn màu vàng tiểu long, cười hỏi. Ừ. Màu vàng tiểu long liền vội vàng gật đầu, dáng dấp kia nhìn như ngoan ngoãn, kỳ thực đáng yêu đến cực điểm. Coi như là La Dạ cái kia không có chút rung động nào tâm cảnh, giờ khắc này cũng bị tiểu long dáng dấp kia cho đậu nợ nụ cười. Vậy ngươi biến một cái thử xem. La Dạ cười nói, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Hiện tại mà chủ nhân. Tiểu long dò hỏi. Có vấn đề gì không? La Dạ nói. Không có, chính là chủ nhân bố trí bình phong phạm vi vừa vặn đủ tiểu long thân thể, nhưng chủ nhân bố trí năng lượng, e sợ gặp không chịu nổi tiểu long khí tức, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới đây. Tiểu long giải thích, cặp kia so với đầu tương hơi nhỏ hơn trong đôi mắt tràn đầy chăm chú. La Dạ. Đây là thật lòng sao? Hắn bao quát phạm vi nhưng là có vạn dặm, chẳng lẽ nói, này con rồng nhỏ thân thể càng dài đến vạn dặm. Hơn nữa, vẫn có thể dễ dàng phá tan hắn đặt xuống cầm cố năng lượng, chuyện này làm sao nghe đều cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, có điều. Nhìn tiểu long cái kia thật lòng hai mắt, La Dạ biết, tiểu long không phải ở nói đùa hắn. La Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, quên đi, chờ có yêu cầu thời điểm liền hiện hiện bản thể đi, từ nay về sau, ngươi liền lấy như vậy hình thái cùng ở bên cạnh ta. Vâng, chủ nhân. Tiểu long lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ha ha, rất tốt. La Dạ thỏa mãn nở nụ cười, ngay lập tức trong mắt tinh mang lóe lên. Hệ thống, nên phát phần thưởng đi. La Dạ lúc này thầm nói, trong lòng cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, một nửa tu vi lực lượng chính đang kích phát. Vì là phòng ngừa ảnh hưởng đến ngoại giới, hệ thống đã chủ động che đậy ký chủ khí tức. Hệ thống âm thanh, quả nhiên cũng không phụ hắn vọng vang lên. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, ầm. Một luồng huyền diệu, hùng vĩ đến cực điểm sức mạnh, đột nhiên tự La Dạ trong cơ thể kích phát ra, La Dạ cả người đều không khỏi chấn động. Cả người cũng không nhịn được trừng lớn ánh mắt. Trong cơ thể chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xương cốt, kinh mạch, thân thể, thần thức, cùng với linh hồn các loại, toàn thân mỗi cái tế bào đều bị một luồng hùng vi đến cực điểm sức mạnh gột rửa, đang không ngừng phát sinh đột xác. Nhưng La Dạ giờ khắc này khí tức nhưng cực kỳ nội liễm, bốn phía không gian đang không ngừng phát sinh biến ảo, thiên địa vào đúng lúc này vì đó đọc lại, thời gian cũng giống như bất động bình thường. Chủ nhân đây là. Thấy cảnh này, có thể dọa sợ bên cạnh tiểu long. Tuy rằng giờ khắc này La Dạ không có bùng nổ ra cỡ nào rung trời động địa khí thế, nhưng cùng La Dạ gần nhất tiểu long, nhưng sinh ra một luồng lớn lao hoảng sợ, từ này cô hoảng sợ bên trong nó cảm nhận được mùi chết chóc. Điều này làm cho tiểu long cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, nó thân thể cùng linh hồn ở luồng hơi thở này dưới, đều đang không ngừng run rẩy. Chủ nhân hơi thở thật là khủng bố. Coi như là ta khôi phục bản thể, bạo phát toàn bộ khí tức, e sợ cũng không kịp chủ nhân một phần vạn a. Tiểu long trong lòng ngơ ngác không ngớt, đồng thời cũng vui mừng sự lựa chọn của chính mình, không có sai. Ở tiểu long ngơ ngác trong lúc đó, La Dạ đã khép lại hai mắt, lặng lặng cảm thụ này tu vi lực lượng mang đến biến hóa. Tuy rằng hệ thống che đậy La Dạ khí tức, nhưng hắn thần thức vẫn là trong nháy mắt cũng đã bao trùm toàn bộ tiên giới. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục chạm tới tiên giới đỉnh, cái kia một lớp bình phong. Bình phong trung lưu chuyển một luồng huyền diệu, năng lượng kinh khủng. Nguồn năng lượng này liền phảng phất một đạo sóng nước, hơn nữa tựa hồ còn có ý thức. Giữa lúc La Dạ thần thức vừa đến, tấm này bình phong cũng lập tức có cảm ứng, phút chốc liền bùng nổ ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, nương theo còn có một luồng hùng vĩ uy thế, trực tiếp hướng về La Dạ thần thức nghiền ép mà đến. Đây là đối mặt này cố hùng vĩ khủng bố như thế, La Dạ cũng không khỏi cả kinh. Đây là hắn gặp được tất cả mọi người bên trong, nhất làm cho hắn không thể khinh thường sức mạnh, so với cái kia tu La Vương cũng mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Nếu như ở La Dạ vẫn không có kích phát một nửa tu vi trước, đối mặt luồng áp lực này, hắn nhất định sẽ cảm thấy trầm trọng. Thế nhưng hiện tại, đây chính là cái gọi là thiên đạo pháp tắc sao? La Dạ đồng dạng hừ lạnh một tiếng, một luồng hùng vĩ năng lượng tự La Dạ trong thần thức phát sinh, tương tự hướng về cái kia cố uy thế bay đi. Hai đùi năng lượng liền như thế ở trong hư không đụng vào. Ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, toàn bộ cửu thiên tiên giới vào đúng lúc này đều đột nhiên động bắt đầu run rẩy lên, liền ngay cả thiên địa linh khí cũng thuận theo nổi khủng. Đây là thời khắc này, toàn bộ tiên giới tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi, cũng bao quát còn ở trong tu luyện thiên ngữ mọi người tương tự phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng xám mấy phần. Lần này chấn động cùng với trước chấn động cũng khác nhau, không đơn thuần là đến từ chính ngoại bộ, càng là đến từ chính nội tâm của bọn họ, chấn động cho bọn họ tâm thần rung chuyển, chân nguyên nổi khủng. Trong mắt tất cả mọi người không lộ ra sợ hãi, vẻ hoảng sợ tương tự hoảng sợ đồng thời cũng tràn ngập mê hoặc. Thánh hư giới, ông lão mặc áo xanh há mồm cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngơ ngác ngẩng đầu, hắn có thể cảm nhận được này chấn động đầu nguồn chính là từ bầu trời nơi sâu xa bên trong truyền đến. Lẽ nào có người muốn đột phá thiên đạo pháp tắc? Ông lão mặc áo xanh trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Cùng lúc đó, bầu trời nơi sâu xa, La Dạ thân thức vẫn như cũ không hề có chút ảnh hưởng đứng ở nơi đó, mà đối diện cái kia bình phong bên trong, nhưng là truyền ra một thanh âm. Làm sao có khả năng? Ngươi có thể lay động thiên đạo? Trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ, trong khiếp sợ lại mang theo nồng đậm kiên kỵ. Chương 159, khuất phục thiên đạo. Thiên đạo. La Dạ nghe ngóng, khóe miệng hơi dương lên, lạnh nhạt nói, chưa hóa hình tiên đạo sao? Từ cái kia tiên thánh trong miệng La Dạ đã biết, chỉ có xem cửu thiên tiên cảnh như vậy trung đẳng vị diện, mới có thiên đạo pháp tắc bảo vệ. Mà cái gọi là thiên đạo, chính là tích góp vị diện tu sĩ mấy ngàn vạn năm tín ngưỡng cùng ý chí, đúng thời cơ mà thành. Rất hiển nhiên, trước mắt này lớp bình phong chính là do thiên đạo pháp tắc ngưng tụ thành bảo vệ bình phong, chỉ có điều tuy rằng sinh ra ý thức, nhưng chưa hóa hình. Đang khi nói chuyện, La Dạ cũng cảm ứng được phía dưới thiên ngữ mọi người tình huống, hơi suy nghĩ, một luồng ôn hòa năng lượng trực tiếp tràn vào Dạ Thiên Tông mọi người trong cơ thể. Tại cỗ này ôn hòa năng lượng tầm bổ dưới, sắc mặt của mọi người lúc này mới dần dần khôi phục màu máu, tiếp tục tinh tâm tu luyện. Đồng thời La Dạ cũng cảm nhận được chúng người khí tức trên người, bọn hắn giờ phút này cũng đã đạt đến chân tiên bình cảnh, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể thuận lợi đột phá. Đang lúc này, ở thiên đạo trước mặt, còn dám phân tâm. Một tiếng hừ lạnh tiếng từ phía trước kia sáng kia bình bên trong truyền ra, nương theo là một đạo so với trước tăng thêm sự kinh khủng hùng vĩ năng lượng oanh đến. Hả? La Dạ hơi nhướng mày, trong mắt cũng né qua một đạo hàn mang. Thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi. La Dạ hừ lạnh một tiếng, cái kia cố hướng về hắn oanh đến mênh mông năng lượng, liền như thanh phong giống như quỷ dị tiêu tan. Mà La Dạ trực tiếp quay về màn ánh sáng, hư tay vỗ một cái. Ông ngoong. Toàn bộ màn ánh sáng trong nháy mắt liền chuyển động. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy màn ánh sáng lộ ra từng vết nứt, hơn nữa này vết rạn nứt còn đang không ngừng lan tràn, mở rộng. A. Mau dừng tay. Một đạo tiếng kêu thảm thiết rốt cục cũng từ màn ánh sáng bên trong truyền ra, trong thanh âm tràn ngập rất lớn thống khổ. Đây chỉ là bản tọa vừa thành, một thành thực lực, ngươi cũng đã không chịu nổi, ngươi nói, nếu như bản tọa sử dụng toàn bộ thực lực, có thể hay không đưa ngươi này cái gọi là thiên đạo triệt để xóa đi. Nhìn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm màn ánh sáng, La Dạ cười lạnh nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Mau dừng tay, ta thua. Màn ánh sáng bên trong đội vã truyền ra âm thanh này, vết rạn nứt còn đang không ngừng mà lan tràn, lại nói tiếp, thiên đạo pháp tắc nếu như vỡ tan, thượng giới người liền có thể dễ dàng đến hạ giới. Hơn nữa, cách ở thượng giới cùng hạ giới bên trong lực lượng tinh thần sẽ trực tiếp tung xuống, hạ giới sẽ trong nháy mắt bị đánh nát, đến lúc đó, hạ giới người đem không ai sống sót. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ quan tâm chết sống của người khác? La Dạ cười lạnh nói, trong tay sức mạnh đang không ngừng gia tăng. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên đạo sốt rồi nói. Có phục hay không? La Dạ quát lên. Ngươi! Thiên đạo trong giọng nói lộ ra một luồng khó có thể ức chế phẫn nộ, hắn là cao cao tại thượng thiên đạo, ai có thể để hắn khuất phục? Liền ngay cả thượng giới cường giả cũng không có năng lực này. Nhưng bây giờ, phục rồi. Thiên đạo cuối cùng là nói ra cú. La Dạ cười lạnh, tay chậm rãi hạ xuống, mà màn ánh sáng trên vết rạn nứt lúc này mới lại khép lại lên. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Hạ giới bên trong làm sao có khả năng có ngươi bực này tồn tại? Hơn nữa ta còn không cảm ứng được một tia khí tức. Chờ vết rạn nứt khép lại sau, màn ánh sáng bên trong lại lần nữa truyền ra một thanh âm, trong thanh âm lộ ra một luồng khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Bản tọa làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích. La Dạ lạnh lùng nói. Nghe được La Dạ lời này, thiên đạo trong nháy mắt trầm mặc. Cho dù hắn tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng người trước mắt này khủng bố, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn thực sự không nghĩ ra, hạ giới này bên trong làm sao có khả năng sẽ vượt qua hắn thiên đạo tồn tại. Hơn nữa, nhất làm cho hắn kinh hãi chính là, bây giờ La Dạ lại vẫn chỉ là một tia thần thức. Tiếp đó, ngươi chỉ cần trả lời bản tọa lời nói liền có thể. Ngay ở thiên đạo khiếp sợ, La Dạ lại lạnh nhạt nói cú. Ngài hỏi, thiên đạo cuối cùng đạo, ngữ khí đều trở nên cung kính lên. Tuy rằng hắn không biết hạ giới vì sao lại có như thế cường người, nhưng đối mặt cường giả, cho dù là cao cao tại thượng thiên đạo, cũng không thể không khuất phục. Hắn bởi vì người sản sinh ý thức, tương tự cũng có rồi người có tình cảm cùng với nhược điểm, tỉ như sợ chết. Thượng giới người cũng giống như ngươi yếu như vậy sao? Ta là chỉ những cường giả kia. La Dạ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ảch! Cũng không phải ta yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ a. Thiên đạo trong lòng bất đắc dĩ nói. Thượng giới những người trung đẳng trở xuống cường giả, thiên đạo có thể chống đối, những người trung đẳng trở lên, liền quy thượng giới thiên đạo quản. Thiên đạo như thực chất nói câu. Ồ! Thượng giới còn có thiên đạo. La Dạ lúc này cũng hơi kinh ngạc. Đúng, chư thiên vạn giới, mỗi cái vị diện đều có thiên đạo pháp tắc bảo vệ, càng cao cấp hơn vị diện, thiên đạo pháp tắc liền sẽ càng mạnh. Có chút thiên đạo đều đã hóa hình, thậm chí khai tông lập phái, chúa tể một phương. Thiên đạo giải thích. Thú vị, cái kia trung đẳng trở lên mỗi cái vị diện người mạnh nhất, không phải là thiên đạo. La Dạ cười nói, trong lòng cũng cảm thấy một chút thú vị. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng mỗi cái vị diện luôn có mấy cái biến số, đi ngược lên trời, liền ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được, thậm chí đều đánh không lại, liền tỷ như hiện tại. Nói tới chỗ này, thiên đạo không hề tiếp tục nói, bởi vì trước mắt hắn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ a. Xem ra này cái gọi là chư thiên vạn giới cũng thật là danh bất hư truyền a, đủ cao, rất lớn, đủ khiến người ta mơ tưởng mong ước. La Dạ cười cợt, trong mắt cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Còn có, ngươi mới vừa nói thượng giới cùng hạ giới trong lúc đó lực lượng tinh thần lại là xảy ra chuyện gì? La Dạ lại nói, trung đẳng vị diện trở lên, mỗi cái vị diện trong lúc đó cách xa nhau mấy chục triệu dặm, đương nhiên, có chút cách xa nhau càng xa hơn. Mà tại đây chút khoảng cách bên trong, khắp nơi đầy dây lực lượng tinh thần. Những ngôi sao này lực lượng tự hỗn độn mà sinh, liền phảng phất là đầy dây toàn bộ chư thiên vạn giới không khí, cực kỳ hùng vĩ khủng bố. Trung đẳng vị diện nếu là không có thiên đạo pháp tắc bảo vệ, lực lượng tinh thần liền sẽ trực tiếp hạ xuống, toàn bộ địa vị đều sẽ phân vỡ tan rã. Thiên đạo nghiêm túc giải thích. Thì ra là như vậy. La Dạ nhất thời bừng tỉnh, xem như là tăng thêm không ít kiến thức. Khoảng cách Cửu Thiên Tiên giới gần nhất thượng giới là cái nào? La Dạ nói. Thánh giới, còn có huyền giới. Thiên đạo cũng như thực chất nói câu. Ở phương hướng nào? La Dạ cuối cùng nói. Đại nhân ngài đây là muốn đi không? Ta có thể cho ngươi liên thông đường nối, đưa ngài quá khứ. Thiên đạo vội vàng nói, trong giọng nói đều mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Làm sao, liền như thế hy vọng bản tọa rời đi. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, nhìn màn ánh sáng. Toàn bộ màn ánh sáng đều bị La Dạ này nụ cười quái dị cho rung động lại, liền nói, đại nhân nói gì vậy, ta chỉ là hy vọng có cái gì có thể giúp được đại nhân mà thôi. Ngươi chỉ cần trả lời bản tọa lời nói liền có thể, còn lại liền không cần ngươi quan tâm. La Dạ nhẹ rên một tiếng nói. Là. Thiên đạo vội vàng nói, tiếp theo liền cũng không do dự, trực tiếp cho La Dạ hiểu rõ hai cái phương hướng. Ừm. La Dạ trực tiếp liền khép lại hai mắt. Thiên đạo. Ngay ở Thiên đạo ánh mắt nghi hoặc dưới, La Dạ cuối cùng chậm rãi phun ra cú, mở. Tiếng nói vừa dứt. Ẩm. Hai phiến cánh cửa không gian, liền như thế ở La Dạ hai bên trái phải hiện ra, đại cửa vừa mở ra, La Dạ cũng mở hai mắt ra. Hai cái mênh mông vô cùng thế giới, liền như thế ở trong mắt hắn hiện ra. Chương 160, chủ nhân quá lợi hại. Này. Nhìn thấy đột nhiên hiện, dẫn tới hai cái thế giới khác nhau cánh cửa không gian, Thiên đạo trong nháy mắt liền kinh sợ, âm thanh đều có chút nói lắp. Đây chính là cao đẳng vị diện thế giới. Xuyên thấu qua cánh cửa không gian, nhìn trái phải hai bên hai người này mênh mông thế giới, La Dạ trong mắt cũng tràn ngập tò mò nói. Đại nhân, cũng không thể nói là cao đẳng vị diện, chỉ có thể nói là trung đẳng trở lên, so với Cửu Thiên Tiên giới hơi cường một tầng mà thôi. Lúc này Thiên đạo không nhịn được chen lời nói. Sắc thực so với Cửu Thiên Tiên giới mạnh hơn nhiều. La Dạ nói. Vẹn vẹn là từ này hai đạo cánh cửa không gian bên trong tỏa ra khí tức, La Dạ liền cảm nhận được thế giới này mênh mông cùng mạnh mẽ, hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong thế giới, cái kia từng đạo so với Thiên Thánh, Tu La Vương, thậm chí Thiên đạo, còn muốn khí tức mạnh mẽ. Bởi vậy có thể thấy được, là một cái chân chính cường giả tụ tập thế giới. Ngay ở La Dạ mở ra cánh cửa không gian một giây sau. Hả? Cái này khí tức là hạ giới vị diện. Lâu như vậy, rốt cục có người muốn phi thăng sao? Hai cái bên trong thế giới cũng truyền ra từng đạo âm thanh khủng bố. Đại nhân, bây giờ hai cái thế giới cao thủ cũng đã có nhận biết, ngài tính là mớn. Tiên giới bầu trời nơi sâu xa, trong hư vô, Thiên đạo không nhịn được hỏi ra cú. Nhìn hai người này thế giới, La Dạ đồng dạng cảm nhận được cái kia từng đạo hướng về hắn cảm ứng mà đến khí tức. Trước hết đến này đi, bản tọa sớm muộn muốn đi các ngươi thế giới đi dạo. La Dạ khép cười một tiếng, hai cái cánh cửa không gian bỗng nhiên đóng, lập tức biến mất. Cánh cửa không gian xuất hiện đến biến mất, cũng vẹn vẹn là mấy hơi thở mà thôi. Mà khi cái kia từng đạo khí tức giáng lâm đến La Dạ trước hiện ra cánh cửa không gian lúc, lại phát hiện trong thiên địa từ lâu không có thứ gì, liền một tia khí tức đều không cảm ứng được. Làm sao cái gì đều không có? Vừa nãy rõ ràng cảm ứng được khí tức chính là từ nơi này phát sinh a. Kỳ quái, hơi thở kia rõ ràng chính là hạ giới khí tức, tại sao đột nhiên lại biến mất rồi? Hai cái thế giới cao thủ nhìn bốn phía rông tuyết hoàn cảnh, đều một mặt kinh ngạc, mở mịt. Nhìn thấy La Dạ đóng cánh cửa không gian sau, Thiên đạo cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài là làm thế nào đến? Thiên đạo lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi ra cú. La Dạ lông mày khẽ hất, nhìn trước mắt này một khối màn ánh sáng, đạm mạc nói, ngươi nói hơi nhiều. Toàn bộ bình phong đều không khỏi run lên, vội vã cũng không dám nhiều lời nữa. Nhưng Thiên đạo nhưng trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể trong một ý nghĩ liền dễ dàng khai thông hai cái vị diện thế giới, hơn nữa còn trực tiếp lướt qua hắn Thiên đạo bảo vệ. Thủ đoạn như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng, điều này cũng làm cho Thiên đạo cả người run rẩy, đối với La Dạ là càng ngày càng cảm thấy sợ hãi lên. Quá khó mà tin nổi, hắn bảo vệ hạ giới bên trong, vẫn còn có một cao thủ như vậy. Buồn cười chính là, hắn càng một điểm đều nhận biết không được. Bảo vệ tốt ngươi bản phận, bản tọa sau này nếu là có việc, gặp nói cho ngươi. Liếc mắt nhìn phía trước màn ánh sáng, La Dạ cuối cùng lưu lại như vậy một câu. Vâng, đại nhân đi thong thả. Thiên đạo cũng liền nói, trong giọng nói lộ ra kính nể. Sau đó, La Dạ quay người lại, thân hình của hắn liền trực tiếp tiêu tăng ra, sắc thực nói, biến mất cũng không phải La Dạ bản thể, mà là hắn một tia thần thức. La Dạ thần thức vừa thu lại về, cách xa ở trong tiên giới, trên một ngọn núi bản thể, cũng rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, thiên địa cũng vì đó chấn động. Điều này làm cho bên cạnh Tiểu Long giật nảy cả mình, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, liền nói, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Ừm. Nhìn bên cạnh này điều màu vàng Tiểu Long, La Dạ cười gật đầu một cái. Lập tức đứng dậy, toàn bộ không gian đều tùy theo rung chuyển, nổ tung. Hắn hôm nay, chỉ cần hơi hơi không lưu ý, nhất cử nhất động, một tia khí tức đều có khả năng đem tiên giới cho đập vỡ tan. Này, chính là hắn kích phát một nửa tu vi lực lượng. Đêm này một nửa tu vi lực lượng quen thuộc sau, La Dạ liền lại sẽ sở hữu khí tức thu lại lên. Một nửa tu vi lực lượng, để La Dạ đối với tự thân khí tức khống chế càng ngày càng thông thạo. Đơn tử khí tức nhìn lên, bây giờ La Dạ nhìn qua so với trước càng thêm phổ thông. Đối với mình khí tức biến hóa, La Dạ đúng là không để ý chút nào, chỉ cần đừng động một chút liền hủy diệt thế giới liền hành. Bên cạnh Tiểu Long nhận ra được cái kia một luồng làm nó hoảng sợ khí tức tiêu tan sau, điều này cũng mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, ngươi là đột phá sao? Tiểu Long nhìn La Dạ, đại đại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn vị chủ nhân này thực sự là quá sâu không lường được. Trước một giây còn để hắn hoảng sợ đến không được, một giây sau liền phảng phất là một người bình thường như thế, để hắn không hề áp lực. Coi như thế đi. Nhìn Tiểu Long, La Dạ cười nói. Bây giờ thực lực của hắn cùng với trước lẫn nhau so sánh, đâu chỉ là đột phá, dùng trời đất xoay vần để hình dung đều không quá đáng a. Trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng La Dạ vẫn là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chủ nhân quá lợi hại. Tiểu Long nhìn La Dạ, đại đại trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Không thẹn là nó chủ nhân, đột phá đều như thế hờ hững. Đi thôi, La Dạ cười nói. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Tiểu Long tò mò hỏi. Trước tiên đi tìm một vị đệ tử, sau đó sẽ về tông môn. Trong tông môn nhưng là có rất nhiều người, bên trong cũng có đệ tử của chủ nhân, đến lúc đó giới thiệu bọn họ cho ngươi biết, bọn họ nhất định sẽ rất hân hạnh được biết ngươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ thích bọn họ. La Dạ cười nói. Chủ nhân tông môn sao? Vừa nghe đến La Dạ lời này, Tiểu Long cái kia đại đại trong mắt tràn đầy kích động. Nó tuy rằng vẫn sinh sống ở Thiên Long di tích bên trong, nhưng ở trước đây thật lâu, bọn họ Thiên Long tộc cũng là thành lập quá tông môn, tự nhiên đối với tông môn có hiểu biết. Đó là, ngươi chủ nhân ta nhưng là tông chủ, cũng là khai sơn tổ sư. La Dạ ngạo nghễ nói. Thực sự là chờ mong nha, chủ nhân, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tiểu Long không thể chờ đợi được nữa nói. Ừm. La Dạ gật đầu một cái, vung tay lên, một người một rồng liền như thế biến mất ở tại chỗ. Nguyên Vũ Thành, trấn ra một chỗ yên tĩnh trong đình viện. Không gian một cơn chấn động, một cái thanh niên mặc áo trắng liền từ bên trong đi ra. Thanh niên tự nhiên chính là La Dạ. Mà La Dạ bây giờ xuất hiện vị trí, chính là Trần Đại Long đặc biệt vì là La Dạ sắp xếp đình viện. Người phương nào tự tiện xông vào thầy của ta nơi ở? La Dạ mới vừa xuất hiện, một đạo tiếng quát liền tùy theo vang lên. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng màu xanh liền trực tiếp rơi vào La Dạ trước người, hóa thành một cái thanh y tuấn lãng thanh niên. "Này, sư tôn." Thanh niên vừa xuất hiện, lúc này liền cũng thấy rõ La Dạ khuôn mặt, cả người cũng không khỏi cả kinh. "Làm sao? Lúc này mới mấy ngày không gặp liền quên vi sư." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc thanh niên, La Dạ cũng cười nói. Thanh niên không phải người khác, chính là hắn mới vừa thu không lâu đệ tử, Trần Huyền. "Sư tôn, đúng là ngài." Nghe được La Dạ lời nói sau, Trần Huyền cả người cũng lập tức trở về quá thần, nhưng lại nghi ngờ nói, "Nhưng là, ngài không phải ở Thiên Long di tích bên trong rèn luyện sao?" Đi dạo một vòng, phát hiện không cái gì đáng giá rèn luyện, cho nên liền lại đi ra, La Dạ cười tùy ý nói. "Hạch." Nghe được La Dạ lời này, Trần Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Có điều tất cả những thứ này, đối với hắn sư tôn mà nói nên cũng không tính là chuyện gì. La Dạ lúc này lại nghĩ tới điều gì, nhìn Trần Huyền, không nhịn được nói. "Đúng rồi, vị sư nhường ngươi quan tâm Tần trưởng lão bọn họ hướng đi, bây giờ có gì tiến triển?" Chương 161, trong hư vô cái kia một đôi cự mâu. Trần gia, trong đình viện. "Hồi bẩm sư tôn, bây giờ Tần trưởng lão bọn họ ở Phong Đô thành thành chủ dưới sự giúp đỡ, chính đang có thứ tự tiến hành thu đồ đệ, chiêu mộ rất nhiều thiên tài, cùng với một ít Vân Du tu tiên cao thủ, cũng đều dồn dập gia nhập bên trong, nghe bọn họ nói, dùng không được mấy ngày liền có thể xong thành tông chủ ngươi cho nhiệm vụ." Trần Huyền cung kính bẩm báo. "Nhanh như vậy?" Nghe được Trần Huyền lời nói, La Dạ cũng hơi kinh ngạc. Xem ra Tần trưởng lão mấy người bọn họ hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, đương nhiên, hắn cũng biết, này bên trong phần lớn công lao hay là bởi vì có cái kia Phong Đô thành thành chủ trợ giúp. "Ừ." Trần Huyền gật đầu, dừng dưới, lại không nhịn được nói, "Tuy rằng này bên trong phần lớn công lao đều là bởi vì có cái kia Phong Đô thành thành chủ trợ giúp, nhưng có thể làm cho tứ phương Vân Du tu sĩ cùng với các giới thiên tài đều tới rồi, cũng chỉ có một cái nguyên nhân." "Nha." La Dạ lông mày khẽ hất, cũng hiếu kỳ nhìn hắn. "Không biết là ai truyền ra tin tức, bây giờ toàn bộ tiên giới đều đã biết, sư tôn ngài chính là Dạ Tôn, cũng chính là Dạ Thiên Tông tông chủ." Trần Huyền cuối cùng nói ra cú, nhìn La Dạ ánh mắt cũng đều tràn ngập sùng bái. "Bây giờ toàn bộ tiên giới có thể đều đang truyền, Dạ Tôn là một vị có thể so với giới chủ giống như tồn tại, thậm chí còn có nghe đồn, nói này Dạ Tôn đã đạt đến tiên tôn cấp độ. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết, liền ngay cả tiên giới duy nhất một vị tiên thánh, ở La Dạ trước mặt cũng dường như tiểu đệ giống như, thấy cũng phải túi lâu lúc, nhất định sẽ lại một lần nữa lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ." Chỉ là đối với những thứ này, La Dạ đều không thèm để ý, chỉ là cười nói, "Biết liền biết chưa, còn có chuyện gì phát sinh?" "Không còn," Trần Huyền nói. "Hừm, vị sư biết rồi." La Dạ cũng gật đầu một cái. "Chủ nhân, đây chính là ngươi đệ tử sao?" Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Người nào?" Đột nhiên đến âm thanh, cũng làm cho Trần Huyền sắc mặt thay đổi, cảnh giác nhìn bốn phía. "Chớ sốt sắng, người mình." La Dạ cười nói, chỉ thấy hắn xoay tay một cái. Nhất thời, một cái dường như con lươn màu vàng tiểu long, liền ở hắn trên lòng bàn tay qua lại, xoay quanh, thật là đáng yêu. "Sư tôn này, đây là..." Nhìn qua lại ở La Dạ trên lòng bàn tay màu vàng tiểu long, Trần Huyền cả người đều không khỏi run lên. Ở tiểu long vừa xuất hiện lúc, hắn cũng bị tiểu trên thân rồng tỏa ra, cái kia cổ cổ lao thần thánh khí tức cho chấn động đến. Tuy rằng giờ khắc này, tiểu long khí tức đều đang cực lực thu lại, nhưng thành tiểu tiên vương Trần Huyền, vẫn là lập tức liền cảm nhận được này điều màu vàng tiểu long bất phàm cùng khủng bố. Càng là một con chân long. Trần Huyền nhìn La Dạ, vừa nhìn về phía cái kia ở La Dạ chỉ qua lại màu vàng tiểu long, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là long a. Toàn bộ tiên giới cũng đã tuyệt tích cổ lao thần thú. Không sai, nó đã nhận bản tọa làm chủ. Sau đó, các ngươi liền lấy bằng hữu giống như cố gắng ở chung, La Dạ nhìn Trần Huyền nói. Nhận chủ. Trần Huyền lần thứ hai cả kinh, cũng không khỏi trừng lớn ánh mắt.
Xin chào, ta là Thiên Long bộ tộc Thần Long, ngươi đã là đệ tử của chủ nhân, vậy ngươi sau đó liền cũng gọi là ta Tiểu Long đi.
Tiểu Long cũng lập tức bay đến Trần Huyền trước mặt nói.
Tiểu Long.
Trần Huyền sững sờ, rất nhanh liền cũng hoàn lại hồn, không nhịn được nhìn bên cạnh La Dạ một ánh mắt, chỉ thấy người sau hơi gật đầu một cái. Nhìn trước mắt này điều màu vàng Tiểu Long, Trần Huyền trong lòng vẫn như cũ có chút chấn động, tuy rằng nhỏ Long nhìn rất nhỏ, nhưng trên người nó tỏa ra luồng khí tức kia, nhưng là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Thiên Long bộ tộc Thần Long, ở tại bọn hắn trong tiên giới đều là tuyệt tích cổ lao thần thú, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhận hắn sư tôn làm chủ. Trần Huyền hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật gật đầu, cười nói, "Được, rất hân hạnh được biết ngươi, Tiểu Long."
"Ừ, Tiểu Long cũng rất hân hạnh được biết ngươi."
Tiểu Long cũng cười nói, ở Trần Huyền bên người không ngừng qua lại. Trần Huyền cũng là nở nụ cười. Đêm đó, La Dạ ở trên giường ngồi khoanh chân, toàn bộ phòng ốc không gian cũng đều bởi vì hắn hô hấp có quy luật địa rung động, bỗng nhiên.
Đang lúc này,
"Hả?" La Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền rõ ràng quá ngàn tỷ dặm tinh không, nhìn thấy cái kia một mảnh không gian hư vô. Ở nơi đó, La Dạ có thể cảm nhận được có một đôi mắt ở nhìn kỹ hắn, này cảm giác để hắn rất là khó chịu. Rốt cuộc, La Dạ vẫn là nhìn thấy trong hư vô cái kia một đôi to lớn hai con mắt. Này đôi cự mâu đều chiếm hơn nửa cái tinh không, không biết mấy triệu dặm, tỏa ra mênh mông, khí tức kinh khủng. Thậm chí so với vậy thiên đạo đều khủng bố hơn không ít. La Dạ hơi suy nghĩ, thần thức trong nháy mắt liền ngưng tụ ở này đôi cự mâu trước mắt. Tuy rằng đối mặt này đôi cự mâu, La Dạ thân thể có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cái kia La Dạ hai mắt vẫn là hơi nheo lại, lạnh lùng cười nói: "Ngươi đây là đang xem bản tòa sao?" Cự Mâu cũng không nói lời nào, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng là né qua một tia gợn sóng, đợt này động bên trong lộ ra một luồng cực quỷ dị năng lượng. Đạo này quỷ dị năng lượng cùng thiên đạo công kích còn muốn làm người run rẩy, chủ yếu là nhằm vào linh hồn mà nói. Thế nhưng, này đôi cự mâu tựa hồ vẫn là đánh giá thấp La Dạ, đối mặt này cố quỷ dị năng lượng, La Dạ trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ầm. Quanh thân đồng dạng bùng nổ ra một luồng mênh mông vô hình năng lượng, trực tiếp liền đem cái kia cố ý đồ xâm nhập linh hồn hắn năng lượng đánh tan.
"Hả?"
Một đạo ngạc nhiên nghi ngờ tiếng từ cự trong con ngươi truyền ra, ngay lập tức, La Dạ rốt cục nghe được một thanh âm.
"Dũ Dế, ngươi là người nào?"
Đạo này như hồng trung giống như hùng vị âm thanh, trực tiếp liền truyền vào La Dạ linh hồn.
"Thú vị."
La Dạ cười lạnh. Xem ra này chư thiên vạn giới, xác thực có rất nhiều hắn không biết nhân vật khủng bố. Chỉ bằng vào đạo này trực tiếp truyền vào linh hồn hắn âm thanh đến xem, này đôi cự mâu chủ nhân thực lực, cũng đã vượt xa quá La Dạ tưởng tượng. Nhưng, dù cho như vậy, cũng vẫn như cũ không để La Dạ trong lòng sinh ra một tia sóng lớn cùng hoảng sợ. Muốn cùng bản tọa chơi trốn tìm sao? Nhìn này đôi cự mâu, La Dạ lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, cuối cùng khinh thường nói, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Dứt lời, La Dạ trực tiếp cũng chỉ quay về cự mâu, hư không vạch một cái.
Soạt.
Một đạo chiếu sáng cả bầu trời đêm ánh kiếm hiện hiện. Ánh kiếm trưởng đã vượt xa ra cự mâu độ dài, trực tiếp vượt qua thiên lớp bình phòng, chém ở cự mâu tiến lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉnh xong cự mâu đầu tiên là trưởng, tiếp theo liền giống như pháo hoa trong nháy mắt nổ tung, liền một câu nói cũng không kịp nói nhiều một câu, trực tiếp liền tán loạn ra. Nhìn trong hư không từ từ khép lại vết nước, đó là hắn kiếm khí dấu vết lưu lại.
Đúng là Dũ Dế.
La Dạ cười lạnh, đánh trả cú.
Đại nhân, vừa nãy đó là người gây ra động tĩnh sao?
Đang lúc này, thiên đạo âm thanh truyền vào La Dạ trong tai, một vệt ánh sáng bình ở La Dạ trước người hiện hiện.
Là ta, La Dạ lạnh nhạt nói.
Thiên đạo nghe được La Dạ lời này, toàn bộ màn ánh sáng đều run lên bần bật. Thiên nói sao cũng không nghĩ ra, La Dạ ánh kiếm kia dĩ nhiên có thể dễ dàng xuyên thấu qua hắn thân thể, chém ở 10 triệu dặm ở ngoài ở trên người đối thủ. Hơn nữa, đạo kia xuyên thấu qua thân thể hắn anh kiếm, đối với hắn đều không tạo thành tổn thương gì. Thực lực như vậy, quả thực lật đổ thiên đạo tưởng tượng.
Đúng rồi, ngươi có biết cặp kia cự mâu chủ nhân thân phận?
Ngay ở thiên đạo ngơ ngác, La Dạ âm thanh lại lần nữa truyền vào hắn trong tai.
Chương 162, thiên đạo hóa hình, tên là Đạo Thiên.
Trong hư không, nghe được La Dạ lời nói, thiên đạo cũng không nhịn được dừng một lúc.
Làm sao? Không thể nói.
La Dạ hơi nhíu mày nhìn hắn. Thiên đạo toàn thân đều không khỏi run lên, liền nói, đại nhân nói nở nụ cười, người kia tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được, đây là một vị đến từ chính thánh giới cao thủ, có khả năng đều đạt đến thánh chủ cấp bậc. Đang khi nói chuyện, thiên đạo trong giọng nói cũng lộ ra một tia nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Thánh chủ cấp bậc cao thủ ở thánh giới bên trong, đều là hàng đầu tồn tại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, như không phải là bởi vì thánh giới thiên đạo quy tắc hạn chế, những cao thủ này một ý nghĩ đều có thể dễ dàng đem hắn xóa đi.
Nha.
La Dạ trong mắt lộ ra một đạo thú vị vẻ, thánh chủ cấp bậc cao thủ.
Là đại nhân, thánh giới bên trong có cửu đại thánh địa, thập đại thánh cung các thế lực lớn, mà những thế lực này kẻ thống trị đều đạt đến thánh chủ cấp bậc.
Thiên đạo giải thích.
La Dạ vốn còn muốn hỏi có liên quan với thánh giới tu vi đẳng cấp phân chia, nhưng lại suy nghĩ một chút, La Dạ lại bỏ đi cái ý niệm này. Ngược lại hiện tại hắn còn không muốn đi những thế giới này, hiểu rõ những này làm gì.
Nếu thánh chủ mạnh như vậy, cái kia giới cái nhìn của ngươi, bản tọa cùng bọn họ lẫn nhau so sánh làm sao?
La Dạ nhìn thiên đạo, lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi cũ.
Nghe được La Dạ lời này, thiên đạo trầm mặc một hồi, cuối cùng nói,
ta bảo vệ tiên giới ngàn vạn năm, thánh chủ ta cũng tiếp xúc qua mấy vị, nhưng bọn họ cho ta cảm giác nhưng kém xa đại nhân ngài. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, đại nhân so với bọn họ, cũng chắc chắn mạnh hơn. Nói lời này lúc, Thiên Đạo ngữ khí đều tràn ngập chăm chú, không có một chút nào lịnh hót quyến rũ ý tứ. Nghe được Thiên Đạo như vậy thành khẩn mà lại thật lòng nói, La Dạ cũng khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy, không bằng sau đó ngươi liền đi theo bản tọa, vì là bản tọa làm việc đi. La Dạ nhìn trước mắt Thiên Đạo, lộ ra một cái nụ cười. Nghe được La Dạ lời này, Thiên Đạo cũng không khỏi run lên, không có lập tức mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Yên tâm, bản tọa cũng sẽ không nhường ngươi làm một ít thương tổn tiên giới việc, hơn nữa, vì là bản tọa làm việc, bản tọa còn có thể nhường ngươi lập tức hóa hình. Nhìn thấy Thiên Đạo không nói gì, La Dạ lại không nhịn được bổ sung cú, trong giọng nói sức lực mười phần. Hóa hình. Trước Thiên Đạo còn đang do dự, có thể vừa nghe đến La Dạ lời này, Thiên Đạo cái kia mảnh màn ánh sáng đều đột nhiên chuyển động, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng. Đó là tự nhiên. Có điều sau đó, bản tọa nếu là cần ngươi, ngươi liền muốn theo gọi theo đến. Không phải vậy bản tọa không chỉ đưa ngươi đánh về nguyên hình, còn có thể đưa ngươi triệt để xóa đi, ngươi có bằng lòng hay không? La Dạ lần nữa nói. Được, ta đáp ứng, chỉ cần không làm thương tổn tiên giới việc, ta đồng ý đi theo đại nhân, từ đây mặc cho đại nhân điều khiển. Thiên Đạo lúc này không do dự, liền nói ngay cú. Ngay ở Thiên Đạo tiếng nói vừa dứt, vụ trong cõi u minh liền có một luồng huyền diệu lực lượng rơi ở La Dạ trong lòng, đem hắn cùng Thiên Đạo liên hệ ở cùng nhau. La Dạ có thể cảm nhận được Thiên Đạo cái kia bàng bạc sinh cơ, hơn nữa La Dạ có loại cảm giác, cho dù hắn thân ở chỗ rất xa hoặc là vị diện khác, chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể đem Thiên Đạo xóa bỏ. Này chính là Thiên Đạo lợi thể, một khi phát sinh liền không thể thay đổi. Cảm nhận được Thiên Đạo thành ý sau, La Dạ cũng thỏa mãn cười nói, rất tốt, đã như vậy cái kia bản tọa này liền nhường ngươi hóa hình. La Dạ cuối cùng cười nói câu, đại nhân, liền hiện tại sao? Có thể cần ta làm cái gì chuẩn bị? Thiên Đạo nghe được La Dạ nói lập tức để hắn hóa hình, cả khối màn ánh sáng đều chuyển động, kích động mà vừa sốt sáng nói. Không cần, ngươi mà thả ra tâm thần liền có thể, nên cũng sẽ rất nhanh, La Dạ cười nói. Nên. Thiên Đạo sững sờ, nhưng mà hắn còn chưa phản ứng lại, một đạo huyền diệu ánh sáng đã từ La Dạ đầu ngón tay phát sinh, trực tiếp rót vào Thiên Đạo trong cơ thể, cũng chính là rót vào tia sáng kia bình bên trong. Vụ. Trình đạo màn ánh sáng đầu tiên là run lên, tiếp theo liền nhất thời hào quang chói lọi. Khí tức cũng bắt đầu sôi vọt lên. La Dạ thấy này, vung tay lên, một đạo mênh mông năng lượng lập tức đem toàn bộ bầu trời cầm cố, phía dưới tiên giới tất cả mọi người không cảm ứng được một tia dị thường. Cảm nhận được trước mắt Thiên Đạo biến hóa, La Dạ trong mắt cũng tràn ngập chờ mong, nhưng trong lòng không nhịn được thầm nói: "Hệ thống, ngươi này lâm thời nhiệm vụ đến có chút đột nhiên a, đến cùng có được hay không?" Không sai, La Dạ sở dĩ sinh ra để Thiên Đạo đi theo ý nghĩ của chính mình, chính là hệ thống cho hắn truyền đạt lâm thời nhiệm vụ. Khen thưởng chính là điểm hóa vạn vật năng lực, có thể giao cho bọn họ linh hồn, cũng có thể để bọn họ hóa hình. Tuy rằng điểm ấy hóa vạn vật năng lực, theo La Dạ, đối với hắn cũng không có cái gì trợ giúp, nhưng nghe cảm giác còn rất thú vị. Vì lẽ đó, La Dạ liền đỡ lấy. Nhưng hắn không nghĩ đến, Thiên Đạo đã vậy còn quá nhanh liền đáp ứng rồi hắn. Không cần hoài nghi, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hệ thống rất tự tin đáp lại một câu. Được rồi. La Dạ bất đắc dĩ, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước đạo quang này bình biến hóa. Liền như vậy, quá hai khắc chung. Tia sáng chói mắt tiêu tan, chỉ thấy phía trước đạo này bao la vô biên màn ánh sáng, khí tức bắt đầu nội liễm, ngưng tụ. Rất nhanh, một cái bạch đi tóc bạc bé trai ngay ở La Dạ trước mắt ngưng tụ đi ra. Cậu bé nhìn qua chỉ có 10 tuổi dáng dấp, so với Tiêu Trần, Thiên Ngữ bọn họ còn nhỏ hơn, nhưng khí tức nhưng là vô cùng khủng bố. Đang lúc này, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền cậu bé chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe huyền diệu ánh sáng, hào quang lại thoáng qua tiêu tan, cái kia trong tròng mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Tỉnh táo sau, cậu bé liền ngay cả bận bịu đánh giá chính mình thân thể, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động. Bản tọa đúng là cảm thấy rất không sai, rất đáng yêu. Nhìn bạch đi tóc bạc cậu bé, La Dạ cười nói, ừ. Cậu bé liền vội vàng gật đầu, tiếp theo liền đột nhiên hoàn lại hồn, quay về La Dạ chính là quỳ một gối xuống bái nói, tiên giới Thiên Đạo, bái kiến đại nhân. Đứng lên đi. La Dạ nở nụ cười, vung tay lên, liền bỗng dưng đem nó dậy. Cậu bé đứng dậy, nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt hoàn toàn tràn ngập sùng bái. Ngươi bây giờ khí tức quá nặng, có thể thử đem thu lại lên. La Dạ nhìn cậu bé cười nói, vâng, đại nhân. Cậu bé lập tức cung kính nói. Rất nhanh, hắn cái kia mênh mông khí tức trong nháy mắt liền thu lại lên. Trong chớp mắt, cậu bé khí tức đã cùng phổ thông tiên giới chân tiên như thế, ngoại trừ cái kia đầu tóc bạc cùng với thanh tú dung mạo ở ngoài, còn lại căn bản không nhìn ra đặc biệt gì. Đại nhân, như vậy có thể không? Cậu bé nhìn La Dạ, do hỏi. Đối với này, La Dạ cũng thỏa mãn gật đầu một cái, có thể, không sai. Nghe được La Dạ khẳng định, cậu bé nhất thời cũng vui vẻ nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi bây giờ hóa hình, nên đến có cái tên, ngươi là có hay không đã nghĩ kỹ cái gì tên? La Dạ nhìn tóc bạc cậu bé, lại không nhịn được hỏi. Ừ, cậu bé đúng là không có ẩn giấu, trực tiếp gật đầu, nói, sau đó ta gọi Đạo Tiên. Đạo Tiên. La Dạ lẩm bẩm nói, lập tức cũng nở nụ cười, danh tự này đúng là có thể, so với Tiểu Long có thể muốn thô bạo có thêm. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngáp. Chính đang trần ra trong khách phòng ngủ say như chết Tiểu Long, cũng không nhịn được ngáp một cái. Nếu để cho nó nghe được La Dạ lời này, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Phải biết, Tiểu Long danh tự này vẫn là La Dạ cho nó lấy. Chương 163, chờ mong, khổ rồi Phó Ngọc Trân. Đúng rồi Tiểu Thiên, ngươi nói cái kia cự mâu chủ nhân, rất có khả năng là một vị thánh chủ cấp bậc cao thủ, không biết đến tột cùng là vị nào thánh chủ đây. Nhìn đạo thiên, La Dạ lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi ra cú.
Tiểu thiên.
Đạo thiên hơi sững sờ, nhưng cũng không có để ý, cười nói, bẩm đại nhân, người này quanh thân tràn ngập một luồng huyền diệu khí tức, tựa hồ cũng ở hết sức ẩn giấu thân phận của chính mình, ta cũng không dám xác định.
Không dám xác định.
Như vậy nói cách khác có hoài nghi đối tượng.
La Dạ nhìn hắn nói,
có thể che lấp tự thân khí tức, để người không thể tra xét, chỉ ta hiểu rõ đến thánh giới mà nói, chỉ có một cái thánh địa am hiểu loại này.
Đạo thiên nói, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, ở La Dạ ánh mắt nghi hoặc dưới, cuối cùng mở miệng nói, thiên cơ thánh địa.
Thiên cơ thánh địa.
La Dạ hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang.
Hắn tuy rằng chưa từng nghe nói cái này thánh địa, nhưng này thánh địa dĩ nhiên đưa mắt đặt ở trên người hắn, sự tình khẳng định không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, rất có khả năng là hắn nhận thức một ít kẻ thù lưu ý hắn. Mà toàn bộ thánh giới, nếu nói là cùng La Dạ có cựu oán, hay là cũng chỉ có hắn giết qua một lần Phó Ngọc Chân. Lẽ nào người này cũng chưa chết? Hoặc là nói trên người người này có pháp bảo gì, đem tin tức truyền ra ngoài, lúc này mới để ngoại giới người ánh mắt đặt ở trên người hắn. La Dạ vừa nghĩ tới nơi này, khoe miệng liền lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Như này Phó Ngọc Chân không chết, cái kia ngược lại thật sự là có chút ý tứ, nhưng nếu là chết rồi, cái kia cũng tương tự để hắn tràn ngập chờ mong. Nhưng mặc kệ thế nào, đem chủ ý đánh tới La Dạ trên người, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Hắn kia kiếm khí kia, có thể không tầm thường.
La Dạ giờ khắc này cũng không biết, ngay ở hắn chém phá cặp kia cự mâu lúc.
Thánh giới, Thiên Cơ Thánh Địa.
Một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, có một tòa tỏa ra thần thánh cổ vẻ người lớn tức, toàn thân do bạch ngọc xây lên bên trong cung điện.
A, bản tọa con mắt.
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra.
Ngay lập tức.
Phúc.
Một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy ở giữa cung điện cái kia một cái cả người nhưng mà tràn ngập huyền diệu ánh sáng bóng người, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trên người bao phủ ánh sáng cũng thuận theo rút lui.
Đây là một cái vóc người thon dài, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bạch y tuấn lãng thanh niên.
Chỉ có điều giờ khắc này, thanh niên nhìn qua cực kỳ chật vật, tóc dài cũng có chút ngổn ngang, đặc biệt cái kia che hai mắt ngón tay, đều chảy ra từng đạo máu đỏ tươi, nhìn ra cực kỳ dọa người.
Chết tiệt hạ giới run rế, có thể thương bản tôn.
Một đạo băng lạnh đến cực điểm âm thanh từ thanh niên trong miệng truyền ra, thanh niên cả người đều tràn ngập một luồng nồng nặc sát cơ.
Ngay lập tức, thanh niên liền ngay cả bận bịu điều động trong cơ thể lực lượng, muốn trị liệu trong mắt thương thế, nhưng ba,
để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là,
cho dù hắn như thế nào đi nữa chữa trị, trong mắt vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Hơn nữa còn căn bản không có một tia khép lại dấu vết.
Làm sao có khả năng?
Thanh niên trong lòng ngơ ngác không ngớt.
Phó Ngọc Chân, mau mau lại đây.
Một đạo băng lạnh tiếng quát, lúc này từ trong miệng hắn truyền ra.
Rất nhanh.
Soạt.
Một tia sáng trắng né qua.
Một cái bạch y tuấn lãng thanh niên đã xuất hiện ở trong đại điện.
Này đột nhiên xuất hiện thanh niên, tự nhiên chính là Phó Ngọc Chân.
Mà khi Phó Ngọc Chân nhìn thấy phía trước này một cái đầy mắt là máu thanh niên lúc, cả người sắc mặt cũng không khỏi đại biến, liền nói:
"Sư tôn, ngài đây là làm sao?"
Phó Ngọc Chân trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin.
"Làm sao?
Còn chưa là bái ngươi ban tạo."
Thanh niên cắn răng quát lên.
Thanh âm lạnh như băng cũng làm cho trói buộc Ngọc Chân cả người run lên, cả người rầm.
Một tiếng, lúc này liền quỳ xuống.
"Sư tôn lời ấy ý gì? Đệ tử không biết ta."
Phó Ngọc Chân oan uổng kêu lên.
"Ngươi cùng bạn tọa nhắc tới cái kia hạ giới người là nói thế nào?
Thực lực nhiều nhất chỉ là tiên thánh đẳng cấp."
Thanh niên băng quát lạnh.
"Chuyện này..."
Nghe được thanh niên lời nói, Phó Ngọc Chân cả người cũng không khỏi run lên, ngay lập tức tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Cả người cũng không khỏi trừng lớn ánh mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, nói: "Sư tôn, khó, lẽ nào đưa ngươi thương thành như vậy, là..."
"Không sai, chính là cái kia hạ giới người."
Thanh niên cắn răng nói, trong giọng nói lộ ra một luồng băng lạnh sắc cơ.
"Làm sao có khả năng, hắn một cái hạ giới người, làm sao có khả năng đem sư tôn trọng thương chí này?"
Phó Ngọc Chân sợ hãi nói.
"Vì lẽ đó, ngươi là cho rằng bản tọa đang lừa ngươi?"
Thanh âm lạnh như băng từ thanh niên trong miệng truyền ra, Phó Ngọc Chân hoàn toàn biến sắc, còn chưa phản ứng lại.
Một luồng năng lượng trực tiếp liền đánh vào trên người hắn. Phó Ngọc Chân cả người liền bay ngược ra ngoài.
Ầm.
Địa một tiếng, trực tiếp nện ở bên trong cung điện một viên trên cây cột, cả viên ngọc cột lúc này nổ tung, mà Phó Ngọc Chân há mồm liền cũng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn lại liền quỷ mang chạy đến thanh niên trước người, không ngừng cầu xin tha thứ: "Sư tôn thứ tội, ta thật không biết người này càng ẩn giấu sâu như vậy, trước hắn thể hiện ra thực lực, xác thực cũng chỉ là thánh tiên cảnh cấp độ mà thôi a."
Đối mặt Phó Ngọc Chân xin tha, thanh niên nhưng là một mặt băng lạnh lùng, nhưng mà, cuối cùng, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
"Bản tọa là cao quý ba đại trưởng lão một trong, càng bị ngươi tiểu tử này lừa gạt xoay quanh, nếu là còn mặc ngươi ở môn bên trong hành động, bản tọa tôn nghiêm ở đâu?"
"Sư tôn, ngươi..."
Phó Ngọc Chân trong mắt tràn đầy ngơ ngác, nhưng hắn còn chưa nói xong, thanh niên lòng bàn tay cũng đã vỗ vào hắn trên tiên linh cái.
Phốc.
Phó Ngọc Chân đột nhiên trừng, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun mạnh mà ra, trong cơ thể sinh cơ cũng ở một trường này dưới, cũng đang không ngừng tiêu tan. Ngay ở triệt để tiêu tan trước đó một giây, một cái khiến Phó Ngọc Chân cả người cự chiến âm thanh truyền vào trong thai của hắn.
"Ta thật giới chủ, ngươi thật đúng là không đơn giản đây."
Âm thanh vừa vang lên, Phó Ngọc Chân con ngươi phút chốc co rụt lại, dựa vào cuối cùng tỉnh táo, ngơ ngác địa nhìn về phía hắn phía trước này một người thanh niên.
Thanh âm này, làm sao nghe có chút quen thuộc. "Này, ngươi là?" Phó Ngọc Chân con ngươi sắp nứt, cả người sinh cơ cũng tại lúc này, như diều đứt dây, trong nháy mắt tiêu tan. Ầm. Địa một tiếng, cả người liền như thế ngã trên mặt đất, chết rồi còn duy trì trừng lớn ánh mắt hình dáng, trong mắt ngờ ngợ có thể thấy được cái kia cố sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng, còn có không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình cuối cùng vẫn là chết ở tay của người nọ trên. Cũng đang lúc này, cái kia đầy mắt là máu thanh niên, trên người bỗng nhiên chuyển ra một cơn chấn động. "Này, ta làm cái gì?" Thanh niên mặc áo trắng rốt cục đột nhiên lấy lại tinh thần, trong thanh âm đồng dạng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa nãy, hắn rõ ràng cảm thấy trở nên hoảng hốt, loáng thoáng có một nguồn sức mạnh chính khống chế hắn ý thức. "Người nào?" Thanh niên bỗng nhiên quát lên, âm thanh rất vang dội, bên trong còn mang theo một tia khủng hoảng. Thanh âm này cũng lập tức đã kinh động Thiên Cơ Thánh Địa, một ít phụ cận trưởng lão. Trong phút chốc, đạo bóng người bay ra. Đồng dạng, Thiên Cơ Thánh Địa nơi sâu xa, cái kia một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. "Hả?" Một đạo khẽ ồ lên tiếng cũng vang lên. Mà ở trắng non như ngọc trong đại điện, cái kia đầy mắt là máu thanh niên, cũng rốt cục bắt lấy một luồng không thuộc về sức mạnh của hắn. Chương 164, Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ. Một nhận ra được cái kia cố không thuộc về sức mạnh của hắn, thanh niên sắc mặt đột nhiên biến, lập tức gào thét lên tiếng. "Đi ra!" Năng lượng cùng bạo phảng phất vỡ đê hồng thủy, trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ý đồ đem cái kia cố không thuộc về sức mạnh của hắn sắp xếp ra. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp La Dạ sức mạnh. Năng lượng cùng bạo một bạo phát, đạo kia không thuộc về sức mạnh của hắn cũng lập tức bị kích phát rồi ra. "Không được!" Thanh niên kinh hãi, vừa mới phản ứng lại, một luồng ánh kiếm phút chốc liền tự trong cơ thể hắn phát sinh, phảng phất một sợi dây thường giống như, ở quanh người hắn vần quanh, liền lập tức đem hắn cho cầm cố lên. "Phá cho ta!" thanh niên gào thét nói. Nhưng mà, để thanh niên không nghĩ tới chính là, hắn năng lượng tại đây ánh kiếm ràng buộc dưới, càng bị áp chế gắt gao, loại này cảm giác lại như một con kiến, bị một tảng đá lớn hoàn toàn ép trên đất, cho dù làm sao phản kháng, chung quy cũng chỉ là phí công. Cuối cùng chờ đợi nó, chỉ có tuyệt vọng. Làm sao có khả năng? Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Ở triệt để cảm nhận được vô lực sau, thanh niên rốt cục cắn răng quát lên, trong giọng nói mang theo khiếp sợ. Hắn biết nguồn sức mạnh này chính là đem ánh mắt hắn kích thương người thanh niên kia sức mạnh, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị nguồn sức mạnh này khống chế, hiện nay ở nguồn sức mạnh này dưới, chính mình còn như vậy không hề có chút sức chống đỡ. Phải biết, hắn nhưng là một vị thánh chủ cấp bậc cao thủ đại cao thủ, liền ngay cả ở toàn bộ thánh giới bên trong cũng đều là hàng đầu tồn tại. Không nghĩ đến, càng gặp cắm ở một cái hạ giới run rế trên người. Tiết kiệm chút khí lực đi. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ rốt cục truyền vào thanh niên trong tai. Thanh âm này không phải người khác, chính là La Dạ. Làm sao có khả năng? Ngươi? Thanh niên mới vừa mở miệng, một luồng năng lượng trực tiếp liền cầm cố hắn khả năng nói chuyện, thanh niên trợn mắt, trong nháy mắt liền bị giam cầm gắt gao. La Dạ thông qua ánh kiếm, nhìn cái kia một cái nằm trên đất, đã thành một bộ thi thể Phó Ngọc Chân. Soạt. Một luồng ánh kiếm trực tiếp rơi vào Phó Ngọc Chân trên thi thể. Vụ. Một khối tỏa ra huyền diệu cổ vẻ người lớn tức mai rùa liền như thế hiện ra. Nhìn bộ này tiểu mai rùa, nhìn mai rùa phía trên hiện ra cái kia mấy cái cổ lão văn tự. La Dạ lập tức liền nhìn ra bên trong ý tứ. Dĩ nhiên là bởi vì một bộ mai rùa, một câu có lẽ có lời nói, chôn vùi tính mạng của chính mình, thực sự là đủ ngu xuẩn a. Nhìn mai rùa phía trên, hiện lên mấy cái cổ lão kiểu chữ, La Dạ xem thường nở nụ cười. Một luồng ánh kiếm trực tiếp đánh vào mai rùa trên, mai rùa tuy rằng cứng rắn, nhưng ở La Dạ ánh kiếm dưới, cũng như pha lê giống như vỡ tan, tán loạn. Ở La Dạ hủy diệt mai rùa một giây sau, cách đó không xa rốt cục cũng có từng đạo khí tức hạ xuống ở đại điện trước, hóa thành từng cái khí tức khủng bố bóng người. A a. Nhìn ngoài điện cái kia lần lượt từng bóng người, bị cầm cố ở trên cung điện thanh niên nhất thời dãy rủa gọi lên, có thể làm sao nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Tam trưởng lão. Lao Tam. Nhìn thấy bị một luồng ánh kiếm cầm cố thanh niên, vừa tới đến mấy người cũng sắc mặt thay đổi, mỗi người cả kinh kêu lên. Đều sợ hãi đồng thời, mấy người cũng lập tức vọt vào đại điện. Nhưng, khi bọn họ mới vừa bước vào đại điện. Xoạt xoạt xoạt. Cái kia một đạo trôi nổi ở thanh niên bên cạnh ánh kiếm, đồng nhiên liền bùng nổ ra mấy đạo ánh kiếm hướng về mấy người bắn mạnh mà đến. Người nào? Giả thần giả quỷ. Muốn chết. Mấy người hừ lạnh một tiếng, đối mặt hướng mình bắn mạnh mà đến ánh kiếm, tương tự cũng bùng nổ ra chính mình một đòn. Trong phút chốc, chỉ nghe từng tiếng nổ vang truyền ra. Toàn bộ cung điện cũng vì đó rung động, mà tiếng này hưởng cũng rốt cục thức tỉnh toàn bộ thánh địa mọi người. Xảy ra chuyện gì, trong thánh địa làm sao có như thế khủng bố tiếng vang? Lẽ nào là các trưởng lão luật bàn? Không, là chiến đấu phát sinh dư âm. Làm sao có khả năng có người dám xông vào thánh địa khiêu chiến? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh địa cũng bắt đầu chấn động chuyển động. Khiếp sợ đồng thời, cả đám cũng đều bay ra chính mình động phủ. Cung điện, dồn dập hướng về cái kia một tòa trắng nõn như ngọc cung điện chạy đi. Mọi người ở đây nhìn thấy cái kia một tòa cung điện thời khắc. Vụ. Một luồng minh ngông, ác liệt gợn sóng liền từ bên trong cung điện truyền ra. Thiên địa vì đó một tĩnh. Ngay lập tức, ở tất cả mọi người trừng lớn ngơ ngác trong ánh mắt, chỉ thấy một luồng ánh kiếm tự cung đỉnh phá ra, trong khoảnh khắc như nắng nóng, mấy vạn ánh kiếm phút chốc liền bộc phát ra. Nguyên bản hùng vĩ trắng nõn cung điện, tại đây vạn ánh kiếm dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hào quang rút đi, ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, chỉ thấy mười mấy bóng người giống như là đạn pháo bay ngược mà ra. Phốc phốc phốc. Ở bay ngược trong quá trình, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức liền bị một luồng ánh kiếm giằng buộc, toàn bộ ngừng ở giữa không trung.
Này, này. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đã sớm kinh sợ, mỗi người trợn mắt ngoác mồm, hóa đá giống như cương đứng ở giữa không trung. Những này có thể đều là bọn họ thánh địa chấp sự cùng trưởng lão, bên trong ba đại trưởng lão càng là nắm giữ thánh chủ cấp bậc thực lực tu vi. Làm sao hiện tại nhưng biến thành dáng dấp như vậy? Hơn nữa, chỉ thấy ánh kiếm, nhưng không thấy đối thủ trường ra sao. Đối thủ là cái gì người? Trong lòng mọi người đều không khỏi sinh ra như vậy một cái nghi hoặc. Chờ đã, tam trưởng lão đây. Mọi người khiếp sợ, mới phát hiện thiếu một cái. Nhưng mà, cũng là vào lúc này. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một cái máu me khắp người thanh niên, cũng bị một tia ánh kiếm mang theo bay ra. Thanh niên này tự nhiên chính là bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa tam trưởng lão. Thánh chủ, cứu ta. Thanh niên rốt cục có thể mở miệng, lập tức gọi ra như vậy một câu, trong giọng nói mang theo run rẩy cùng hoảng sợ. Lúc này, một luồng ánh kiếm nổi bên người hắn. Nhìn này ánh kiếm, những người đồng dạng bị ràng buộc trưởng lão cùng chấp sự toàn bộ sợ đến sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, này ánh kiếm cường vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, vẻn vẹn là vừa đối mặt, liền bị ánh kiếm áp chế, căn bản chống đối không được ánh kiếm kia bùng nổ ra ánh kiếm, lập tức liền bị thương nặng, mỗi người bị chế phục. Đang lúc này, đạo hữu, có thể không xem ở lão hủ trên mặt tha cho bọn họ một mạng. Một thanh âm từ thánh địa nơi sâu xa truyền ra. Một nghe được thanh âm này, những người bị cầm cố chấp sự cùng trưởng lão, còn có cái kia máu me khắp người thanh niên đều đột nhiên vui vẻ. Thanh âm này chính là bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa người mạnh nhất, Thiên Cơ Thánh Chủ phát sinh. Bốn phía quan sát thánh địa các đệ tử, một nghe được thanh âm này, tương tự mỗi người lộ ra vẻ kích động. Rốt cục, ở ánh mắt của mọi người dưới, một cái vóc người lọn khọm thanh y ông lão tóc trắng chân đạp hư không, từ thánh địa nơi sâu xa chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực trong chớp mắt cũng đã rơi vào những người bị cầm cố các trưởng lão trước người. Ngươi, chính là này Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ. Rốt cục, một cái thanh âm xa lạ từ máu me khắp người thanh niên bên cạnh, ánh kiếm kia trên truyền ra. Một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều đột nhiên cả kinh, đặc biệt những người bị cầm cố thánh địa các trưởng lão, không khỏi mỗi người dùng mình một cái. Ông lão mặc áo xanh vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía nổi thanh niên bên cạnh ánh kiếm kia. Xuyên thấu qua ánh kiếm, ông lão có thể nhìn thấy mấy chục triệu dặm ở ngoài vị diện bên trong, cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên không phải người khác, chính là La Dạ. Nhìn ông lão ánh mắt trông lại, La Dạ không sợ hãi chút nào, trái lại khỏe miệng hơi vung lên. Không thẹn là Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ, mạnh hơn bọn họ có thêm. Một đạo hờ hững tiếng cười lạnh từ La Dạ trong miệng truyền ra. Chương 165, cấm tiên trận, trấn áp ngàn năm. Thánh địa giữa không trung. Nhìn ánh kiếm kia, ông lão mặc áo xanh khẽ cau mày, thực trong lòng cũng một trận kinh ngạc. Thông qua ánh kiếm, nhìn thấy cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, ông lão tự nhiên một ánh mắt cũng là nhìn ra, thanh niên giờ khắc này chính nơi ở một cái trung vị diện bên trong. Một cái trung vị diện dĩ nhiên có cường giả như vậy, mà làm hắn đều nhìn không thấu. Kinh ngạc đồng thời, ông lão cũng rốt cục mở miệng nói, đạo hưu có thể hay không bán lao hủ một cái mặt mũi, chỉ cần đạo hưu tha cho bọn họ một mạng, ta thánh địa liền nợ đạo hưu một ân tình, ngày sau như có yêu cầu, ta chợt đều tận lực thỏa mãn, khỏe không? Ân tình. Nghe được người lão giả này lời nói sau, La Dạ nhất thời liền nở nụ cười, bên khỏe miệng lộ một vệt nụ cười khinh thường, một đạo tiếng cười nhạo lại lần nữa từ ánh kiếm bên trong truyền ra. Ở các ngươi thánh địa người châm đối với bản tọa thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay. Ân tình. A, các ngươi thánh địa ân tình lại đáng giá mấy đồng tiền? La Dạ này vừa nói, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt liền táo chuyển động, tất cả mọi người đều ngơ ngác địa trừng lớn ánh mắt. Ở toàn bộ thánh giới, đều không có mấy cái dám đối với bọn họ như vậy bất kính, hơn nữa, bọn họ thánh địa ân tình, liền ngay cả thánh chủ cấp bậc cao thủ đều cầu cũng không được. Không nghĩ đến, này ánh kiếm bên trong chủ nhân dĩ nhiên cuồng vọng như vậy, chuyện này căn bản là không đem bọn họ thánh địa để ở trong mắt ta. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều dấy lên lửa giận, liền ngay cả thanh y sắc mặt của ông lão cũng không khỏi lạnh xuống. Lại vào lúc này, các ngươi đã thiên cơ thánh địa, lấy suy đoán thiên cơ gọi. Cái kia có thể không đẩy ra bản tọa tâm tư cùng bọn họ đón lấy vận mệnh, thậm chí các ngươi toàn bộ thánh địa vận mệnh đây. La Dạ nhìn Thiên Cơ Thánh Chủ, cười nhạt nói: "Cái gì?" Tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. "Vậy đạo hưu muốn phải như thế nào?" Ông lão nhìn La Dạ, cau mày ngưng tiếng nói: "Cho rằng hạ giới người cũng như cùng dung dế, như vậy hôm nay, bản tọa liền để bọn ngươi nhìn. Có chút hạ giới người, là các ngươi không trêu chọc nổi." La Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng lời nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp hơi suy nghĩ: "A, Thánh Chủ cứu ta." "Không." Nhất thời từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, những người bị cầm cố trưởng lao chấp sự trực tiếp bị ánh kiếm cắn giết lên. Mỗi một luồng ánh kiếm né qua chính là một đạo đỏ tươi máu me tung tóe, đặc biệt cái kia máu me khắp người thanh niên có vẻ càng thêm thống khổ. Nhìn thấy La Dạ đột nhiên liền động thủ, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, liền ngay cả ông lão mặc áo xanh cũng có chút xoay sở không kịp đề phòng. Dừng tay, ở trước mặt chính mình giết mình người, ông lão rốt cục cũng không nhịn được gào thét lên tiếng, trong thanh âm đều mang theo mênh mông năng lượng, lập tức đánh vào những người ánh kiếm trên, ý đồ đem những người ánh kiếm đánh tan. Nhưng chờ chính là ngươi. Một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy vạn ánh kiếm ngưng tụ, một đạo tỏa ra dập tắt mênh mông chói mắt ánh kiếm, trực tiếp phút chốc hướng về ông lão bắn mạnh mà đến. Không được. Nhìn đạo kia làm hắn đều cảm thấy hoảng sợ ánh kiếm, hướng mình bắn mạnh mà đến,
ông lão sắc mặt cũng đống nhiên đại biến, tay phải đột nhiên về phía trước vỗ một cái. Ầm. Một con tỏa ra thần thánh khí thế khủng bố bàn tay khổng lồ trực tiếp hướng về ánh kiếm vô đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo tia sáng chói mắt giống như pháo hoa nổ tung, những thánh địa này đệ tử mỗi người hoàn toàn biến sắc, đều không chịu đựng được này cỗ chấn động, mỗi người cả người đều chiến, phun ra một ngụm máu tươi. Mà ông lão mặc áo xanh kia cũng đột nhiên về phía sau cũng lui năm bước, con người phút chốc co rụt lại. Này, ông lão cả người liền ngây người. Tất cả mọi người lúc này cũng nhìn thấy, đến giả người mi tâm cái kia một luồng ánh kiếm. Này, trong lúc nhất thời cũng mỗi người trợn mắt ngất ngụm, một mặt ngơ ngác. So với tưởng tượng nhỏ yếu a. Một đạo tiếng thở dài từ ánh kiếm bên trong truyền ra, trong thanh âm đều lộ ra một vẻ thất vọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn ánh kiếm bên trong cái kia một người thanh niên, ông lão cắn răng trầm giọng nói, chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng cùng sợ hãi. Ngươi nếu là cử động nữa, bản tọa chỉ sợ cũng không khống chế được a. Một đạo băng lạnh tiếng thở dài vang lên, ánh kiếm về phía trước một tấc, trực tiếp đâm vào ông lão da rẻ, một đạo máu đỏ tươi từ hắn lông mày chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, cảm giác thế giới quan của bản thân đều sụp xuống. Bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ, thất bại. Hơn nữa, còn bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Ông lão trên trán đã che kín mồ hôi hột, tương tự một mặt trắng xám, trong lòng cũng chỉ còn sót lại hoảng sợ. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều có chút khó có thể tiếp thu, hạ giới bên trong, dĩ nhiên có như vậy một vị nhân vật khủng bố. Như vậy tồn tại, nên để hắn có cảm ứng mới là, nhưng mà hắn nhưng một điểm mặt mày đều không có. Coi như là bây giờ nhìn thanh niên, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu. Lẽ nào sư tôn trước khi đi nói kiếp nạn, chỉ chính là hôm nay sao? Ông lão trong lòng than thở, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng thở dài. Toàn bộ thánh địa thánh chủ cấp bậc cao thủ, bao quát hắn cái này thánh địa chi chủ, dĩ nhiên bại như thế triệt để. Càng kinh khủng chính là, đối phương liền chân thân đều không có dáng lâm, vẹn vẹn dựa vào một luồng ánh kiếm, liền như thế đem bọn họ hoàn toàn đánh bại. Trong thiên địa, cũng chỉ còn sót lại cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn chính mình trường lao chấp sự bị ánh kiếm giàn vặn, chính mình nhưng không thể ra sức, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập phẫn nộ cùng bất ức, còn có bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Bây giờ, liền ngay cả thánh địa chi chủ cũng không dám manh động, huống hồ bọn họ những vị đệ tử này. Hơn nữa, nghe ánh kiếm kia bên trong truyền đến âm thanh, thật giống hay là bọn hắn những trưởng lão này trước tiên nhạo nhân ra. Vừa bắt đầu liền như vậy không là tốt rồi. Thấy lão giả cùng mọi người đều thành thật hạ xuống, La Dạ cười lạnh một tiếng, cuối cùng nói, kết thúc đi. Mọi người, tất cả mọi người trong lòng đều đột nhiên căng thẳng. Thanh âm lạnh như băng truyền ra sau, từng đạo ánh kiếm trực tiếp xuyên qua cái kia từng đạo bóng người màu đỏ ngòm. Những người bị giàn vật các trưởng lão, mỗi người mở trừng hai mắt, trong mắt thống khổ từ từ tiêu tan, thay vào đó phảng phất là giải thoát. Đời sau an phận làm cái người đi. La Dạ lạnh lùng nói, ánh kiếm tàn đi, từng cái bóng người từ giữa không trung tự do rơi xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều khe run lên. Ngày xưa những người cao cao tại thượng trưởng lão cùng chấp sự, giờ khắc này đã thành từng bộ thi thể lạnh như băng. Bốn phía thánh địa mọi người cùng với cái kia thánh địa chi chủ, thấy cảnh này, trong lòng cũng đều không khỏi thở dài. Nhìn đạo kia phủ ở giữa không trung duy nhất một luồng ánh kiếm, tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập căng thẳng cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn họ càng để ý chính là La Dạ đón lấy động tác. Rốt cục, bản tọa giết bọn họ, các ngươi có thể có khương phục. Một đạo khiến tất cả mọi người run lên trong lòng thanh âm lạnh như băng từ ánh kiếm bên trong truyền ra. Nhìn tất cả mọi người không nói gì, ông lão mặc áo xanh cuối cùng lắc đầu, thán ra cú, hết thảy đều là bọn họ báo ứng a. Rất gặp kiếm cớ, thủ phạm chính tuy chết, nhưng bọn ngươi làm vì bọn họ sau lưng tông môn chỗ dựa, cũng có trách nhiệm. La Dạ hừ lạnh một tiếng, chung lại nói ra cú. Cái gì? Mà âm thanh này cũng làm cho tất cả mọi người, bao quát ông lão mặc áo xanh kia sắc mặt, xoạt trong nháy mắt liền không còn một chút hường hào. Tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, trấn áp bọn ngươi ngàn năm. Cấm tiên trận, lặc. Mở miệng thành phép thuật. Trong phút chốc, mây đen nằm dày đặc, lôi đình vang vọng. Chỉ thấy bầu trời nơi sâu xa, có bốn cái kiếm ý ngập trời cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Cái kia, đó là. Nhìn cái kia bốn cái cự kiếm, tất cả mọi người đều ngơ ngác thất sắc, linh hồn đột nhiên run rẩy lên. Ầm ầm ầm. Đại địa giạn nước, bốn chôi cự kiếm ầm ầm rơi vào thánh địa bốn phía. Vụ. Một luồng uy thế ngập trời năng lượng, liền như vậy trực tiếp đem toàn bộ thánh địa cho chấn áp, phong ấn lên. Chương 166, thánh giới chấn động. Thiên cơ trong thánh địa, nhìn cái kia bốn cái tỏa ra ngập trời kiếm ý cự kiếm chấn áp tứ phương. Thánh chủ, này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia một cái ông lão mặc áo xanh, trong mắt đều lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Này bốn thanh trường kiếm tỏa ra kiếm ý thực sự quá mức khủng bố, tại đây bốn đạo kiếm ý chấn áp lại, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Phảng phất là một thanh kiếm sắc đến ở cổ họng của bọn họ. Bọn hắn hôm nay cảm giác chỉ cần hơi động, mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Đạo hữu, ngươi làm như vậy có phải là quá mức rồi? Ông lão mặc áo xanh ở ánh mắt mọi người dưới, nhìn cái kia một luồng ánh kiếm, rốt cục cũng trầm giọng nói ra cú. Quá. La Dạ không nhịn được xì cười một tiếng. Bản tọa bất diệt ngươi thánh địa cũng đã là đặc biệt khai ân, đương nhiên, bọn ngươi nếu là muốn chết, bản tọa không ngại để thiên cơ thánh địa từ thánh giới bên trong biến mất. Băng lạnh tiếng cười từ ánh kiếm bên trong truyền ra, tất cả mọi người đều cắn răng, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng đều ở cổ nén, không dám mở miệng. Đương nhiên, nếu là bọn ngươi có năng lực phá tan trận pháp này, bản tọa cũng sẽ không đối với bọn ngươi ra tay, xem hết bọn ngươi thực lực. La Dạ âm thanh lại một lần nữa từ ánh kiếm bên trong truyền ra. Ngay ở La Dạ tiếng nói vừa dứt thời khắc, "Thánh chủ, ta liền không tin trận pháp này lợi hại đến mức nào, mà xem ta đi phá nó." Một tiếng hừ lạnh tiếng dĩ nhiên thật sự vang lên. "Hả?" La Dạ cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong, một cái bạch y người đàn ông trung niên đi ra, nam tử khí tức chất phác, tương tự đạt đến thánh chủ cấp bậc cấp độ, là chấp pháp trưởng lão. Nhìn thấy trung niên nam tử này, thánh địa chúng đệ tử nhất thời kinh hô. Chấp pháp trưởng lão nhưng là bọn họ trong thánh địa duy nhất một cái có thực lực cùng ba đại trưởng lão sánh ngang cao thủ a. Không thể, trận pháp này tuyệt đối không phải ngươi chứng kiến như vậy đơn giản. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra, ông lão mặc áo xanh cũng nhíu mày nói, người này hay là ta không phải là đối thủ, thế nhưng trận pháp này ta đồng ý thử một lần, cùng ở đây nhận hết khuất nhục vất ức ngàn năm còn không bằng thử một lần. Người đàn ông trung niên quát lên, cũng không đợi ông lão ngăn cản, đã một bước bước ra, trực tiếp hướng về bên trong một cái cự kiếm phóng đi. Nhưng mà để mọi người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nam tử thân thể còn chưa đi tới một nửa, vô số đạo ánh kiếm bỗng nhiên hiện hiện, đem bao phủ, nam tử kinh hại đến biến sắc, cũng liền bận bịu bùng nổ ra trong cơ thể năng lượng, muốn cùng chi chống lại. Nhưng để mọi người cùng nam tử cũng không nghĩ đến chính là, những này ánh kiếm một tướng nam tử bao phủ, liền như vào chỗ không người, trong nháy mắt liền cắn nát nam tử hàng rào năng lượng, xuyên qua nam tử thân thể. Xì xì xì. Ở ánh kiếm cắn giết dưới, nam tử cũng không kịp kinh hô một tiếng, cũng đã bị ánh kiếm triệt để nuốt hết. Khi kiếm quang tiêu tan sau, tại chỗ trên nhưng đã sớm không gặp nam tử bóng người. Chấp pháp trưởng lão, đến tình cảnh này, thánh địa những đệ tử này mỗi người muốn rách cả mí mắt gào thét lên, trong mắt đều đã che kín tơ máu, lộ ra nồng nặc sát cơ cùng kiên quyết. Đại gia bình tĩnh đi. Ông lão mặc áo xanh nhất thời xích quát một tiếng, mọi người lúc này mới yên tĩnh lại. Chờ mọi người yên tĩnh lại sau, ông lão lúc này mới vừa nhìn về phía ánh kiếm bên trong, cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tràn ngập phức tạp. Dương dưới, ông lão cuối cùng than thở, như này chính là ta Thiên Cơ Thánh Địa kiếp nạn, vậy chúng ta cam nguyện bị phạt. Lão hủ cũng hy vọng đạo hữu có thể nhớ kỹ trước lời nói, không thể lại đối với ta thánh địa người ra tay. Ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn có hướng về bản tọa ra điều kiện tư cách? La Dạ nhìn ông lão, lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Ông lão nghe cả người cũng không khỏi run lên, cắn răng cũng không có mở miệng, trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Đối với bọn ngươi tính mạng, bản tọa muốn liền muốn. La Dạ hừ lạnh một tiếng, âm thanh rơi vào trong thai mọi người, quả thực vô cùng chói tai, cũng sâu sắc đâm vào trong lòng bọn họ. Sau này, bọn ngươi liền tại đây trong thánh địa cố gắng tỉnh lại đi. Cuối cùng, La Dạ chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng lười phí lời, cũng không có lại tiếp tục động thủ. Hơi suy nghĩ, đạo kia phảng phất trôi nổi ở trong lòng mọi người trên ánh kiếm, trong nháy mắt như khói xanh tiêu tan. Nhưng theo ánh kiếm tiêu tan, chấn thủ tứ phương cái kia bốn cái chống trời cự kiếm tỏa ra kiếm ý, nhưng là càng mạnh hơn mấy phần, không gian đều đang run rẩy. Mà bốn cái cự kiếm tỏa ra kiếm ý lẫn nhau hô ứng, phảng phất nối liền một thể, hình thành một cái lồng năng lượng, đem toàn bộ thánh địa cùng ngoại giới cho ngăn cách lên. Hay là lần kiếp nạn này đối với chúng ta mà nói cũng không thường là việc xấu. Từ nay về sau, bọn ngươi liền tại đây trong thánh địa chăm chỉ tu luyện, đợi đến ngàn năm sau lần thứ hai xuất thế. Nhìn cái kia một mặt trắng xám tuyệt vọng mọi người, ông lão than thở, sau đó liền chậm rãi hướng về thánh địa nơi sâu xa đi đến. Theo bóng người của hắn càng đi càng xa, một cái tiếng cười cũng vang lên. Không nghĩ đến tên gọi suy đoán thiên cơ thánh địa, thậm chí ngay cả chính mình kiếp nạn đều suy đoán không ra, thực sự là buồn cười a. Trong tiếng cười có vẻ cực kỳ cay đắng cùng bất đắc dĩ, còn có tự giễu. Một cái thanh danh hiển hách thánh địa bị phong cấm, việc này rất nhanh liền bị ngoại giới biết được. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ thánh giới nhất thời cũng vì thế mà chấn động. Có chút cùng Thiên Cơ Thánh Địa giao hảo một ít thánh địa, tập hợp bản môn cao thủ, muốn liên thủ loại bỏ này cái gọi là cấm tiên trận. Nhưng để bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ làm tất cả, cuối cùng chỉ là hưởng công vô ích. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi một lần công kích, đều sẽ cho bên trong Thiên Cơ Thánh Địa mọi người mang đến một lần kiếp nạn. Bởi vì này cấm tiên trận càng cùng trong thánh địa mọi người liền vì một thể, đánh vào trận thể trên, liền phảng phất đánh vào mọi người trên người bình thường. Đối với những thứ này, cũng là thánh địa mọi người sau đó mới phát hiện. Càng như vậy, để bọn họ đối với La Dạ liền càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Cuối cùng, ở Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ thỉnh cầu dưới, những người ý đồ giải cứu thánh địa các cao thủ môn liền từ bỏ hiểu rõ cứu ý nghĩ. Dù cho như vậy, những người thánh giới những cao thủ mỗi người vô cùng ngơ ngác. Không nghĩ đến này Thiên Cơ Thánh Địa dĩ nhiên chọc tới như vậy một vị nhân vật khủng bố, kinh khủng như thế trận pháp, e sợ toàn bộ thánh giới đều không có mấy cái có thể làm được đến a. Đến tột cùng là ai? Chỉ nói là một người thanh niên, nhưng cụ thể thân phận, liền ngay cả cái kia Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ cũng không nói ra được. Khả năng điều này là bởi vì trận pháp chủ nhân dưới một cái cấm chế, liên một cái thánh địa chi chủ đều sẽ bị rơi xuống cấm chế, có thể thấy được trận pháp này chủ nhân hà khủng bố, xem ra lần này Thiên Cơ Thánh Địa là thật sự đã đến tấm sát. Này Thiên Cơ Thánh Địa cho tới nay đều vì người khác suy đoán thiên cơ, ai từng muốn, cuối cùng lại bị chính mình tiếp nạn cho nhốt lại. Giờ khắc này, toàn bộ thánh giới cũng đang thảo luận Thiên Cơ Thánh Địa bị phong cấm một chuyện, ngoại trừ khiếp sợ chính là cảm thán. Ngay ở thánh giới mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, ở thánh giới bầu trời nơi sâu xa, trôi nổi một tòa cổ xưa cung điện. Giờ khắc này, ở cái kia trống rông trong đại điện, thiên đạo có quan hệ Thiên Cơ Thánh Địa việc ngươi nghe nói không? Đối với điều này sự ngươi thấy thế nào? Một đạo thanh âm hùng hậu ở bên trong cung điện vang lên. cái kia trận pháp bản thiên đạo thân tự cảm ứng một lần, xác thực rất lợi hại. Nhưng để bản thiên đạo càng thêm cảm thấy thú vị chính là, cái kia trận pháp chủ nhân ẩn nấp tự thân khí tức bản lĩnh, càng để bản thiên đạo đều không phát hiện được một tia dấu vết. Một cái khác mờ ảo âm thanh cũng đáp lại nói: "Ồ, nói như vậy ngươi cũng không biết là người nào gây nên."
"Không biết, không có đầu mối chút nào. Bây giờ chư thiên vạn giới, mỗi cái vị diện đều đang rung chuyển, có như vậy một hai không biết biến số, cũng thuộc bình thường."
Chương 167, cũng không phải là người mạnh nhất. Đối với thánh giới chấn động, La Dạ căn bản không biết, cũng không quan tâm chút nào. Giờ khắc này hắn đã trở lại trần gia. Chỉ có điều cùng với trước không giống chính là, La Dạ bên cạnh có thêm một cái bạch y tóc bạc cậu bé.
"Sư tôn, đứa nhỏ này là?"
Nhìn La Dạ bên cạnh cậu bé, Trần Huyền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chẳng biết vì sao vừa nhìn thấy thằng bé này, trong lòng hắn liền không khỏi rùng mình. Càng là cùng La Dạ tiếp xúc, Trần Huyền liền càng ngày càng hiện La Dạ sâu không lường được, đối với bên cạnh hắn người, tự nhiên cũng không dám dễ dàng đối xử.
"Đứa nhỏ."
Nhưng mà La Dạ còn chưa mở lời, tóc bạc cậu bé liền chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, "Ta tên Đạo Tiên."
"Không sai, hắn cũng là vi sư thủ hạ." La Dạ cười gật đầu nói.
"Đạo Tiên."
"Đừng xem hắn tiểu, thực rất lợi hại." La Dạ lại không nhịn được bổ sung cú.
Trần Huyền hơi sững sờ, có thể ở hắn sư tôn trong miệng nói ra lợi hại cái từ này, trước mắt cái này bé trai tuyệt đối bất phàm.
"Xin chào, ta tên Trần Huyền."
Trần Huyền lập tức cung kính nói.
"Hừm, ta nhớ kỹ." Đạo Tiên lạnh nhạt nói, một mặt tùy ý hờ hững.
"Hạch." Đối với Đạo Tiên thái độ, Trần Huyền cũng là hơi sững sờ, lập tức cười cợt. Mà La Dạ thấy này, cũng không nói thêm gì, cười giơ lại đầu, thành tựu cao cao tại thượng, thống trị chỉnh cái vị diện tiên giới thiên đạo, tự nhiên có kiêu ngạo tính tình, không sánh được tiểu long như vậy đến tự nhiên thủ, hay là đây chính là tùy theo từng người.
"Đúng rồi sư tôn, vừa nãy tần trưởng lão mới vừa đưa tin lại đây, nói dùng không được 5 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về tông môn."
Lúc này Trần Huyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng La Dạ nói.
"Nhanh như vậy?"
Nghe được Trần Huyền lời nói, La Dạ cũng hơi kinh hãi. Đến hiện tại hắn giao cho tần thiên nhiệm vụ của bọn họ thật giống cũng liền trôi qua mười mấy ngày mà thôi, vẹn vẹn nửa tháng liền hoàn thành rồi nhiệm vụ, tốc độ này đại đại vượt quá La Dạ dự liệu.
"Rất tốt,
để bọn họ cố gắng chấn, cũng không nên gấp với cầu thành, người nào đều thu, càng đối với tâm tính nhân phẩm phương diện càng muốn coi trọng."
La Dạ nhìn Trần Huyền nói rằng.
"Đệ tử vậy thì đưa tin cho bọn họ."
Trần Huyền cung kính nói.
"Hừm, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị một chút, ngày mai cùng vi sư một đạo về tông môn." La Dạ lại nói.
"Phải."
Trần Huyền lập tức cung kính nói, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động.
Đối với mình sư môn, hắn có thể chưa bao giờ từng tới, bởi vậy trong lòng vẫn luôn tràn ngập chờ mong.
Nhìn Trần Huyền rời đi, La Dạ cũng cười cợt. Sau đó liền tới đến phía trước cửa sổ cái kia cái bàn bên ngồi xuống, quay về thiên đạo, nói, "Từ trở về đến hiện tại, xem ngươi vẫn tâm thần bất định, nói đi, có chuyện gì?"
"Này."
Đạo Thiên cả kinh, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ khiếp sợ.
"Quả nhiên chuyện gì đều giấu không được đại nhân."
Đạo Thiên cười cười nói,
"Ngươi bây giờ vừa đã đi theo bản tọa, liền không muốn như vậy gò bó, có chuyện gì cứ mở miệng." La Dạ cười nói.
Nhìn La Dạ nụ cười này, Đạo Thiên nguyên bản lòng sốt sáng nhất thời tùng không ít, hít một hơi thật sâu, cũng rốt cục mở miệng nói, "Ngay ở vừa nãy ta nhận được tin tức, là thánh giới thiên đạo bên kia chuyển đến."
"Nha,
thánh giới thiên đạo?"
La Dạ lông mày hơi nhíu, trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Mỗi cái vị diện đều có một cái thiên đạo pháp tắc bảo vệ, này trước hắn liền đã biết, mà này thánh giới thiên đạo, rất hiển nhiên còn cao hơn Đạo Thiên gia rất nhiều cấp độ, cũng là thánh giới số một số hai trí cường giả. Ngay ở mấy khắc chung trước, hắn liền đi một chuyến thánh giới.
"Hắn nói cái gì?"
La Dạ hỏi.
"Có một tên cường giả bí ẩn xông vào thánh giới, phong ấn một cái thánh địa, bây giờ nhưng khí tức hoàn toàn không có, phảng phất biến mất không còn tăm hơi bình thường, liền ngay cả thánh giới thiên đạo cũng tra xét không được một tia khí tức, hắn để chúng ta cẩn thận một chút, bảo vệ cẩn thận từng người vị diện."
Đạo Thiên cũng không có ẩn giấu như thực chất nói.
"Hạch."
La Dạ sững sờ, nhất thời liền nở nụ cười, còn tưởng rằng là cái gì, thì ra là như vậy.
Nhìn La Dạ nụ cười này, Đạo Thiên dừng một chút, muốn hỏi cái gì nhưng lại không dám mở miệng.
"Có phải là có cái gì muốn hỏi?"
Nhìn thấy Đạo Thiên này muốn nói lại thôi dáng dấp, La Dạ cười nói.
"Đại nhân, ngay ở không lâu ngươi cùng ta dò hỏi cặp kia cự mâu chủ nhân thân phận, mà ta cũng nói cho ngươi, rất có khả năng là Thiên Cơ Thánh Địa, bây giờ điều này cũng vừa mới chờ một lúc, này Thiên Cơ Thánh Địa liền xuất hiện chuyện như vậy, vì lẽ đó, ta là đang suy nghĩ."
Đạo Thiên lẩm bẩm nói, nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong, La Diệp liền ngắt lời nói, "Đang suy nghĩ cái kia cao thủ thần bí có phải là ta?"
Đạo Thiên không nói gì, mà là nhìn hắn, nhưng trong mắt ý tứ đã rất rõ ràng.
La Dạ rốt cục không nhịn được nở nụ cười, "Không sai, chính là bản tọa, chỉ có điều để bản tọa cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia thánh giới thiên đạo dĩ nhiên cũng tra xét không được bản tọa khí tức, xem ra này thánh giới thiên đạo cũng không thế nào cường a."
"Này."
Đạo Thiên nghe được La Dạ lời này, nhất thời cũng trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng, nói, "Dĩ nhiên thật là lớn người ngài."
"Không sai, chính là bản tọa, có trách thì chỉ trách bọn họ trước tiên nhạ bản tọa, phong cấm bọn họ ngàn năm đã là bản tọa to lớn nhất điểm mấu chốt."
La Dạ xem thường cười nhạo nói.
Nhìn La Dạ một mặt không phản đối dáng vẻ, Đạo Thiên cả người đều sững sờ ở nơi đó, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, nếu nói là trước hắn đối với La Dạ suy đoán cũng vẹn vẹn là so với thánh chủ cường mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là một chút xíu cường a.
Liên thánh giới thiên đạo đều nắm La Dạ hết cách rồi, có thể thấy được La Dạ mạnh đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Đại nhân, ngài hiện tại đến tột cùng là cái gì thực lực tu vi? Đạo Thiên nuốt cái bọt biển, cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú. Vấn đề này đã có rất nhiều người hỏi qua bản tọa. La Dạ khe khẽ thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đạo Thiên thì lại đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Bản tọa cũng không biết chính mình cụ thể thực lực tu vi, nhưng nên rất mạnh, không có cái 50 triệu năm tu vi, bản tọa cũng có thể ung dung ứng phó. La Dạ lại không nhịn được nói cú. Tuy nói hắn bây giờ vẹn vẹn là khai phá một nửa tu vi lực lượng, nhưng coi như là một cái nắm giữ 50 triệu năm tu vi người, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bởi vì La Dạ trên người nhưng là có 100 triệu năm tu vi, thì tương đương với một tòa băng sơn, người khai phát ra vẹn vẹn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cho dù người khác cùng ngươi này một góc tương tự, nhưng người khác gốc gác nhưng không bằng ngươi, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Đây chính là 100 triệu năm tu vi gốc gác. Nghe được La Dạ lời này, Đạo Tiên cũng không nhịn được cả người chấn động, lẩm bẩm nói, 50 triệu năm tu vi, nếu ta nhớ không lầm lời nói, theo ta hiểu rõ, vị kia thánh giới thiên đạo tự sinh ra ý thức đến nay, vừa vặn thì có 50 triệu năm tu vi. Hả? La Dạ nghe ngóng, cũng hơi kinh hãi, lúc này liền nở nụ cười, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Nay vẫn là hắn đến thế giới này sau, nghe được cái thứ nhất tu vi như thế cao người. Đại nhân, còn có một việc ta muốn nói với ngươi, Đạo Thiên nhìn La Dạ, đống nhiên nói. Hả? La Dạ hiếu kỳ nhìn hắn. Trước ta cùng ngài đã nói, có chút vị diện thiên đạo không hẳn là người mạnh nhất. Mà này thánh giới bên trong người mạnh nhất kia, cũng không phải thiên đạo, mà là có người khác. Nói tới chỗ này, Đạo Thiên trong mắt đều lộ ra một tia trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. Chương 168, nhiệm vụ phát động, về Dạ Thiên Tông. Nghe được Đạo Thiên lời nói, La Dạ cũng hơi một nhạc, trong mắt lộ ra một tia vẻ tò mò. Nói một chút coi, La Dạ nói. Đạo Thiên hít một hơi, cuối cùng mở miệng nói, nghe đồn người này tồn tại trong vô hình trong lúc đó, vẹn vẹn một tia khí tức liền có thể cùng thánh chủ cấp bậc cao thủ sánh ngang, không có ai biết hắn trường ra sao, chỉ biết này người đã đột phá thánh giới cực hạn, đạt đến chân chính thượng vị diện cao thủ cấp độ, liền ngay cả thánh giới thiên đạo cũng không làm gì được hắn, có thể nói là toàn bộ thánh giới thần bí nhất nhân vật khủng bố. Tồn tại trong vô hình trong lúc đó. Nghe được Đạo Thiên lời này, La Dạ trong lòng kinh ngạc cũng không khỏi càng thêm sâu hơn mấy phần. Bởi vì không để ý chút nào, cho nên đối với thánh giới, thậm chí đối với tiên giới, hắn đều không có chân chính đi tìm hiểu quá, tự nhiên không có Đạo Thiên giải thích đến rõ ràng. Nhưng mà Đạo Thiên lời này, cũng làm cho La Dạ đối với cái này thánh giới bắt đầu sinh ra một tia hứng thú, cũng không có một tia xem thường tâm ý. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia một cái thần bí tồn tại ở ngoài, thánh giới còn có thập đại cao thủ, này thập đại cao thủ cũng chỉ là so với thánh giới thiên đạo thoáng thua kém thôi. Đạo Thiên lại không nhịn được bổ sung cú. Thú vị, xem ra bản tọa vẫn là coi khinh này thánh giới a. La Dạ cười cợt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Rất nhanh, Đạo Thiên liền rời khỏi phòng khách, trong phòng cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Hệ thống, lại không nói 100 triệu năm tu vi, liền nói ta này một nửa tu vi lực lượng, bây giờ cũng làm cho ta bỗng nhiên cảm giác thấy hơi trở nên nặng nề. Đón lấy ngươi có thể nhất định phải khen thưởng điểm đồ vật đặc biệt, tốt nhất là loại kia trực tiếp vô địch tu vi pháp lực. La Dạ trong lòng lúc này thầm nói. La Dạ tiếng nói vừa dứt, hệ thống âm thanh quả nhiên liền ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng. Nhiệm vụ phát động, ký chủ cần tọa trấn tông môn một năm, mà phạm vi hoạt động cũng giới hạn với trong tông môn, bên trong cũng bao quát thần thức hạn chế. Một năm kỳ hạn mãn, liền có thể kích phát toàn bộ tu vi lực lượng. Có hay không tiếp thu? Vừa nghe đến hệ thống nhiệm vụ này nội dung, La Dạ cả người sững sờ, tiếp theo lông mày liền không khỏi cau lên đến. 100 triệu năm tu vi lực lượng, cho dù để hắn phân chấn kích động, nhưng hắn phạm vi hoạt động nhưng vẹn vẹn ở trong tông môn, nói cách khác, này một năm này bên trong hắn đều không được ra ngoài. Suy nghĩ một chút, La Dạ cuối cùng vẫn là quyết định nói, tiếp thu. Muốn đứng ở tu hành đỉnh cao, một năm này lại đáng là gì? Keng. Nhiệm vụ đã sinh thành, chúc ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói. Hệ thống, ngươi còn không nói với ta từ khi nào thì bắt đầu toán lên đây? La Dạ liền hỏi. Ngày mai bắt đầu. Hệ thống cuối cùng lạnh nhạt nói cú, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Ngày mai sao? La Dạ lẩm bẩm nói, tuy rằng thời gian có chút nhanh, nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý. Trong chớp mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Huyền Nhi, theo Dạ Tôn đại nhân, có thể nhất định phải thật hảo tu hành, có thể tuyệt đối đừng phụ lòng vi phụ cùng sư tôn kỳ vọng a. Trần Đại Long nhìn Trần Huyền lưu luyến không muốn nói. Yên tâm đi, phụ thân nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Trần Huyền gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia không muốn. Trần gia chủ rảnh rỗi, cũng có thể đến tông môn vấn an Trần Huyền. Nhìn hai cha con, La Dạ không nhịn được cười chen lời. Thật, có thật không? Nghe được La Dạ lời này, Trần Đại Long cũng đột nhiên cả kinh, lập tức cả người cũng bắt đầu kích động lên, bên cạnh Trần Huyền cũng một mặt kinh ngạc nhìn La Dạ. Hạch! Nhìn hai người dáng dấp kia, La Dạ không nhịn được đỡ đỡ chán đầu, nói, này có cái gì, đương nhiên là thật sự. Đại nhân có chỗ không biết, ở tiên giới, những người tuyệt đỉnh tông môn chỉ có đệ tử đạt đến tông môn định mục tiêu sau, mới có thể xuống núi thăm người thân, mà trong thời gian này, người thân cũng là không thể lên núi thăm viếng. Đang lúc này, bên cạnh Đạo Thiên cũng lập tức quay về La Dạ truyền âm giải thích. Nghe được Đạo Thiên lời này, La Dạ cũng lập tức phản ứng lại, cười cợt, nhìn còn có chút sững sờ Trần Đại Long cùng Trần Huyền, lại lần nữa bổ sung cú. Bản tọa tông môn nhưng bất đồng cho hắn tông môn, đệ tử cũng có thể chủ động xuống núi, mà người thân cũng có thể bất cứ lúc nào tới thăm. Chỉ có điều tham viếng thời gian muốn kế hoạch xong, không đúng vậy sẽ quấy rối đến việc tu luyện của bọn họ. Nghe được La Dạ lời này, Trần Đại Long cùng Trần Huyền rốt cục đột nhiên lấy lại tinh thần, Trần Đại Long thì lại kích động đến lúc này quay về La Dạ không người bái nói: "Đa tạ Dạ Tôn đại nhân, đa tạ sư tôn." Trần Huyền cũng kích động cung kính nói: "Việc nhỏ mà thôi, đi thôi." "Phải." Sau đó mấy người liền không lưu lại nữa, La Dạ trực tiếp vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng liền đem hắn cùng Trần Huyền còn có Đạo Thiên ba phủ, trong chớp mắt liền biến mất ở Trần Đại Long trước mắt. Cái kia đến tột cùng là một cái thế nào tông môn đây? Nhìn ba người biến mất địa phương, Trần Đại Long lẩm bẩm nói, trong lòng tràn ngập tò mò. Trần Huyền chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, khi hắn lại lần nữa ổn định thân hình lúc, dĩ nhiên chạm ở một cái rộng rãi trên quảng trường. Cái này chẳng lẽ chính là? Nhìn bốn phía cái kia từng tòa cung điện hùng vĩ, Trần Huyền cũng không khỏi thán phục. Hắn đồng dạng từng trải qua tiên giới một ít đại tông môn, nhưng chưa bao giờ có một cái tông môn cho hắn như vậy cảm giác. Sở hữu kiến trúc vật đều rất cổ phái, toàn bộ không gian đều đầy rẫy một luồng cổ lão mà chất phác khí tức, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một luồng làm hắn hoảng hốt sắp tỉnh ngộ đạo vận. Mà những này, ngoại trừ hệ thống khen thưởng tông môn kiến trúc vật đặc hữu cổ lão tin tức ở ngoài, tự nhiên cũng có ngộ đạo bi cùng thời gian lâu duyên cớ. Khiếp sợ không đơn thuần là Trần Huyền, liền ngay cả bên cạnh Đạo Tiên, trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Bây giờ Dạ Thiên Tông, so với tiên giới những người tuyệt đỉnh tông môn có vẻ càng thêm cổ lão thần bí. Không sai, đây chính là vi sư sáng lập Dạ Thiên Tông, hiện nay sau đó liền cũng là các ngươi tông môn. Nhìn hai người, La Dạ cười nói, thật nồng nặc đạo vận. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, một vệt kim quang nhất thời từ La Dạ trong tay nhận chứa đồ bay ra, hóa thành một cái màu vàng tiểu long. Đây là Thần Long. Nhìn thấy tiểu long, Đạo Thiên cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu long, nay vừa nhìn, hắn liền lập tức nhận ra này tiểu long thân phận. Mà tiểu long cũng không hề để ý hắn, vừa xuất hiện liền nhìn bốn phía, cái kia đại đại trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. "Chủ nhân, đây chính là ngươi tông môn sao?" Tiểu long phủ đến La Dạ trước người, liền vội vàng hỏi, trong giọng nói đều mang theo kích động. "Không sai, đây chính là Dạ Thiên Tông, sau đó cũng là ngươi tông môn." La Dạ cười nói, "Không thẹn là chủ nhân tông môn, quả nhiên đủ khí thế, đủ thần bí, ta yêu thích." Tiểu Long hai mắt bốc ra ánh sáng, kích động không thôi. Đang lúc này, ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từng đạo khí tức từ phía trước bên trong phóng lên trời, toàn bộ mặt đất đều khẽ run lên. "Hả?" Trần Huyền mấy người cũng hơi kinh hãi, lúc này mới chú ý tới, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa trên quảng trường, còn ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Rốt cục đột phá sao? Thấy cảnh này, La Dạ cũng nhất thời vui vẻ. Chương 169, nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia một vòng trăng tròn. Dạ Thiên Tông, trên quảng trường. Theo từng đạo khí thế phóng lên trời, thiên ngữ mấy người cũng liên tiếp mở mắt ra, bên trong đều lập loè đạo vệ tinh mang. Giờ khắc này, ngoại trừ cái kia một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ đạt đến kim tiên ở ngoài, người còn lại đều đạt đến chân tiên cảnh. Này, đây chính là chân tiên cảnh sao? Thiên ngữ cùng Tiêu Trần mọi người đối diện mắt, trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ, lập tức liền đột phá đến chân tiên, để bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin tưởng. Đang lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lão đại, ngươi trở về. Một thanh âm lập tức vang lên theo, chỉ thấy một cái kiếm gỗ trực tiếp rơi vào La Dạ mọi người trước người. Chính là Yên Thiên kiếm. Ừm. Sư tôn. Vừa nghe đến Yên Thiên kiếm âm thanh, thiên ngữ mấy người cũng không khỏi cả kinh, vội vã hướng về phía trước nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy La Dạ mấy người. Tiểu Yên, nhìn Yên Thiên kiếm, La Dạ cũng cười nói. Yên Thiên kiếm. Nhìn này thanh kiếm gỗ, bên cạnh Đạo Thiên trong mắt lại lần nữa né qua một kinh sắc, nhưng hắn giờ khắc này cũng không có mở miệng. Hả? Hơi thở thật quen thuộc. Lúc này, Tiên Thiên kiếm tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nhưng mà giữa lúc hắn cẩn thận cảm ứng thời khắc. Sư tôn. Thiên ngữ đám người đã đi đến La Dạ trước người, lúc này liền quỳ lạy hạ xuống. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bái kiến tông chủ. Tất cả mọi người một mặt kinh hỉ, kích động, trong giọng nói đều tràn ngập cung kính cùng sùng bái. Nhìn quỳ lạy ở trước người mình mọi người, La Dạ cũng hài lòng gật đầu một cái. Đều đứng lên đi. Vung tay lên, tất cả mọi người liền bị một nguồn sức mạnh vô hình cho phụ lên. Tất cả mọi người đứng lên, nhưng nhìn về phía La Dạ trong ánh mắt, cũng không có không tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Các ngươi rất tốt, không có để bản tọa thất vọng. Nhìn mọi người, La Dạ cũng mở miệng cười đạo, trong giọng nói lộ ra vui mừng. Nghe được La Dạ tán dương, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Vui vặn, mọi người đều ở đây, ta vì mọi người giới thiệu mấy đồng bọn. La Dạ lại nghĩ tới điều gì, nhìn bên cạnh thiên ngữ mọi người, nói, vị này tóc bạc cậu bé tên là Đạo Tiên, mà vị này thanh niên mặc áo xanh gọi Trần Huyền, là bản tọa mới vừa thu không lâu đệ tử, cũng là các ngươi sư đệ, còn có này con rồng nhỏ, đừng xem hắn hiện tại tiểu, nếu là lộ ra chân thân, chúng ta toàn bộ sơn mạch cũng không sánh bằng hắn một cái móng vuốt. Cái gì? Mà nghe được La Dạ lời này, tất cả mọi người cũng nhất thời đều lấy làm kinh hãi, móng vuốt so với bọn họ dãy núi này đều đại. Bản thể còn chưa đến che kín bầu trời. Vừa nghĩ tới nơi này, tất cả mọi người cũng không nhịn được hút vào khẩu hàn khí, nhìn cái tiếp như con lươn ở La Dạ trước người qua lại tiểu long, mỗi người trong mắt đều tràn ngập cảnh giác cùng kiên kỵ. Còn có, các ngươi vị sư đệ này hắn tu vi nhưng là tiên vương hậu kỳ nha. Mà các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, mau chóng đuổi tới sư đệ bước tiến, La Dạ lại cười nói. Câu nói này không thể nghi ngờ với một đạo kinh lôi. Bọn họ còn chưa từ đột phá đến chân tiên sự bên trong lấy lại tinh thần, làm sao cũng không nghĩ đến, sư tôn đã vậy còn quá nhanh lại tìm ra một vị đệ tử,
mà vị đệ tử này vẫn là tiên vương cảnh cấp bậc cao thủ. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, Tiêu Trần chờ trong lòng người đồng dạng ngơ ngác không ngớt. Đang lúc này, bên cạnh Ngô Phong cùng Mạnh Đao nhìn bốn phía một ánh mắt, tựa hồ phát hiện cái gì, không nhịn được hỏi: "Tông chủ, Tần trưởng lão bọn họ đây?" Hai người này cùng Tần Thiên đều là Dạ Thiên Tông nhóm đầu tiên trưởng lão, bây giờ cũng đều đạt đến chân tiên cảnh. Nghe được lời của hai người, Tiêu Trần mấy người cũng có chút ngạc nhiên nhìn La Dạ. Bản tọa giao cho bọn hắn một nhiệm vụ khác, bây giờ nên cũng sắp trở về rồi. La Dạ cười nói, tiếng nói vừa hạ xuống, hệ thống âm thanh ngay ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, Vĩnh Hằng Đạo Tâm đã phân phát, có hay không tiếp thu? Vừa nghe đến hệ thống âm thanh, La Dạ cả người cũng không nhịn được khẽ run lên. Vĩnh Hằng Đạo Tâm, đây chính là La Dạ trong lòng vẫn chờ mong phần thưởng a. Nhưng nhìn mọi người, hắn liền biết hiện tại còn không phải lúc, vì vậy nói, không đổi. Các ngươi đã mới vừa đột phá, trước hết về chính mình động phủ bên trong cung điện cố gắng củng cố một phen đi. La Dạ nhìn chúng người cười nói, mọi người đối diện một ánh mắt, cuối cùng đều dồn dập bái đạo, phải. Trần Nhi, thuận tiện mang Trần Huyền tuyển chọn dưới chính mình động phủ cùng cung điện. La Dạ nhìn Tiêu Trần, không nhịn được bổ sung cú. La sư tôn. Tiêu Trần cung kính nói, lập tức liền nhìn về phía Trần Huyền, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi có chút sốt sáng. Dù sao trước mắt vị sư đệ này nhưng là một vị tiên vương tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Sư huynh, sau đó xin mời nhiều chăm sóc. Còn có sư tỷ. Lúc này Trần Huyền trước tiên cười nói, đồng thời cũng nhìn về phía bên cạnh thiên nữ, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Trần Huyền lời này cũng làm cho mấy người đều hơi sững sờ, lập tức cũng đều nở nụ cười, xem ra là bọn họ lo xa rồi. Cho dù là tiên vương thì thế nào, đều là sư tôn đệ tử, hơn nữa so với bọn họ muộn nhập môn, dựa theo bối phận nên gọi bọn họ một tiếng sư huynh, sư tỷ. Ha ha, sư đệ khách khí, đi thôi, ta mang ngươi xuống. Tiêu Trần nhất thời cười nói, trong lòng cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì, rất nhanh mấy người cũng đều rời đi. Trong chớp mắt, trên quảng trường liền còn lại La Dạ cùng Đạo Thiên, Tiểu Long, còn có cái kia một cái kiếm gỗ. Đương nhiên, ta nhớ lại đến rồi, hơi thở của ngươi là. Một đạo tiếng kinh hô từ Yên Tiên kiếm trên truyền ra, trong thanh âm đều có chút run rẩy, có vẻ rất là sợ hãi. Không sai, ta chính là này tiên giới thiên đạo. Đạo Thiên lạnh nhạt nói ra cú, ở Yên Tiên kiếm xuất hiện lúc, hắn đã sớm nhận ra Yên Tiên kiếm. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên là thiên đạo. Lúc này, không đơn thuần là Yên Tiên kiếm, liền ngay cả bên cạnh vẫn phù du Tiểu Long cũng đều kinh ngạc thốt lên. Trừng lớn con mắt chăm chú nhìn này một cái bạch y tóc bạc cậu bé. Xem ra các ngươi đều biết ta. Nhìn ba người dáng dấp kia, La Dạ cũng nở nụ cười, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bẩm đại nhân lời nói, chúng ta ba vị đều là này tiên giới sớm nhất một nhóm sinh ra ý thức, tuy rằng không có chân chính chạm qua mặt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, vì lẽ đó, cũng được cho là nhận thức. Đạo Thiên cung kính giải thích. Thì ra là như vậy. La Dạ bừng tỉnh nở nụ cười, nói tiếp, mặc kệ có biết hay không, có hoặc chưa từng có tiết, bây giờ các ngươi nếu đều đi theo bản tọa, như vậy trước sự liền để nó trở thành quá khứ, từ nay về sau cố gắng ở chung, bản tọa cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Được rồi lão đại. Vâng, đại nhân. Chủ nhân, Tiểu Long biết rồi. Một long một kiếm một ngày đạo, nhất thời đều cung kính nói. Thế này, La Dạ lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, gật đầu một cái. Sau khi, La Dạ vốn muốn cho Tiểu Long cùng Yên Thiên kiếm hóa hình, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hai người này đều từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, liền yêu thích lập tức hình thái, tạm thời không muốn hóa hình. Đối với này La Dạ tự nhiên cũng không hề nói gì. Rất nhanh, sắc trời liền tối lại. Ở trên một ngọn núi, một chỗ một mạc trong đình viện, một gốc cây cây hoa đào dưới. La Dạ đứng chắc tay, nhìn treo cao tinh không cái kia một vòng trăng tròn, suy nghĩ xuất thần. Người thời nay không gặp thời cổ nguyện, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Dựa theo kiếp trước ngày lễ, tối nay chính là trung thu a. Cũng không biết kiếp trước ta thấy mặt trăng, cùng hiện theo ý ta đến có phải hay không là đồng nhất vòng. Chương 170, Vĩnh Hằng Đạo Tâm. Trên ngọn núi, cây đào dưới. Nhìn treo cao tinh không cái kia một vòng trăng tròn, La Dạ trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm. Trung thu vui sướng. Giờ khắc này, một đạo tiếng nỉ non cũng không khỏi từ trong miệng hắn đạo đi ra. Dừng một chút, La Dạ trong mắt hoảng hốt vẻ liền lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, trong lúc mơ hồ còn có chút kích động cùng chờ mong, liền nói ngay, hệ thống, phân phát phần thưởng đi. Keng. Vĩnh Hằng Đạo Tâm lực lượng chính đang truyền vào, xin mời ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chịu đựng. Vì không ảnh hưởng đến ngoại giới, hệ thống đã tự động che đậy ký chủ khí tức. Hệ thống âm thanh ở La Dạ trong óc vang lên. Hả? La Dạ sửng sở. Chuẩn bị tâm lý thật tốt là cái có ý gì? Còn chưa chờ La Dạ phản ứng lại, ầm, trong cõi u minh một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, sát thực nói là trực tiếp rót vào hắn cái kia viên nhảy lên trái tim. Khi này cố mênh mông sức mạnh rót vào một khắc đó, La Dạ thân thể đều không khỏi run lên bần bật, đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy đau đớn, hơn nữa vẫn là trước nay chưa từng có, tràn ngập toàn bộ cả người cùng linh hồn đau đớn. Xì xì, nguồn sức mạnh này còn đang không ngừng rót vào. Giờ khắc này, La Dạ chỉ cảm giác mình trái tim liền muốn xé rách bình thường. Đau quá. La Dạ cắn răng, rốt cục không nhịn được nói ra cú, trong mắt cũng bắt đầu che kín từng đạo tơ máu, vội vã ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn thân thể đều run không ngừng. Xin mời ký chủ nhất định phải kiên trì 3 khắc chung thời gian, bằng không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ,
này vĩnh hằng đạo tâm lực lượng cũng sẽ tiêu tán theo. Hệ thống giờ khắc này đã giúp ký chủ đem đau đớn giảm đến thấp nhất, vì lẽ đó, cũng xin mời ký chủ không muốn từ bỏ. Liên tại cố này sẽ rách đau đớn đầy dây la dạ toàn bộ cả người, hệ thống âm thanh cũng ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Ba khắc chung. Vừa nghe đến hệ thống lời này, la dạ toàn bộ tâm tình nhất thời liền không tốt. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu? Liên nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, liền để hắn cảm thấy vô cùng dài lâu, ba khắc chung. Hắn thật có thể kiên trì được không? Hơn nữa, theo sức mạnh không ngừng dốc vào, la dạ trái tim càng ngày càng nhanh chóng nhảy lên lên, đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt. Giờ khắc này, la dạ đều có thể cảm nhận được chính mình trái tim kia đều lộ ra từng vết nứt, nếu không có hắn cực lực dùng sức mạnh khống chế, cả quả tim đã sớm không chịu nổi này cố mênh mông sức mạnh to lớn mà nứt toác ra. Đến giờ phút này rồi, lão tử tuyệt không thể từ bỏ. La dạ cắn răng quát lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không nhịn được từ trong miệng hắn phát ra. Xé rách giống như đau đớn kịch liệt, đầy dây la dạ toàn bộ cả người, theo thời gian trôi qua, này cô đau đớn đã không đơn thuần tác dụng ở trong trái tim của hắn, còn lan tràn đến hắn kinh mạch toàn thân, xương cốt cùng mỗi cái tế bào chờ các vị trí cơ thể. La dạ cảm giác cả người đều ở xé rách, nếu là có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, la dạ giờ khắp này cả người mặt ngoài đều lộ ra từng vết nước, vết dạn nước bên trong lập lòe huyền diệu ánh sáng. Đồng dạng, một luồng mênh mông vô cùng khí tức cũng không ngừng phát sinh trên người hắn phát sinh. Vĩnh hằng đạo tâm, vĩnh hằng lực lượng, vĩnh hằng bất diệt, quá khứ tương lai, vạn cổ tung hành, duy ta độc tôn. Một đạo tuyên cổ mênh mông âm thanh, tự la dạ trong óc vang lên. Điều này làm cho sắp tan vỡ la dạ đều cả người chấn động, đột nhiên lại tỉnh táo thêm một chút, dựa vào cuối cùng cái kia vẻ thanh tỉnh, cắn răng kiên trì. Giờ khắc này, la dạ cả người đều đang rung động, trên trán đã che kín đầu hạt to bằng mồ hôi hột, một mặt trắng xám. Tuy rằng cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng la dạ cũng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh, tự trong lòng hắn lan tràn ra. La dạ vui mừng phát hiện, theo nguồn sức mạnh này lan tràn, cái kia cố tràn ngập hắn toàn bộ cả người kịch liệt đau đớn, cũng hơi hơi giảm bớt một chút. Thời gian liền như vậy, ở la dạ cắn răng kiên trì bên trong không ngừng chạy đệ. Cùng lúc đó, La Dạ không biết chính là, ngay ở hắn cắn răng chịu đựng này cô đau đớn. Khoảng cách nơi này gần nhất thánh giới cùng với huyền giới bên trong, những người cổ lao trí cao tồn tại đều cảm ứng được một luồng đến từ tâm linh rung động. Này cô rung động là hoảng sợ, là khiếp đảm. Mà này cô khiếp đảm cảm giác tràn ngập với bên trong đất trời, tràn ngập với mênh mông trong tinh không, cực kỳ mơ ảo, chỉ có tu vi đạt đến nhất định độ cao, cảm nhận được thiên địa biến hóa, mới có thể cảm nhận được này cô khiếp đảm, những tu vi đó hạ thấp người là không cảm ứng được. Tại sao có thể có như vậy cảm giác, chẳng lẽ có người đột phá đến cấp bậc kia? Thời khắc này, khoảng cách Cửu Thiên Tiên giới gần nhất mấy cái vị diện bên trong hàng đầu tồn tại, trong lòng cũng không có so với kinh hãi, liền ngay cả thiên đạo tồn tại cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là, khi bọn họ cẩn thận theo này cố cảm giác, muốn tìm ra này cố cảm giác đầu một lúc, rồi lại không thu hoạch được gì, phảng phất trong cõi u minh tự do sinh ra, căn bản không thể nào tra xét. Thế nhưng bọn họ biết thời khắc này lên, một vị làm bọn họ hoảng sợ ngước nhìn tồn tại, chính đang sinh ra. Thiên Cơ Thánh Địa nơi sâu xa, cái kia một tòa cổ xưa bên trong cung điện. Ta rõ ràng cảm ứng được chư thiên số mệnh biến hóa. Vì sao rồi lại tra xét không được một tia khí tức? Một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái ông lão mặc áo xanh chính ngồi xếp bằng ở giữa cung điện, chính đang không ngừng thôi diễn. Người lao giả này không phải người khác, chính là Thiên Cơ Thánh Địa chi chủ. Chư thiên số mệnh biến hóa, chắc chắn lan tràn đến các cái vị diện, ta nhất định phải đoán ra được. Ông lão không cam lòng nói, nhất thời cắn chóp lưỡi, một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra, hóa thành một phần mơ hồ phù văn. Đang lúc này, để ông lão ngơ ngác chính là, bản này phù văn mới vừa hiện ra liền trong nháy mắt tán loạn. Căn bản khiến người ta thấy không rõ lắm. Phản phất đều bị một nguồn sức mạnh vô hình cho che lấp bình thường. Mà ông lão cũng mở trừng hai mắt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Tại sao lại như vậy? Ông lão cuối cùng chỉ nói ra một câu, cả người liền ngất đi. Cùng lúc đó, thánh giới nơi sâu xa trôi nổi cái kia một tòa cung điện bên trong. Ở ta chợt như vậy vị diện bên trong, sao có nhân vật như vậy, bản tọa càng đều bắt giữ không tới một tia khí tức. Như vậy tồn tại, đừng nói là ngươi, liền ngay cả những người cao đẳng vị diện đều không từng xuất hiện. Hai âm thanh lại vang lên, trong giọng nói hoàn toàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay ở các giới cường giả khiếp sợ thời khắc, trong chín tầng trời trong tiên giới, Dạ Thiên Tông đỉnh núi kia trên, chỉ thấy La Dạ trên người lộ ra vết rạn nước chính đang không ngừng khép lại, mà hơi thở của hắn cũng phát sinh rất biến hóa long trời lở đất, cực kỳ mơ ảo, ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền phảng phất tự thành một vùng thế giới. Rốt cục, hô, La Dạ mở mắt ra. Ba khắc chung trôi qua, mà theo La Dạ mở hai mắt ra, trong mắt liền lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, chậm rãi đứng dậy. Vụ, một đạo âm dương song ngư liền tự hắn lòng bàn chân lan tràn, mở rộng ra. Thiên địa vì đó chấn động. Làm La Dạ trong mắt ánh sáng tàn đi, lúc này mới khôi phục thanh minh, nhưng hắn dưới bản chân đạo kia âm dương song ngư nhưng không có tiêu tan. Thật huyền diệu cảm giác, đây chính là vĩnh hằng đạo tâm mang đến biến hóa sao? Nhận ra được tự thân biến hóa, La Dạ cũng không nhịn được thở dài nói. Đặc biệt hắn tự thân linh hồn đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, phảng phất là cao cao tại thượng, quan sát tất cả sinh linh chỗ thể. Như vậy biến hóa long trời lở đất, vốn có thể để hắn kinh hỉ kích động, nhưng giờ khắc này La Dạ cảm giác tâm tình của chính mình liền phảng phất một chiếc gương, cực kỳ thanh minh bình tĩnh. Vĩnh hằng đạo tâm mang đến không đơn thuần là thân thể linh hồn biến hóa, tương tự cũng làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, chỉ cần hắn nghĩ,
hắn cũng có thể xuất hiện ở bất luận cái nào vị diện, xa so với mở miệng thành phép thuật còn cao cấp hơn huyền diệu nhiều lắm. Chương 171, quần quần tông môn. Vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ tung hành, duy ta độc tôn. Nhớ tới ở trong đầu của chính mình đạo kia lớn lao âm thanh, La Dạ cũng không khỏi lẩm bẩm nói ra cũ. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ngóng trông. Thu được vĩnh hằng đạo tâm sau, La Dạ cả người linh hồn năng lực nhận biết đều biến hóa long trời lở đất, thực lực đã sớm không phải trước có thể so với. Thậm chí La Dạ cảm giác, cho dù hắn 100 triệu năm tu vi lực lượng toàn bộ kích phát, cùng vĩnh hằng đạo tâm mang đến cho hắn xung kích cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ La Dạ chỉ cần trong một chớp mắt, liền có thể đến chư thiên các nơi. Đỉnh cao, thực sự là làm người chờ mong a. La Dạ cũng không khỏi cười nói cú. Đang lúc này, ký chủ cần nhớ kỹ, bây giờ ngươi phạm vi hoạt động giới hạn với Dạ Thiên Tông, bên trong bao quát thân thể cùng thần thức các loại. Hầu như nhận ra được La Dạ có chút phiêu, hệ thống âm thanh lại đang trong biển ý thức của hắn vang lên. Yên tâm đi, ta biết, nếu không thì ta thần thức cũng sớm đã bao phủ toàn bộ tiên giới, thậm chí thánh giới, La Dạ cười nói. Mỉm cười, La Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được hỏi, đúng rồi hệ thống, ta hiện tại tiếp thu nhiệm vụ có thể hay không thủ tiêu? Bây giờ có vĩnh hằng đạo tâm, La Dạ cảm giác cho dù kích phát hắn toàn bộ tu vi lực lượng, cũng không thể kém được. Nếu như vậy, đón lấy một nửa tu vi lực lượng, sao không ở tiếp thu nhiệm vụ bên trong chậm rãi kích phát? Ký chủ, ngươi còn thật là có chút nhẹ nhàng a, không thể. Hệ thống băng lạnh trở về cũ. La Dạ, hạch. Hơn nữa, ký chủ cần phải hiểu, này vĩnh hằng đạo tâm chỉ là nhường ngươi nắm giữ vĩnh hằng linh hồn, bất diệt sức mạnh, nhưng bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, không chỉ có riêng một mình ngươi đạt đến như vậy cấp độ, chỉ có kích phát toàn bộ tu vi, thực lực của ngươi mới có thể càng trên một tầng. Cuối cùng, hệ thống còn muốn xin khuyên ký chủ một câu, nên biết điều vẫn phải là biết điều. Ngươi nếu là đổi ý, không chỉ nhiệm vụ hết hiệu lực, ngươi này vĩnh hằng đạo tâm cũng sẽ tiêu tan. Hệ thống lại không nhịn được bổ sung cú. Nghe được hệ thống lời này, La Dạ đầu tiên là sức sở, tiếp theo liền không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy. Mẹ nó, này trước ngươi tại sao không có nói? Ngươi cũng không có hỏi a? Hệ thống nói. La Dạ. Bất cần rồi. Thôi, ta cũng liền tùy ý nói một chút mà thôi. Một năm này đối với tu sĩ mà nói, cũng chính là ngủ một giấc thời gian, còn thật sự cho rằng bản tọa kiên trì không được sao? La Dạ cuối cùng cười nói, cũng không để ý chút nào. Biết là tốt rồi, hy vọng ký chủ nói được là làm được. Hệ thống cuối cùng chỉ để lại câu nói này, liền lại triệt để yên tĩnh trở lại. La Dạ hô thở một hơi, nhìn dưới bàn chân còn đang không ngừng xoay quanh âm dương song ngư, hơi suy nghĩ, âm dương song ngư trong nháy mắt tiêu tan. Tiếp theo hắn lại không khỏi nhìn về phía trên bầu trời cái kia một vòng trăng tròn, khóe miệng hơi vung lên. Một năm này, cũng không biết trong một năm này sẽ phát sinh cái gì. Trong thiên địa chỉ để lại một câu nói như vậy, mà La Dạ thân thể cũng đã biến mất ở cây đào dưới. Hai ngày sau, vào lúc giữa trưa, Dạ Thiên Tông ngoại môn, rộng rãi trên quảng trường đã đứng đầy cả đám, phóng tầm mắt nhìn, đều có mấy trăm nhiều. Đây chính là Dạ Thiên Tông sao? Trong thiên địa ngoại trừ dày nặng cổ lão khí tức ở ngoài, còn đầy dẫy một luồng làm người tỉnh ngộ khí tức. Coi như là những người hàng đầu tông môn, e sợ đều không có mấy cái có như vậy quy mô khí thế đi. Những tông môn kia làm sao so được với ta Dạ Thiên Tông? Đừng quên, chúng ta tông chủ nhưng là một vị có thể so với tiên tôn tồn tại. Chạm ở trên quảng trường mọi người thấy bốn phía đều một trận nghị luận sôi nổi, trong mắt ngoại trừ hiếu kỳ, càng nhiều khiếp sợ hơn, kích động, còn có sùng bái. Những người này chính là Tần Thiên chờ ba người từ Phong Đô thành bên trong chiêu thu đến đệ tử. Ở những vị đệ tử này trước mặt còn đứng mấy chục bóng người. Những này bóng người trên người tỏa ra khí tức, chí ít đều đạt đến tiên vương cấp độ. Mà những người này chính là Tần Thiên bọn họ chiêu thu đến tông môn trưởng lão, bên trong cũng bao quát nội môn cùng ngoại môn. Đang lúc này, soạn, một tia sáng trắng bỗng nhiên hạ xuống, hóa thành một cái bạch tỷ ông lão tóc trắng. Ông lão không phải người khác, chính là Tần Thiên. Vừa nhìn thấy Tần Thiên, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều một trận nổi lòng tôn kính, trong mắt tràn ngập chờ mong. Vừa nãy bản tọa đã cùng tông chủ báo cáo, trước khi tới các ngươi cũng đều nắm giữ thân phận của chính mình lệnh bài, bây giờ đệ tử nội môn liền theo bản trưởng lão đồng thời về nội môn, mà đệ tử ngoại môn thì lại nghe theo ngoại môn trưởng lão sắp xếp. Tần Thiên vừa xuất hiện, liền nhìn mọi người mở miệng nói. Phải. Tất cả mọi người đều cung kính đáp lại nói, trong mắt hoàn toàn tràn ngập kích động. Tần Thiên thấy này, cũng thỏa mãn gật đầu một cái. Sau đó tay một chiều, thấy hai cái khôi ngô thanh niên đi lên. Các trưởng lão, đây là Thạch Đại Thạch Hai, đối với ngoại môn dừng chân chờ mỗi cái tình huống, có thể để bọn họ hiệp giúp các ngươi hoàn thành. Thần Thiên bay về cái kia mười mấy trưởng lão cười nói. Mấy chục người tuy rằng liếc mắt là đã nhìn ra hai người chỉ là chân tiên tu vi, nhưng cũng không dám nói gì, đều cùng kính xứng phải. Giới thiệu, sắp xếp xong sau, Thần Thiên lúc này mới vừa nhìn về phía Thạch Đại, Thạch Hai là người, cười nói, từ nay về sau, các ngươi chính là ngoại môn đại sư huynh cùng nhị sư huynh, mang thật đầu, làm cái gương tốt, nỗ lực tu luyện, cũng đừng làm cho chúng ta cùng tông chủ thất vọng. Nghe được Tần Thiên lời này lúc, Thạch Đại cùng Thạch Hai trong mắt đều tràn ngập kích động, liền nói, "Là trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng các ngài kỳ vọng." "Rất tốt." Tần Thiên cũng thỏa mãn gật đầu một cái. Nói thế nào Thạch Đại cùng Thạch Hai đều là giống như bọn họ, nhóm đầu tiên trở thành Dạ Thiên Tông người, hơn nữa, còn đều là hạ giới Thanh Châu tu sĩ, đối với hai người, bọn họ cùng La Dạ tự nhiên đều ký thác kỳ vọng cao. Sắp xếp xong ngoại môn sau, Tần Thiên liền dẫn mấy cái nội môn trưởng lão cùng các đệ tử trở lại nội môn. Mà một tiến vào nội môn, mọi người nhưng lại độ chấn kinh rồi một hồi lâu. Mọi người tới đến cái kia một mảnh rộng rãi trên quảng trường phía trước nhất là một tòa cung điện hùng vĩ. Mà cái kia tòa cung điện chính là Dạ Thiên Tông nội môn chính điện, cũng là trong ngày thường, tông chủ cùng các trưởng lão nghị sự địa phương. Bây giờ bọn họ có thể cảm nhận được một luồng làm bọn họ run sợ khí tức từ bên trong cung điện phát sinh. Vừa cảm thụ đến luồng hơi thở này, mọi người linh hồn cũng bắt đầu chuyển động, mỗi người trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ, ngơ ngác. Không sai, bây giờ tông chủ liền ở trong đại điện. Nhìn mọi người dáng dấp kia, Tần Thiên cũng cuối cùng cười nói ra một câu. T. Tần Thiên này vừa nói, tất cả mọi người phút chốc đều biểu hiện nghiêm nghị, không khỏi hút vào khẩu hàn khí. Đặc biệt trong đám người cái kia một cái bạch y tuấn lãng thanh niên, khiếp sợ đồng thời càng là tràn ngập tò mò kích động. Thanh niên này không phải người khác, chính là cái kia Phong Đô thành thiếu thành chủ Lý Hoan. Giờ khắc này, vừa nghĩ tới chỉ dùng một câu nói, liền phế bỏ hắn tà thúc tu vi âm thanh lúc, Lý Hoan cả quả tim đều bỗng nhiên ra tốc bắt đầu nhảy lên. Bây giờ chủ nhân của thanh âm kia, ngay ở phía trước bên trong cung điện kia, cũng không biết trường ra sao, đến tột cùng sẽ là một cái người thế nào. Thực không đơn thuần là Lý Hoan, tất cả mọi người trong lòng cũng không có so với kích động cùng căng thẳng. Dạ Tôn chi danh, từ lâu danh chấn tiên giới. Ai không biết, chương 172 sẽ có đại sự phát sinh. Ngay ở tất cả mọi người đều kích động căng thẳng, một đạo thanh âm hùng hậu cũng rốt cục tự bên trong cung điện kia truyền ra. Bản tòa đại biểu Dạ Thiên Tông, hoan nghênh các vị đến. Âm thanh này liền phảng phất truyền vào mọi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều cả người run lên, mỗi người trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, vẻ kính sợ. Ngày sau còn hy vọng chư vị cố gắng tu luyện, tuân thủ bản môn môn quy, bản tọa chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị, thậm chí biểu hiện người kiệt xuất đều có cơ hội trở thành bản tọa đệ tử thân truyền. Cuối cùng, Tần trưởng lão sẽ vì các vị giảng giải chúng ta Dạ Thiên Tông môn quy, cùng với một ít tình huống. La Dạ âm thanh lại lần nữa truyền ra, tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng nghe giảng, trong lòng cực kỳ kích động. Nhưng mà La Dạ mới vừa nói xong câu đó, thiên điệp nhưng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Khắc khắc, tông chủ có việc đã rời đi, đón lấy liền do ta đến vì là chư vị giảng giải môn quy, cùng với trong môn một ít tình huống. Thần Thiên ho nhẹ một tiếng, nhất thời mở miệng nói. Rời đi. Tất cả mọi người nghe ngóng, mỗi người đều không khỏi sương sờ. Bọn họ tuy rằng rất hồi hộp, nhưng cũng rất khát vọng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết La Dạ một mặt, cũng không định đến, La Dạ vẹn vẹn là nói rồi hai câu liền rời đi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mọi người nhưng cũng không tức giận chút nào, mỗi người trong mắt đều dấy lên hừng hực đấu trí. Nỗ lực tu luyện, liền có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải trở thành tông chủ đệ tử. Các đệ tử đều cắn răng thầm nói, trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm. Ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, một tòa cổ điện trước cung điện, một cái bạch đi bóng người chính đứng ở chỗ này. Thân ảnh ấy chính là La Dạ. Thực đối với trước mặt mọi người diễn thuyết chuyện này, hắn cũng thật là không quá am hiểu, cũng không thích. Bởi vậy hắn vẹn vẹn là dùng truyền âm, biểu đạt tâm ý của chính mình. Có điều nhìn trên quảng trường cái kia một mảnh mọi người, La Dạ vẫn là thỏa mãn gật gật đầu. Tần Thiên ba người cũng đều dựa theo yêu cầu của hắn đi thu đồ đệ, từ những vị đệ tử này cùng trên người trưởng lão, La Dạ đều có thể thấy được, trên người mọi người đều là sạch sẽ, không có tội tình gì, hơn nữa trên người ánh sáng ngưng tụ. Ở nắm giữ vĩnh hằng đạo tâm sau, La Dạ liền phát hiện những này cái gọi là ánh sáng số mệnh, đại thể đều cùng mình có quan hệ, nói cách khác, làm những người này trở thành Dạ Thiên Tông đệ tử bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã là lấy hắn phúc, số mệnh quấn quanh. Đối với thiên ngữ những vị đệ tử thân truyền này môn, càng là ánh sáng chói mắt. Mà này phần lớn tia sáng chói mắt đều là đến từ chính hắn. Những vị đệ tử này đúng là có mấy cái đáng giá bồi dưỡng, La Dạ lại không khỏi cười cười nói: "Lão đại, ngươi thật sự không lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, thành lập một hồi vì vọng sao?" Đang lúc này, một cái kiếm gỗ nổi La Dạ trước người, không nhịn được mở miệng nói: "Chân chính vi vọng, không cần dùng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác." La Dạ không để ý lắm cười nói: "Tiên Thiên kiếm đầu tiên là sững sờ đó lấy, liền nhất thời thở dài nói: "Lão đại quả nhiên uy vũ thô bạo a." Đó còn cần phải nói, càng như vậy càng có thể duy trì thần bí, thật tốt. Một thanh âm khác cũng vang lên theo, chỉ thấy một cái màu vàng tiểu long đã hiện lên ở La Dạ một bên khác, nhìn này thanh kiếm gỗ, trong mắt tràn ngập xem thường cùng kinh bỉ. "Ta cùng lão đại nói chuyện, ngươi chó miệng vào." Tiên Thiên kiếm nghe được tiểu long vừa nói như thế, nhất thời liền không phục nói. Tiểu long cũng không cam lòng hừ lạnh, đáp lại nói: "Ta cũng là cùng chủ nhân ta nói chuyện, thì mắc mớ gì tới ngươi?" Một long một kiếm đối thoại, nhất thời làm cho cả không gian cũng bắt đầu chuyển động. "Được rồi, bản tọa làm thế nào bản tọa trong lòng nắm chắc, các ngươi chỉ cần nhìn chính là." Rốt cục, La Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyên bản sao động không gian trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, mà lẫn nhau đối lập Tiên Thiên kiếm cùng Tiểu Long ở thanh âm này dưới, cũng lập tức yên tĩnh lại. "Còn có, các ngươi sau đó nếu là còn ở bản tọa bên thai ồn ào, bản tọa không ngại để cho các ngươi lập tức hóa hình, biến thành các ngươi cực không muốn biến thành dáng vẻ." Nhìn thấy một lạnh một kiếm yên tĩnh lại sau, La Dạ lại lần nữa lạnh nói câu. Nghe được La Dạ lời này, Tiên Thiên kiếm cùng Tiểu Long cả người cũng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói: "Chủ nhân, lão đại, chúng ta biết sai rồi, sau đó cũng không dám nữa." Nhìn thấy một long một kiếm nhận sai, La Dạ lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên. Nói tới chỗ này, La Dạ dừng dưới, lại nở nụ cười, nói: "Đương nhiên, các ngươi nếu như thực sự muốn náo, có thể tìm một chỗ không người cố gắng đánh một trận, chỉ cần đừng ầm ĩ đến ta là được." "Hả?" La Dạ này vừa nói, để nguyên bản ngoan ngoãn nghe lời Yên Thiên kiếm cùng Tiểu Long đều cả người run lên, càng không hẹn mà cùng địa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền biến mất ở La Dạ trước mắt.
Ảnh.
Nhìn một long một kiếm biến mất, La Dạ cũng là sửng sốt một hồi lâu, lập tức cười lắc lắc đầu, cũng không có sẽ ở ý. Hết thảy đều là hài lòng mà vì là, nếu là bởi vì chính hắn mạnh mẽ ý chí để chúng nó phát sinh biến hóa, cái kia đối với chúng nó sau này tu hành mà nói, cũng sẽ có bất lợi. La Dạ lại sao nhân vì chúng nó ồn ào, mà thật sự tức giận đây.
Đang lúc này,
vụ. Không gian một cơn chấn động, một cái bạch tí tóc bạc cậu bé liền ở La Dạ bên cạnh hiện ra.
Đại nhân.
Cậu bé vừa xuất hiện, liền lập tức quay về La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính.
Người tới không phải người khác, chính là này tiên giới thiên đạo, đạo thiên.
Ngươi đi một chuyến, xem hai cái tên này, đừng để bọn họ gây ra quá động tĩnh lớn.
La Dạ nhìn đạo thiên nói câu.
Phải.
Đạo thiên cung kính nói, xoay người liền phải rời đi.
Còn có, ở trong khoảng thời gian sau đó, bản tọa gặp vẫn tọa trấn tông môn, không có đặc biệt trọng yếu đại sự đều không sẽ ra mặt, trong tông môn tất cả, cùng với bên ngoài những người thành châu thế lực, liền do ngươi trong bóng tối chăm sóc, lúc cần thiết có thể đứng ra kinh sợ một phen.
La Dạ lại không nhịn được giận cũ, chẳng biết vì sao, hắn tổng cảm giác đón lấy sẽ có đại sự phát sinh.
Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, mà như vậy cảm giác tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói, khẳng định là bởi vì vĩnh hằng đạo tâm duyên cớ.
Đương nhiên, nếu là La Dạ có thể đi ra ngoài, hoặc là thần thức có thể khuyết tán đi ra bên ngoài, dựa vào tu vi cùng với vĩnh hằng đạo tâm, hắn liền có thể rất dễ dàng đều thăm dò đến những này làm hắn bất an đầu mượn.
Nhưng hắn hôm nay, phạm vi hoạt động cũng vẹn vẹn giới hạn ở trong tông môn, vì lẽ đó cũng là không có biện pháp sự.
Vâng, thuộc hạ biết rồi.
Đạo tiên cung kính nói, một bước bước ra, cả người liền biến mất ở La Diệp trước mắt.
Đợi đến đạo tiên sau khi biến mất, La Dạ lông mày không khỏi cau lên đến.
Cuối cùng mở miệng nói, hệ thống, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải là sớm liền đã biết rồi cái gì, vì lẽ đó dùng nhiệm vụ này hạn chế bản tọa tự do, trong năm ấy, tiên giới gặp sẽ không phát sinh biến hóa gì đó.
Hệ thống chỉ là cảm ứng được nhiệm vụ, cũng không biết phát sinh cái gì.
Đương nhiên, nếu là ký chủ có thể kích phát hiểu nhân quả, biết tương lai năng lực, thì có thể biết chút ít cái gì.
Hệ thống quả nhiên về đáp lời, chỉ có điều lúc này nên có chút ba phải cái nào cũng được, để La Dạ càng phát giác sự tình không đơn giản.
Cái kia mau mau cho ta kích phát ra.
La Dạ vội vàng nói.
Vậy mà hệ thống lời kế tiếp, để La Dạ đều suýt chút nữa liền nổi khủng.
Chờ ký chủ kích phát toàn bộ tu vi lực lượng sau, tự nhiên liền có thể kích phát này hiểu nhân quả, biết tương lai năng lực.
La Dạ một mặt tâm trầm, ta làm sao cảm giác ngươi đang hồ ta.
Hệ thống, ký chủ cả nghĩ quá rồi, mặc kệ thế nào, ký chủ trung quy không phải hạn chế thực lực tu vi, chỉ cần tại đây Dạ Thiên Tông bên trong, hết thảy đều không là vấn đề.
Chương 173, náo loạn lên.
Đối với hệ thống này lời nói, La Dạ cũng là không có gì để nói, nhưng hắn cuối cùng cũng không nói thêm gì, trung quy đến cùng đều là sự lựa chọn khác.
Hệ thống nói cũng không sai, chỉ cần tại đây Dạ Thiên Tông bên trong, lại có chuyện gì có thể làm khó La Dạ đây.
Sau đó La Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều, vứt bỏ hết thảy không cần thiết tâm tình tâm tư, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước.
Giờ khắc này, ngoại trừ Tần Thiên ở ngoài, Liễu Như Tu cùng Lô Phong, Mạnh Đao mấy người cũng hiện hiện ở trước mặt mọi người, Tần Thiên từng cái vì là giới thiệu, đương nhiên cũng có Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần chờ những vị đệ tử thân truyền này.
Vậy thì là chúng ta Dạ Thiên Tông đệ tử thân truyền sao?
Quả nhiên khí chất phi phàm.
Khi thấy này vài tên đệ tử thân truyền, Lý Hoan chờ những này đệ tử nội môn trong mắt, không không lộ ra vẻ hâm mộ.
Nhìn thấy tông môn lập tức liền có thêm nhiều người như vậy, Thiên Ngữ mấy người cũng đối diện một ánh mắt, mỗi người trong mắt cũng đều có chút hoảng hốt, ngay lập tức cũng biến thành kích động lên.
Tông môn tự nhiên là càng nhiều người, càng náo nhiệt.
Có nhiều như vậy sư đệ sư muội, bọn họ lại sao không vui?
Tuy rằng trong những người này phần lớn tu vi đều cao hơn bọn họ, nhưng này lại có cái gì, hết thảy đều có hắn sư tôn ở.
Từ Tần Thiên trong miệng bọn họ đã biết, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, La Dạ đem sẽ trưởng kỳ tọa trấn ở trong tông môn.
Bọn họ những vị đệ tử thân truyền này như ở trên tu hành có cái gì nghi hoặc, tận có thể đi tìm hắn.
Những thứ này đều là La Dạ để Tần Thiên mang cho bọn họ lời nói.
Thế nhưng hiện tại, bọn họ càng nhiều tâm tư là ở tòa này thời gian lâu trên.
Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua.
Trong chớp mắt, một tháng trôi qua.
Một ngày này, một người mặc màu vàng long bào nam tử đi đến Dạ Thiên Tông.
Giờ khắc này, ở trên ngọn núi một chỗ yên tĩnh trong đình viện.
Kim bào nam tử chính cung kính mà chạm ở một cái thanh niên mặc áo trắng sau lưng.
Ngươi là nói bây giờ tiên giới các vực đều xuất hiện người ngoại lai, hơn nữa còn nắm giữ thế lực của chính mình.
Thanh niên xoay người, nhìn người đàn ông trung niên.
Thanh niên này chính là La Dạ.
Mà Kim bào nam tử nhưng là này tiên long giới giới chủ, Long Ngạo.
Chính là.
Đại nhân, bây giờ toàn bộ tiên giới đều rơi vào náo loạn bên trong, mà những này người ngoại lai hình thành thế lực cũng đã có thành tựu.
Long Ngạo cung kính nói, trong giọng nói cũng lộ ra nghiêm nghị.
Trong tiên giới không phải có rất nhiều đại tông môn sao?
Đều không có liên hợp lại chống đối.
La Dạ nhíu mày nói.
Lúc này, hắn rốt cuộc biết trước hắn bất an cảm giác đến từ nơi nào.
Nguyên lai, chính là đến từ chính những người ngoại lai kẻ xâm lấn.
Khởi bẩm đại nhân, tiên giới một ít cái gọi là đại tông môn cùng gia tộc lớn căn bản không địch lại, thậm chí có bộ phận thành trì cũng đã bị chiếm lĩnh.
Có chút người ngoại lai cũng còn tốt, chỉ là chiếm lĩnh thành trì, cũng không có trắng trợn tàn sát.
Nhưng có chút nhưng là đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, nơi đi qua nơi tất thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông.
Càng đáng hận chính là có chút người ngoại lai chuyên môn hấp thu loài người tinh phách, tăng lên tự thân tu vi, hơn nữa còn đem nhân tộc thân thể luyện hóa thành con rối. Nói xong lời cuối cùng, Long Nạo cũng tức giận đến một mặt lửa giận, đầy mắt sắc ý. Cho dù như vậy, không phải còn có các ngươi những giới chủ này sao? Dầu gì còn có thánh hư giới 10 vị tiên tôn cùng vị kia tiên thánh. La Dạ hiếu kỳ nhìn hắn nói. Một tháng từ lâu trôi qua, những người đi Thiên Long di tích rèn luyện giới chủ cùng tiên tôn môn từ lâu trở về, nếu lúc này có người ngoại lai xâm lấn, như vậy những giới chủ này cùng tiên tôn môn lẽ ra nên dũng cảm đứng ra, cứu tiên giới với thủy hỏa bên trong. Như vậy, cho dù bên trong nhóm thế lực không địch lại, do hàng đầu thế lực điều động, lấy áp đảo thức thực lực đi nghiền ép, tương tự có thể dễ dàng lắng lại náo loạn. Nghe được La Dạ lời này, Long Ngạo nhưng bất đắc dĩ than thở, những thánh hư giới đó tồn tại cũng sớm đã phát xuống lời thề, sẽ không để ý tới tiên giới việc, chúng ta những giới chủ này đồng dạng cần bảo vệ từng người bên giới, căn bản không dành phân thân, hơn nữa. Nói tới chỗ này, Long Ngạo dừng dưới, nhíu mày lên, không khỏi trầm giọng nói, người ngoại lai thực lực nghe nói cũng có tiên tôn cấp bậc tồn tại, còn chưa thiếu. Nay còn chỉ là ở bề ngoài nhìn thấy, trên thực tế, những người ngoại lai thế lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, đều là ẩn số. Bởi vì tại đây chư thiên vạn giới bên trong, chúng ta tiên giới cũng chỉ có thể coi là một cái trung hạ vị diện. Nghe được Long Ngạo lời này, La Dạ cũng không khỏi hơi nhíu mày. Xác thực, đối với những người trung đẳng trở lên vị diện, tỉ như thánh giới, tiên giới liền có vẻ quá yếu. Hơn nữa tại đây chư thiên vạn giới bên trong, còn có rất nhiều không biết thượng hạng vị diện. Đối mặt như vậy vị diện, tiên giới quả thực dường như nhi đồng giống như nhỏ yếu. Cùng tiên giới gần nhất trung đẳng trở lên vị diện bên trong, cũng chỉ có thánh giới cùng huyền giới, xem ra những người ngoại lai thế lực nên đa số đến từ hai người này vị diện. La Dạ nhíu mày nói, thánh giới, huyền giới. Nghe được La Dạ lời này, Long Ngạo Thiên nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ. Nhìn thấy Long Ngạo dáng dấp kia, La Dạ liền biết, đối với những thứ này vị diện hắn còn không biết, có điều nghĩ đến cũng không có gì đáng trách. La Dạ sở dĩ biết những tin tức này, vẫn là từ Đạo Thiên trong miệng biết được. Đạo Thiên chính là tiên giới thiên đạo, so với cái kia tiên thánh hoạt đều muốn lâu, hơn nữa cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ La Dạ không muốn biết ở ngoài, không có ai so với Đạo Thiên càng hiểu rõ tiên giới, càng hiểu rõ chu vi các cái vị diện. Đại nhân, ngươi có phải là biết những người ngoại lai thân phận? Ngươi mới vừa nói thánh giới cùng huyền giới lại là xảy ra chuyện gì, tại sao ta đều chưa từng nghe nói? Long Ngạo nhìn La Dạ, cuối cùng không nhịn được hỏi. La Dạ cũng không trả lời Long Ngạo lời nói, chỉ là cười nhìn về phía Long Ngạo bên cạnh hư không. Ngay ở Long Ngạo ánh mắt nghi hoặc dưới, một cái bạch y tóc bạc cậu bé ở bên cạnh hắn hiện ra. Mãi đến tận cậu bé sau khi xuất hiện, Long Ngạo này mới phản ứng được, sắc mặt đều thay đổi, đầy mắt khiếp sợ nhìn cậu bé. Cậu bé xem ra chỉ có 10 tuổi dáng dấp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt không nói có thật đáng yêu, nhưng cũng dung nhan cực kỳ thanh tú. Mà cả người đều tỏa ra một luồng làm người nhìn không thấu khí tức. Cao thủ. Vừa nhìn thấy thằng bé này, Long Ngạo trong lòng phải ra một kết luận như vậy. Cậu bé tự nhiên chính là Đạo Thiên. Đại nhân có gì phân phó? Đạo Thiên vừa xuất hiện, liền đối với La Dạ không người cúi đầu, cung kính hỏi. Ngươi gần nhất không có cảm ứng được tiên giới biến hóa? La Dạ nhìn Đạo Thiên hỏi. Chuyện này. Nghe được La Dạ lời này, Đạo Thiên cũng hơi sững sờ, lúc này lộ ra một cái lúng túng nụ cười, như thực chất nói, bẩm đại nhân, khoảng thời gian này ta vẫn ở Ngộ Đạo Bi trước toàn bộ tinh thần tìm hiểu, cũng không có lưu ý tiên giới biến hóa. Chẳng trách. La Dạ nhất thời bừng tỉnh, nhưng không có cảm thấy chút nào bất ngờ, bởi vì ở Ngộ Đạo Bi trước có tăng lên, nhất định phải hết sức chăm chú tập trung vào. Dù đã đến Đạo Thiên như vậy cấp độ, đối với Ngộ Đạo mà nói rất là trọng yếu. Chỉ cần đi vào đến tìm hiểu bên trong, coi như ở bên cạnh hắn phát sinh sự, hắn đều sẽ không biết. Bây giờ tiên giới đều gặp phải mỗi cái không rõ ngoại lai thế lực xâm lấn, ngươi đi nhìn một chút, thuận tiện nói với hắn nói chuyện hắn vị diện sự. La Dạ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Ngoại lai thế lực xâm lấn. Vừa nghe đến La Dạ lời này, Đạo Thiên cũng hơi kinh hãi, lông mày không khỏi cao lên đến, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Nhưng mà tiếp đó, không được. Đạo Thiên sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Chương 174, thánh giới thái độ. Nhìn thấy Đạo Thiên hoàn toàn biến sắc, La Dạ hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi, làm sao, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, Thiên Đạo pháp tắc bình phong đang bị người luyện hóa, hơn nữa còn không chỉ một loại sức mạnh. Đạo Thiên lập tức mở miệng nói, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận, toàn bộ không gian trong nháy mắt lạnh xuống. Đột nhiên đến biến hóa, để bên cạnh Long Ngạo cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Nghe được Đạo Thiên lời này, La Dạ ánh mắt cũng không khỏi phát lạnh. Bây giờ tiên giới Thiên Đạo pháp tắc bình phong, mất đi Đạo Thiên linh hồn bảo vệ, sức mạnh tự nhiên đại đại suy yếu. Không nghĩ đến hiện tại, lại vẫn bị nhiều loại không rõ sức mạnh nhân cơ hội xâm nhập, luyện hóa. Xem ra sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mau mau đi nhìn một chút, có tình huống thế nào lập tức báo cáo. La Dạ liền nói ngay. Phải. Đạo Thiên vội vã cung kính cúi đầu, xoay người liền biến mất ở hai người trước người. Giờ khắc này Đạo Thiên đã không lo nổi Long Ngạo, Thiên Lốc Bình Phong một khi bị toàn bộ luyện hóa, đối với tiên giới mà nói chính là ngập đầu thai hương, khi đó tiên giới đối mặt có thể không đơn thuần là người ngoại lai, càng là mênh mông lực lượng tinh thần giáng lâm. Nhìn thấy Đạo Thiên rời đi, La Dạ lông mày cũng không khỏi cau lên đến. Đại nhân, vừa nãy vị kia là? Lúc này, bên cạnh Long Ngạo không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ra cú. Hơn nữa hắn vừa nãy cũng nghe được Thiên Đạo pháp tắc bình phong bị luyện hóa sự, trong lòng run lên bần bật, cũng có một loại cực dự cảm không tốt. Đạo Thiên, cũng là này tiên giới thiên đạo. La Dạ nhàn nhạt trở về cũ, đã không có quá nhiều tâm tình suy nghĩ thêm hắn. Lúc này giờ khắc này, tiên giới chính đang đối mặt sống còn nguy cơ, nhưng mà hắn nhưng đến oa ở trong tông môn không được ra ngoài. Đáng trách chính là hệ thống còn rõ ràng nói cho hắn, không thể mở rộng tông môn bản đồ. Điều này cũng làm cho La Dạ bất đắc dĩ, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy một trận bất ức. Tiên giới thiên, thiên đạo. Nghe được La Dạ lời này, bên cạnh Long Ngạo nhưng là trợn mắt ngất ngụm, một mặt hãi khiếp sợ ngơ ngác. Cùng lúc đó, Đạo Thiên đã đi đến tiên giới bầu trời nơi sâu xa, rốt cục cũng nhìn thấy cái kia từng đạo đứng ở trong hư không, không ngừng đối với thiên lớp bình phong thi thuật luyện hóa bóng người, này mỗi một bóng người trên người đều tỏa ra, đều là vượt xa tiên thánh cấp bậc khí tức. Ồ, rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Đạo Thiên đến, một người có mái tóc hoa râm, vóc người trung niên nam tử khôi ngô liền cười nói. Ở nam tử này bên cạnh, còn có hai người, mỗi một cái khí tức cũng không có so với khủng bố. Vừa nhìn thấy ba người này, Đạo Thiên sắc mặt liền cũng đống nhiên chìm xuống. Thánh giới cao thủ. Đạo Thiên cau mày, một ánh mắt liền nhìn ra ba người này thân phận, lúc này quát lên, các ngươi dám đối với trung đẳng vị diện ra tay, liền không sợ thánh giới thiên đạo trách tội. Hóa hình thiên đạo không chỉ có không có hướng lên phía trên bẩm báo, hơn nữa còn bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi cho rằng chúng ta thánh giới thiên đạo còn có thể để ý tới chết sống của các ngươi? Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Thiên lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Làm sao có khả năng? Đạo Thiên sắc mặt đống nhiên chìm xuống, trong lòng rất là khó có thể tin tưởng. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, đợi chúng ta đem luyện hóa, liền triệt để nắm giữ này tiền giới, đem vơ vét xong sau, đến lúc đó, nơi này chết sống liền lại cùng chúng ta không quan hệ. Lúc này, bên cạnh trung niên nam tử, một cái khác gầy gò nam tử cũng lạnh lùng nói, muốn luyện hóa thiên đạo pháp tắc, cũng phải nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng mấy người nhiều lời phí lời, cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp liền tiến vào tia sáng kia bình bên trong. Vụ. Màn ánh sáng có lưu quang gia nhập, nguyên bản lờ mờ mặt ngoài trong phút chốc liền tỏa hào quang rực rỡ, khí tức cùng uy năng cũng lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái gì? Đột nhiên đến biến hóa, cũng làm cho những người chính đang luyện hóa thiên đạo pháp tắc ngoại giới những cao thủ đều lấy làm kinh hãi, có gì người trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bỏ ngựa lâu xe, không còn chúng ta thành giới thiên đạo che chở, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao chặn được rồi chúng ta. Cái kia tóc hoa dâm người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay về chu vi đồng bạn nói, chư vị, bây giờ này thiên đạo pháp tắc có linh hồn truyền vào, nếu chúng ta có thể hợp lực đem luyện hóa, định có thể khiến cho chúng ta tu vi càng trên một tầng. Thực sự là chiếm được đều không uổng công phu, dĩ nhiên tự động đưa tới cửa, cái kia liền đừng trách chúng ta vui lòng nhận. Chu vi hai người đối diện mắt, cũng đều nở nụ cười, tiếng cười rất là ngông cuồng, phảng phất đã ăn chắc Đạo Thiên. Đạo pháp mơ hồ, cầm cố vạn ngàn. Đạo Thiên quát lạnh một tiếng, chỉ phun ra như vậy một câu, ngay lập tức, cái kia nguyên vốn đã rời ra phá nát thiên đạo pháp tắc bình phong, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chữa trị, một luồng mênh mông huyền diệu khí tức cũng thuận theo bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe bầu trời nơi sâu xa, truyền đến từng tiếng khiến linh hồn đều run rẩy nổ vang. Nay tiếng nổ đều ở tiên giới trong lòng mỗi người vang lên, tất cả mọi người nghe ngóng, không khỏi hoảng sợ thất sắc, một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Hả? Thánh hư giới vị kia ông lão mặc áo xanh cũng đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Thiên đạo phát sinh dị động, lẽ nào bọn họ dĩ nhiên đều đối với thiên đạo ra tay rồi? Ông lão mặc áo xanh nhất thời một mặt tâm trầm, trong mắt lấp loé xoắn xuýt. Cũng đang lúc này, xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người rơi vào ông lão mặc áo xanh trước người, hóa thành 10 người, chính là thánh hư giới 10 vị tiên tôn. Thánh giả, bây giờ tiên giới dung chuyển, chúng ta 10 người nhìn ông lão, do dự xuống, cuối cùng mở miệng nói, nhưng mà bọn họ còn chưa nói xong, ông lão liền xua tay đánh gãy bọn họ, cái gì cũng đừng nói, như hết thảy đều là kiếp nạn, cái kia cũng đều là các ngươi lựa chọn. Đi thôi, đi cứu tiên giới với thủy hỏa. 10 người đầu tiên là sức sở, tiếp theo mỗi người trong mắt đều lộ ra mừng như điên vẻ kích động, liền nói, phải. 10 người quay về ông lão cung kính cúi đầu, xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn 10 người rời đi, ông lão mặc áo xanh lắc đầu than nhỏ, lông mày lại lần nữa cau lên đến, trong mắt cũng lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Bầu trời nơi sâu xa truyền đến tiếng vang, khẳng định là đã có người đối với thiên đạo ra tay rồi. Xem ra những này người ngoại lai là quyết tâm muốn chiếm đoạt ta tiên giới à, cũng không biết cái kia Dạ Tôn gặp sẽ không xuất thủ. Ông lão lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập căng thẳng cùng chờ mong, hắn bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở La Dạ trên người, dù sao, hắn nhưng là tận mắt đến La Dạ chém giết quá ngoại giới cường giả Tu La Vương. Nhưng hắn không biết chính là, giờ khắc này La Dạ căn bản ra không được Dạ Thiên Tông. Giờ khắc này, Dạ Thiên Tông, đỉnh núi kia trên. Đạo Thiên vừa rời đi một lúc, La Dạ liền cũng được Đạo Thiên truyền âm, biết rồi những người ra tay với thiên đạo pháp tắc người thân phận. Cả người sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, bên cạnh Long Ngạo cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí, cả người đều không khỏi run lên. Khá lắm thánh giới, khá lắm thánh giới thiên đạo. Một đạo thanh âm lạnh như băng cuối cùng từ La Dạ trong miệng truyền ra. Thanh âm này liền phảng phất là một đạo pháp chỉ, từ nơi sâu xa truyền tới thánh giới bầu trời nơi sâu xa, tòa kia phù ở trong hư không cung điện cũng không khỏi run lên bần bật. Làm sao có khả năng? Bản tiên nói sao đột nhiên sinh ra như vậy hoảng sợ cảm giác? Trống rỗng trong đại điện, nhất thời cũng vang lên một đạo khiếp sợ âm thanh. Chương 175, nửa năm, đại tranh thế gian. Dạ Thiên Tông, trên ngọn núi. Long Ngạo đã bái biệt La Dạ, rời đi Dạ Thiên Tông, toàn bộ trên ngọn núi lại chỉ còn rơi xuống La Dạ một người. La Dạ liền như vậy đứng chắp tay đứng ở nơi đó, cả người nhìn qua có vẻ hơi cô tịch. Đang lúc này, hệ thống âm thanh ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng. Xét thấy ký chủ quá mạnh mẽ,
ký chủ từ nay về sau cần chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động.
Tại sao?
La Dạ sững sờ nói. Bởi vì ngươi bây giờ một cái sắc ý hoặc là một ý nghĩ cũng có thể gợi ra đất trời hòa ca, làm ngươi nhằm vào đối tượng có cảm ứng,
hệ thống nói.
La Dạ nhất thời không còn gì để nói, quá mạnh mẽ cũng là phạm vi sao?
Ta đều không có độ công kích ra tay, không phải vậy một ý nghĩ hắn thánh giới đã sớm biến thành cho bụi.
Đúng, điều này cũng thuộc về gián tiếp phạm quy,
nhưng nhân là sơ phạm, lần này hệ thống có thể tạm thời không ký,
hệ thống nói.
La Dạ, vậy ta còn có thể làm gì?
Các loại hoa trồng cho ta, còn có chỉ đạo đệ tử tu luyện chờ chút,
đánh cả đời trượng liền không thể cố gắng hưởng thụ một chút?
Hệ thống rất tùy ý nói.
Nghe được hệ thống lời này, La Dạ nhất thời mặt sầm lại.
Hắn lại không phải Lưu Hoàng Thúc hưởng thụ cái lông,
hơn nữa lập tức tình huống này hắn còn có tâm tư này hưởng thụ à?
Hệ thống không nói gì thêm, mà La Dạ cũng không có hỏi lại, có điều nếu là sự lựa chọn khác, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp thu.
La Dạ không khỏi thở dài, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trên không, tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy. Bây giờ Đạo Thiên có Tiểu Long cùng Yên Thiên kiếm trợ giúp, cùng những người ngoại lai cường giả còn có sức đánh một trận, hắn tạm thời cũng vẫn yên tâm.
Hay là, xác thực nên thả lỏng một quãng thời gian.
La Dạ lại không khỏi khe khẽ thở dài, cả người thân thể liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở tại chỗ.
Cùng lúc đó, thánh giới bầu trời nơi sâu xa, bên trong tòa cung điện kia.
Thiên đạo, ngươi làm sao?
Tâm tình làm sao đột nhiên kích động như thế?
Thiên đạo khiếp sợ âm thanh vừa mới vang lên, một đạo khác thanh âm hùng hậu cũng thuận theo vang lên.
Ta cũng không biết, chính là không tên cảm thấy một luồng hoảng sợ, nhưng là khi ta tiếp tục cảm thụ này cỗ hoảng sợ đầu một lúc, rồi lại không thu hoạch được gì.
Thiên đạo âm thanh đáp lại nói, trong giọng nói lộ ra khiếp sợ.
Sao sẽ như vậy? Theo đạo lý nói đạt đến ngươi ta bực này cấp độ, sẽ không có loại này dạng cảm giác, trừ phi.
Âm thanh vừa vang lên, Thiên đạo liền ngắt lời nói, trừ phi có cao thủ dò xét, hơn nữa còn là vượt xa cho ngươi ta bực này cấp độ tồn tại.
Ngươi gần nhất có phải là làm cái gì sự?
Một thanh âm khác không nhịn được hỏi, trong giọng nói cũng lộ ra nghiêm nghị.
Bản tọa có thể chưa bao giờ đã làm gì sự, chỉ có điều là trừng phạt một chút không biết quy củ hạ giới thôi, lẽ nào?
Thiên đạo nói, toàn bộ âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, ngay lập tức nói, không thể, những người hạ giới làm sao có khả năng có cường giả.
Hồ đồ a, ngươi đến tột cùng nhằm vào cái nào hạ giới?
Cửu Thiên Tiên giới.
Một thanh âm khác liền nói ngay.
Không sai, chẳng biết vì sao, cái kia Cửu Thiên Tiên giới Thiên đạo dĩ nhiên hóa hình, nhưng hắn không chỉ có không có hướng về ta báo cáo, hơn nữa còn không biết tung tích, tự ý rời vị trí.
Quả thực không đem ta để ở trong mắt.
Bởi vậy, đối với những người từ lâu mơ ước hạ giới đã lâu thế lực, ta cũng là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ rất nhanh liền biết rồi cái kia tiên giới Thiên đạo tự ý rời vị trí tin tức, bởi vậy liền bắt đầu tấn công.
Thiên đạo hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện giải thích.
Ngươi nói ta nói ngươi cái gì tốt?
Tiên giới Thiên đạo đột nhiên hóa hình, lại đột nhiên không biết tung tích, khẳng định có nguyên nhân, mà bây giờ ngươi hiện tại cảm giác chính là này chứng minh tốt nhất, ngươi nếu là lại bỏ mặc thánh giới thế lực tấn công hạ giới, hậu quả không phải là ngươi ta có thể gánh chịu nổi.
Một thanh âm khác lúc này trầm giọng nói,
ngươi cả nghĩ quá rồi, xâm lấn Cửu Thiên Tiên giới không chỉ có riêng có chúng ta thánh giới, còn có huyền giới cùng với một ít bên trong tiểu vị diện thế lực, hơn nữa cho đến ngày nay, bọn họ căn bản không có chịu đến cái gì trở ngại, cũng không gặp phải đặc biệt gì cường giả, bởi vậy ta dám kết luận, cái kia trong tiên giới tuyệt đối không có cường giả.
Thánh giới Thiên đạo rất khẳng định nói.
Nói cách khác ngươi thật sự bỏ mặc không quan tâm.
Một thanh âm khác nói.
Làm hỏng việc, liền nên gánh chịu hậu quả, Thánh giới Thiên đạo lạnh nhạt nói.
Một thanh âm khác không nói gì thêm, toàn bộ đại điện lại triệt để rơi vào bình tĩnh.
Liền như vậy,
trong chớp mắt, lại qua nửa năm.
Ở trong nửa năm này, những người ngoại lai thế lực từ từ mở rộng, đã cường đại đến cùng tiên giới địa phương tu sĩ hình thành tư thế ngang nhau, gần hơn nửa cương vực cũng đều đã bị những người ngoại lai thế lực chiếm cứ. Mà nguyên bản cựu đại biên giới, ngoại trừ cái kia bị La Dạ giết chết thiên thánh giới giới chủ Phó Ngọc Chân ở ngoài, còn có ba vị giới chủ, thậm chí năm vị tiên tôn, đều ngã xuống ở những người ngoại lai trong tay. Mà những người không có giới chủ biên giới, tự nhiên cũng đều rơi vào rồi ngoại lai thế lực người trong tay.
Một ngày này, sáng sớm,
Dạ Thiên Tông,
mấy cái thanh niên nam nữ chính cung kính đứng ở trên ngọn núi, ở trước mặt bọn họ có một cái đứng chắp tay bạch y bóng lưng.
Này mấy cái thanh niên nam nữ chính là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ bọn họ. Chỉ có điều bọn hắn hôm nay đã đều đạt đến tiên đế cấp độ, đặc biệt Trần Huyền càng là đột phá đến tiên tôn. Bởi vì ở thời gian nửa năm này bên trong, mấy người đều ở thời gian lâu bên trong rèn luyện, coi như là tầng thứ nhất, bên ngoài một ngày cũng tương đương với bên trong trăm năm. Nói cách khác, bọn họ trên thực tế đã ở thời gian lâu bên trong rèn luyện vượt qua vạn năm.
Bởi vì có thời gian lâu duyên cớ, toàn bộ Dạ Thiên Tông thực lực tổng hợp đã mơ hồ ở tiên giới đệ nhất tông môn, mà đệ tử trong môn yếu nhất cũng là tiên vương đẳng cấp, bên trong còn bao gồm ngoại môn.
Nhưng dù cho như vậy, bây giờ tiên đế tiên tôn ở những người ngoại lai trước mặt vẫn như cũ không tạo thành được bao lớn uy hiếp.
Thôi, các ngươi đã đi ý đã quyết, vi sư cũng không tiện nói gì.
Đại tranh thế gian, tất tạo anh hùng.
Các ngươi xuống núi, hay là đối với các ngươi mà nói cũng sẽ là một hồi không sai tạo hóa, nhưng ghi nhớ kỹ, gặp phải nguy hiểm nhất định phải trở về tông môn.
Có vi sư ở, vi sư tuyệt sẽ không để cho người khác thương tổn các ngươi mảy may.
Cuối cùng, chỉ nghe một đạo tiếng thở dài từ tấm lưng kia trên truyền ra.
Nghe được thanh âm này, mấy lỗ mũi người đều một trận cay cay, nhưng trong lòng chảy xuôi một dòng nước ấm.
Thiên Ngữ càng là không nhịn được ngâm thanh lau nước mắt, không muốn hoang cũ,
sư tôn.
Đi thôi,
chỉ phải nhớ kỹ, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. La Dạ khoát tay nói, cũng không có xoay người. Mọi người đối diện mắt, trong mắt đều đã ngâm đầy nước mắt. Cho dù bọn họ hiện tại tâm tính đã vượt qua vạn năm, thế nhưng ở La Dạ trước mặt vẫn như cũ như hài đồng. Sau đó, mấy người liền đều quay về La Dạ quỳ lạy hạ xuống, ba đã lạy sau, bọn họ cuối cùng rời đi La Dạ vị trí ngọn núi. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, La Dạ lúc này mới chậm rãi xoay người. Hung hăng lớn lên, chung quy muốn học chính mình bay lượn. Hay là, lần xuống núi này đối với các ngươi mà nói mới thật sự là trưởng thành. Vi sư rất chờ mong đây. La Dạ cười cợt, trong mắt đồng dạng lộ ra nồng đậm không muốn. Đang lúc này, đại nhân, một đạo thanh âm cung kính vang lên, một cái bạch y tóc bạc cậu bé đã xuất hiện ở La Dạ trước người, quay về La Dạ không người cúi đầu. Cậu bé chính là đạo tiên. La Dạ trong mắt không muốn lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, nói, thế nào rồi? Tiên giới pháp tắc bình phong tạm thời là củng cố. Đạo tiên cung kính nói, như vậy là tốt rồi. La Dạ cũng cười gật đầu một cái. Chỉ có điều còn có chuyện. Đạo tiên dừng dưới, lại không nhịn được nói cú. Chuyện gì? La Dạ hỏi. Những người ngoại lai thế lực bên trong, đồng nhiên thêm ra vài cỗ không giống nhau khí tức, cực kỳ mờ ảo, nhưng tuyệt không thể khinh thường. Đạo tiên nhíu mày nói, trong giọng nói lộ ra nghiêm nghị. Chương 176, đây chính là Dạ Thiên Tông. Dạ Thiên Tông, trên ngọn núi. Thời khắc lưu ý bọn họ hướng đi, như phát hiện dị thường, tức khắc đến báo. Phải. Cuối cùng, ở La Dạ dặn dò dưới, đạo tiên cung kính cúi đầu, sau đó liền lui xuống. Rất nhanh, toàn bộ trên ngọn núi lại chỉ còn rơi xuống La Dạ một người. Hệ thống, nhiệm vụ hôm nay lại là cái gì? Chờ đạo tiên sau khi rời đi, La Dạ lại không nhịn được hỏi cú. Tiếng nói vừa dứt, keng. Vì là hoa tới nước, rồi đến càng nhiều càng cẩn thận, tiên giới số mệnh càng mạnh. Hệ thống âm thanh liền ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Cảm giác mình giờ khắc này, cũng thật là nhanh nhẹn thành một cái về hưu lão nhân. Nghe được hệ thống âm thanh, La Dạ bất đắc dĩ cười cợt, sau đó liền hướng về phía sau đình viện đi rồi đi. Trong khoảng thời gian này tới nay, hệ thống mỗi ngày đều gặp cho hắn một ít kẻ nhạt nhiệm vụ, tỉ như trồng hoa trồng trọt, vì là hoa tới nước chờ chút. Chỉ phải hoàn thành những nhiệm vụ này, hệ thống liền sẽ khen thưởng liền sẽ tăng cường tiên giới số mệnh, để tiên giới tối thiểu chịu khổ đến những người ngoại lai xâm hại. Đối với những thứ này, La Dạ mới bắt đầu là xem thường tiếp thu, cũng cảm thấy rất vô vị. Nhưng sau đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền nghe theo một chút. Nhưng dù là như vậy, hắn phát hiện, theo thời gian trôi đi, hắn đồng dạng ở Dạ Thiên Tông bên trong cảm nhận được tiên giới số mệnh tăng cường. Mà tiên giới địa phương sở hữu tu sĩ, ở người ngoại lai xâm lần dưới, thực lực tu vi cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản nằm ở tuyệt đối nhược thế tiên giới, trong lúc nhất thời lại chiến ý sôi trào, đều dấy lên hừng hực đấu trí, vẫn cứ miễn cưỡng chống lại người ngoại lai xâm lấn, bây giờ đã là thế lực ngang nhau, những này ngoại lai thế lực cũng lại thảo không tốt đẹp được một phần, thậm chí còn mơ hồ có bị áp chế xu thế. Những này đều là cùng tiên giới đột nhiên tăng cường số mệnh có quan hệ. Thánh tiên giới, cái kia một tòa rộng rãi bên trong cung điện, một cái cả người tỏa ra khí thế khủng bố người đàn ông trung niên, đang ngồi ở đại điện phía trước nhất cái kia chỗ ngồi. Giờ khắc này, nam tử trong mắt đều thiêu đốt lửa giận, khiến cho quanh người hắn không gian đều không ngừng vặn vẹo lên, mà ở nam tử chính phía dưới thì lại quỳ lạy một đám lớn mọi người. Mọi người ở nam tử này khí tức kinh khủng dưới, thân thể đều ở run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Liền một cái tông môn đều tiến vào không được, các ngươi đều làm gì ăn? Rốt cục, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ nam tử trong miệng phát ra. Thánh vương bất giận, liền ngay cả những người cam tâm thần phục với chúng ta tiên giới tu sĩ đều tiến vào không được, chẳng biết vì sao, phảng phất trong cõi u minh có một đôi mắt nhìn thấu bình thường. Lúc này, một ông già không nhịn được run giọng nói, một đám rác rưởi. Nam tử quát lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thánh vương, ta cũng không phải hiểu rất rõ, này Dạ Thiên Tông rất lợi hại phải không? Thậm chí ngay cả các ngươi đều bắt bọn họ không có cách nào. Đang lúc này, vẫn đứng ở nam tử bên cạnh người, hai tay hoàn ngực cái kia áo đen tuấn lãng thanh niên mở miệng. Người đàn ông trung niên vừa nghe đến thanh niên lời này, trong mắt tức giận trong nháy mắt tiêu tan, càng lộ ra một cái nụ cười, nói, công tử có chỗ không biết, này Dạ Thiên Tông chính là này tiên giới đệ nhất tông môn. Nghe nói mấy tháng trước tông môn đệ tử đều còn chỉ là chân tiên, kim tiên cấp độ, nhưng là ở trước đây không lâu. Này trong tông môn càng đột nhiên hiện ra một nhóm lớn tiên đế, tiên tôn các cao thủ, mà những cao thủ này bên trong cũng bao quát những người mấy tháng trước chỉ là chân tiên đẳng cấp đệ tử, điều này thực làm người khiếp sợ. Nha. Nghe được nam tử lời này, thanh niên mặc áo đen cái kia bình tĩnh trong con người rốt cục cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng còn có chuyện như vậy, cũng thực sự là có chút ý nghĩa. Vừa nghe đến tin tức này, không đơn thuần là ta nhóm thế lực, ngoài ra thế tới lực cũng đều lập tức phái người đi vào tra xét, có thể khiến người ta vạn vạn không nghĩ đến chính là, những người đi vào tra xét người toàn bộ ngã xuống, một cái đều không trở về. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, trong giọng nói đồng dạng lộ ra nghiêm nghị. Đã như vậy, vì sao các ngươi không tự mình đi đến? Thanh niên nói. Lúc đó, vừa xuất hiện tình huống này chúng ta liền đi, nhưng mà... Người đàn ông trung niên cau mày nói, lại dừng dưới, trong mắt mơ hồ lộ ra kiên kỵ, rốt cục rồi nói tiếp, chúng ta mới vừa đến nơi đó, có một cái thánh vương cấp bậc cao thủ không nói hai lời, liền lập tức vào vào, rất nhanh liền lại lần nữa bay ra, nhưng đã thành một bộ thi thể. Khi đó chúng ta liền triệt để kinh sợ, đồng thời cũng không dám lại manh động, liền từng người lui đi. Sau đó lại muốn phái vào mật thám lẫn vào cái kia Dạ Thiên Tông kiểm tra tham tình huống, nhưng đều thất bại. Nam tử nói, trong giọng nói cũng lộ ra một tia khiếp sợ cùng bất đắc dĩ.
Hắn thực sự không nghĩ ra, hạ giới này bên trong vẫn còn có như vậy một cái thần bí mà mạnh mẽ tông môn, liền Thánh Vương đi vào đều là cái chết. Thú vị. Nghe được người đàn ông trung niên lời này, thanh niên khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lập lòe một đạo nóng lòng muốn thử ánh sáng. Vừa nhìn thấy thanh niên dáng dấp kia, người đàn ông trung niên vui vẻ, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, liền nói: "Công tử, nói vậy ngài đã đạt đến thánh chủ đẳng cấp đi, nếu ngươi ra tay, này Dạ Thiên Tông chắc chắn lung dung bát." "Thánh, thánh chủ?" Phía dưới mọi người vừa nghe đến người đàn ông trung niên lời này, đồng thời mỗi người khiếp sợ không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên là một cái thánh chủ cấp bậc cường giả. Thánh chủ cấp bậc cường giả ở thánh giới bên trong, có thể đều là đỉnh cấp tồn tại a. Nhưng mà, hả? Vừa nghe đến người đàn ông trung niên lời này, thanh niên trong mắt nhưng là né qua một đạo hàn mang. Phúc. Người đàn ông trung niên đều phản ứng không kịp nữa, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, há mồm trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. "Công tử, ngươi..." Nam tử trừng lớn ánh mắt nhìn thanh niên, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng khó có thể tin tưởng. Mà phía dưới mọi người đối mặt đột nhiên đến tình cảnh này, cũng giật nảy cả mình, nhưng cũng không dám manh động, giờ khắc này trong lòng bọn họ đều nghi hoặc không thôi. Mọi người ở đây khiếp sợ, ngơ ngác, ánh mắt nghi hoặc dưới. Thanh niên rốt cục mở miệng. "Bản tọa làm việc khi nào chuyển động ngươi cơ tay múa chân? Còn muốn mưu toan lợi dụng bản tọa thay ngươi diệt này Dạ Thiên Tông, ngươi cũng là có gan." Nhìn người đàn ông trung niên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ thanh niên trong miệng phun ra ngoài. "Này, này." Người đàn ông trung niên khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn lên. Nếu nói là trước hắn vẫn là suy đoán, vậy bây giờ chính là khẳng định cùng với hoảng sợ, thanh niên này tuyệt đối là một vị thánh chủ cấp bậc cường giả. "Tại hạ sai rồi, tại hạ cũng không dám nữa, công tử bất giận a." Người đàn ông trung niên đã không lo nổi cái gì uy nghiêm, vội vàng hướng thanh niên cầu xin tha thứ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nói, cùng bản tọa đồng thời, đi xem một chút này Dạ Thiên Tông. Nghe được thanh niên lời này, người đàn ông trung niên đầu tiên là sức sở, lập tức gật đầu nói, phải. Hai người rất nhanh liền biến mất ở phía trên cung điện. Mấy khắc phút sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia một mảnh núi lớn trước. Đây chính là Dạ Thiên Tông. Thanh niên xem phía trước này một mảnh mây mù tràn ngập núi lớn, lạnh nhạt nói, phải. Dạ Thiên Tông ngay ở bên trong này, bên cạnh người đàn ông trung niên lập tức cung kính nói, cũng chỉ đến như thế mà. Một đạo xem thường tiếng cười nhạo liền từ thanh niên mặc áo đen trong miệng truyền ra. Chương 177, quá yếu. Cái kia mảnh quần sân trước, thanh niên mặc áo đen cùng người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, thanh niên trong mắt liền lộ ra vẻ khinh thường. Ngay lập tức, ở người đàn ông trung niên một mặt trong khiếp sợ, chỉ nghe thanh niên chậm rãi phun ra cú, xem trọng. Ở nam tử ánh mắt nghi hoặc dưới, chỉ thấy thanh niên quay về phía trước quần sơn, hư không nhấn một cái. Trong phút chốc, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, không gian phun trào, một nhánh bao quát toàn bộ núi lớn che trời bàn tay khổng lồ nhất thời đột nhiên hiện ra, trực tiếp hướng về núi lớn đè ép xuống. Nguyên lai ở quần sơn bên trong tu luyện Thanh Châu chờ mỗi cái tông môn, khi thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện che trời bàn tay khổng lồ lúc, mỗi người sắc mặt cũng đống nhiên đại biến. Không được. Này, đây là... Tất cả mọi người đống nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia một con không ngừng hướng về bọn họ đè xuống che trời bàn tay khổng lồ, mỗi người mặt lộ vẻ ngơ ngác, hoảng sợ. Thời khắc này, toàn bộ bên trong ngọn núi lớn Thanh Châu người đều khủng hoảng lên. Chư vị đừng hoảng hốt, chúng ta còn có Dạ Thiên Tông, Dạ Tôn đại nhân nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Mọi người ở đây khủng hoảng, một thanh âm cũng vang lên. Đúng vậy, chúng ta không phải còn có Dạ Tôn đại nhân sao? Một nghe được thanh âm này, tất cả mọi người cũng đột nhiên sửng sở, lúc này mới dần dần hoãn quá thần. Mà nguyên bản tràn ngập trong lòng sợ hãi, cũng lập tức tiêu tan, liền phảng phất an định tâm hoàn bình thường. Nhưng dù cho như vậy, nhìn cái kia trên bầu trời cái kia không ngừng hạ xuống che trời bàn tay khổng lồ, bọn họ vẫn như cũ mỗi người cắn răng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sốt sáng. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Tông bên trong, các đệ tử cũng đều ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn bàn tay khổng lồ kia, một trái tim đều nâng lên. Đồng thời, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ Thiên Tông nơi sâu xa, đỉnh núi kia. Tại sao luôn có người đến tìm đường chết? Chính đang vì là hoa tới nước La Dạ cũng nhìn bàn tay khổng lồ kia, khẽ khẽ thở dài, liền muốn dừng lại động tác trong tay. Đang lúc này, chủ nhân, người này khí tức ta cảm giác thấy hơi quen thuộc, không bằng liền giao cho ta đi. Một thanh âm truyền vào La Dạ trong tai. La Dạ cũng không khỏi sửng sốt một chút, hắn tự nhiên nghe được ra thanh âm này, chính là Tiểu Long truyền đến. Có thể, cẩn thận một chút, người này nhưng là một vị thánh chủ cấp bậc cao thủ. La Dạ cuối cùng gật đầu nói. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Long hưng phấn nói. Ngay lập tức. Hống. Một đạo phảng phất tử viễn cổ truyền đến tiếng rồng ngâm vang lên. Ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một viên tỏa ra chói mắt kim quang đầu rồng to lớn, liền như thế phóng lên trời, này viên vòi nước so với bàn tay khổng lồ càng lớn hơn mấy phần, trực tiếp liền va vào bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ cùng vòi nước chạm nhau chạm một khắc đó, bàn tay khổng lồ căn bản hảo không có một chút sức chống đỡ, trong nháy mắt giống như pháo hoa nổ tung. Khủng bố sóng trùng kích lúc này ở giữa không trung nổ bể ra đến, trên bầu trời tràn ngập mây trắng, tại đây đạo sóng trùng kích dưới, trong nháy mắt liền bị quét một mảnh thanh minh. Âm thanh khủng bố làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác không ngớt, tương tự cũng làm cho ngoài quần sơn người đàn ông trung niên cùng thanh niên hơi kinh hãi, đặc biệt trung niên nam tử kia càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Này, đây là? Nhìn đã toàn thân hiện ở giữa không trung xoay quanh hoàng kim cự long, người đàn ông trung niên sớm đã bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hoàng kim cự long, nay ở toàn bộ thánh giới bên trong hắn đều chưa từng gặp. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen giờ khắc này nhưng là sửng sốt, nhưng rất nhanh, cái kia cặp mắt hở hững trong nháy mắt liền trở nên mừng như điên, từng nóng, kích động lên. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không uổng công phu. Không nghĩ đến, ngươi này nghiệt xúc dĩ nhiên giấu ở nơi này. Nhìn xoay quanh ở giữa không trung con kia hoàng kim cự long, thanh niên mặc áo đen cuối cùng run giọng nói ra cú, trong giọng nói đều mang theo một luồng khó có thể ức chế kích động. Vừa nghe đến thanh niên lời này, tiểu long cái kia trí nhớ mơ hồ cũng trong nháy mắt bị gọi tỉnh, trong mắt phút chốc liền bắn mạnh ra nồng nặc sát cơ, nhưng nó vẫn là trước tiên liền đối với La Dạ nói: "Chủ nhân, ta nghĩ tới, hắn chính là lúc trước Diệt Thiên Long bộ tộc cái kia đi đầu thành giới người." Nguyên bản một mặt hờ hững La Dạ, vừa nghe đến tiểu long lời này, cả người cũng hơi một nhạc. Bởi vì thần thức hạn chế, hắn giờ khắc này cũng không nhìn thấy cái kia ngoại giới người trưởng ra sao. Nhưng này đều không trọng yếu chính là người này dĩ nhiên chính là lúc trước chế tạo Thiên Long bộ tộc thảm án diệt môn người dẫn đầu. Như vậy xem ra, tiểu long đột nhiên hiện ra chân thân, vừa vặn là theo hắn ý a. La Dạ nói thầm, hơi suy nghĩ. Soạt. Một ánh hào quang hạ xuống, hóa thành một thanh kiếm gỗ, phủ ở bên người hắn. Kiếm gỗ chính là Yên Tiên kiếm. Lão đại. Yên Tiên kiếm vừa xuất hiện, cũng vội vàng nói. Tiểu long đối thủ là một vị thánh chủ, có khả năng không địch lại, ngươi đi giúp một hồi hắn, làm hết sức đem dẫn tới Dạ Thiên Tông đến. La Dạ quay về Yên Tiên kiếm dặn dò cũ. Là lão đại. Yên Tiên kiếm cung kính nói, lúc này liền hóa thành một đạo ánh kiếm bay ra quần sơn, lúc này liền treo ở thanh niên mặc áo đen cùng người đàn ông trung niên đối diện. Nhìn đột nhiên xuất hiện cái này kiếm gỗ, người đàn ông trung niên hơi kinh hãi, còn bên cạnh thanh niên mặc áo đen trong mắt nhưng né qua một tia cực nóng, không nhịn được thở dài nói, đến ông trời chờ bản tọa không tệ. Không chỉ vì là bản tọa tìm trở về thần long, trả lại bản tọa đưa tới tốt như vậy một thanh kiếm, dĩ nhiên đều sinh ra dập tắt chi đạo. Kiếm của ngươi. Nghe được thanh niên lời này, Tiên Thiên kiếm nhất thời liền phát sinh xem thường tiếng cười, cái kia đến nhìn ngươi có không có cái số ấy cầm. Hắn là của ta, để ta đi tới. Lúc này, một đạo gào thét tiếng tự giữa không trung vang lên. Nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung hoàng kim cự long cuối cùng hé miệng. Ầm. Một đạo chói mắt khủng bố, phản phất cột sáng giống như, trực tiếp hướng về nam tử mặc áo đen bắn mạnh mà đến. Năng lượng kinh khủng thế như trẻ tre, nơi đi qua nơi, không gian đều tiệt tiệt vỡ tan, đối mặt này đạo năng lượng, liền ngay cả bên cạnh người đàn ông trung niên cũng cảm thấy một luồng lớn lao nguy hiểm. Nhưng mà đối với này, thanh niên mặc áo đen nhưng là ánh mắt hờ hững, lắc lắc đầu, chỉ thấy nhẹ nhàng vung tay lên. Hô. Một luồng vô hình năng lượng phản phất sóng to gió lớn, cuốn sạch lấy không gian, trực tiếp đánh vào cột sáng kia trên. Cột sáng trong nháy mắt tán loạn, mà đạo kia mênh mông năng lượng vẫn như cũ thế đi không giảm địa hướng về hoàng kim cự long nghiền ép mà đi. Tiểu long căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền bị nguồn năng lượng này đánh trúng, cái kia thân thể cao lớn đều đột nhiên về phía sau rút lui vài chục trượng. Tiểu long, một đạo tiếng kinh hô nhất thời từ trên người Yên Thiên kiếm phát sinh. Nương theo, còn có một đạo kiếm quang chói mắt, lấy vượt qua hư không tư thế, trực tiếp hướng về thanh niên bắn mạnh mà đến. Thú vị. Đối mặt ánh kiếm kia, thanh niên trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi. Chỉ thấy hắn hư không nhấn một cái, không gian nhất thời liền bắt đầu vặn mèo, chồng chất lên, không ngừng hướng về đạo kia chói mắt ánh kiếm đẩy đi. Tại đây tầng tầng không gian chồng chất dưới, xì xì, kiếm tốc độ của ánh sáng trong nháy mắt bạo giảm. Cuối cùng, chỉ nghe thanh niên hừ lạnh một tiếng, tay đột nhiên nắm chặt. Ầm. Ánh kiếm lúc này nổ tung, mà Yên Tiên kiếm cũng bị chấn động bay ra ngoài. Quá yếu. Thanh niên lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy xem thường cùng thất vọng, nói, này chính là các ngươi Dạ Thiên Tông thực lực. Chương 178, quỳ vào đi. Đáng ghét, ngươi nói cái gì? Một đạo gào thét tiếng tự giữa không trung truyền đến, tiểu long trong đôi mắt kia thiêu đốt hừng hực lửa giận, liền muốn lại một lần nữa hướng về thanh niên mặc áo đen đánh tới. Nhưng mà mới vừa bay đến một nửa, Yên Thiên kiếm trực tiếp rơi vào trước người của nó, chặn lại rồi nó, tiện đà rồi hướng thanh niên mặc áo đen kia phát sinh một đạo thanh âm lạnh như băng. Không thẹn là thánh chủ cấp bậc cao thủ, lợi hại. Nghe được Yên Thiên kiếm lời này, thanh niên mặc áo đen khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý vẻ, cũng nói, chẳng trách này Dạ Thiên Tông có thể trở thành hạ giới này đệ nhất tông môn, hóa ra là có các ngươi này các cao thủ bảo vệ. Có điều đáng tiếc, thanh niên nói, liền lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói, các ngươi gặp phải bản tọa. Tiểu Long, hắn đang nói cái gì? Nghe được thanh niên mặc áo đen lời này, Tiên Thiên kiếm nhưng là sững sờ nói ra cú, biểu thị rất khó hiểu. Không biết, hẳn là thổi chính mình lợi hại bao nhiêu đi. Tiểu Long cũng nói, đều chết đến nơi rồi còn dám làm càn. Thanh niên không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn người đàn ông trung niên phẫn nộ quát. Ta xem như là nghe rõ ràng, ngươi là cho rằng hai ta chính là Dạ Thiên Tông chủ yếu sức chiến đấu. Tiên Thiên kiếm bỗng nhiên truyền ra như vậy một thanh âm, phảng phất rốt cục nghĩ rõ ràng cái gì. Chẳng lẽ không là? Thanh niên hỏi ngược lại. Nhìn giữa không trung cái kia một long một kiếm, thanh niên khỏe miệng phát họa ra một vệt trêu tức đủ cười. Nghe được thanh niên lời này, Thiên kiếm cùng tiểu long nhất thời cảm thấy đến không còn gì để nói, cuối cùng Yên Thiên kiếm cũng lười nói cái gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói quên đi, nếu như ngươi có gan, liền cùng chúng ta đồng thời vào đi. Yên Thiên kiếm, ngươi có ý gì? Ta cùng hắn lại đánh một trận, trước ta đều còn không sử dụng toàn lực. Nghe được Yên Thiên kiếm lời này, bên cạnh tiểu long cũng nhất thời không cam lòng nói. Nghe được tiểu long lời này, Yên Thiên kiếm thì lại cười lạnh nói, cái kia ngươi cho rằng người khác liền sử dụng toàn lực. Này, Tiên Tiên kiếm này vừa nói, Tiểu Long trong nháy mắt ngữ kết, không biết làm sao nói tiếp. Đúng đấy, cho dù hắn không có sử dụng toàn lực, có thể thanh niên mặc áo đen làm sao từng sử dụng toàn lực. Hơn nữa ta nói như vậy, cũng là lão đại ý tứ,
làm sao, ngay cả lão đại lời nói ngươi đều không nghe. Nhìn Tiểu Long còn đang do dự, Tiên Thiên Kiếm lại lạnh nhạt nói cú. Làm sao có khả năng, chủ nhân lời nói ta tự nhiên là nghe. Tiểu Long liền nói ngay, ngữ khí có vẻ rất kiên định. Cái kia không là được rồi, Tiên Thiên Kiếm không nói gì nói. Đáng ghét, các ngươi khi chúng ta không tồn tại sao? Lúc này, một đạo cắn răng gào thét âm thanh vang lên. Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen bên cạnh người đàn ông trung niên, trong mắt đã là lên cơn giận dữ, hận đến nghiến răng, cả người khí thế cũng làm cho bốn phía không gian phát sinh từng trận nổ tung tiếng, mà thanh niên sắc mặt cũng đồng dạng có chút băng lạnh. Nếu như các ngươi có gan liền vào đi, lão đại của chúng ta ở bên trong chờ các ngươi. Tiên Thiên Kiếm chỉ để lại như vậy một câu, tiếp theo nó cùng Tiểu Long thân thể liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đi vào phía trước cái kia mảnh bên trong ngọn núi lớn. Nhìn thấy một kiếm một long tiến vào bên trong ngọn núi lớn, bên cạnh người đàn ông trung niên nhất thời thì có chút sốt ruột, quay về bên cạnh thanh niên liền nói, công tử, liền như thế thả bọn họ chạy. Thả. Thanh niên nghe ngóng, xem thường nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là hờ hững ý. Chỉ có điều là để bọn họ nhiều tự do hoạt động một ít thời gian mà thôi. Hơn nữa, bản tọa cũng hiếu kỳ, bọn họ trong miệng vị tiên lão đại đến tột cùng là hạng người gì. Thanh niên cười lạnh nói, nhìn về phía trước mảnh này của sơn, bên khỏe miệng lộ ra một vẻ thú vị vẻ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp gỡ một lần này Dạ Thiên Tông chân chính chủ nhân đi. Thanh niên nói, vung tay lên, bên cạnh người đàn ông trung niên đều còn chưa phản ứng lại, hai người thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một chỗ hùng vĩ trước sân môn. Hai người mới vừa xuất hiện, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Hai vị, vào đi. Một đạo trong sáng nam tử tiếng liền từ trên núi truyền xuống rồi, trong giọng nói có vẻ rất là khách khí, có chút ý nghĩa. Thanh niên cười nhạt, nhìn bốn phía một ánh mắt, hắn lập tức liền cũng nhận ra được một chút bất phàm. Công tử, này Dạ Thiên Tông khắp nơi lộ ra quái lạ, chúng ta có phải là nên lưu ý chút? Thật tùy cơ ứng biến. Bên cạnh người đàn ông trung niên không nhịn được nhắc nhở cũ, nhìn về phía trước tòa sơn môn này, hắn luôn có loại sợn cả tóc gáy cảm giác. Tùy cơ ứng biến. Ngươi là cho rằng hạ giới này bên trong còn có khiến bản tọa kiêng kỵ người cùng sự? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, liếc nam tử một ánh mắt, nam tử hoàn toàn biến sắc, lập tức không dám nhiều lời. Dừng một chút, thanh niên khoẹt miệng hơi vung lên, cuối cùng không do dự nữa, một bước bước ra, đạp vào sơn môn. Ngay ở hai người đạp vào sơn môn một khắc đó, ở Dạ Thiên Tông nơi sâu xa trên ngọn núi kia, La Tỏa cuối cùng ngừng rơi xuống động tác trong tay, khoe miệng hơi vung lên. Cùng lúc đó, đạp vào sơn môn sau hai người cũng không có cảm đến bất cứ gì thường nào. Người đàn ông trung niên nhìn bốn phía một ánh mắt, nguyên bản trong lòng cảnh giác trong phút chốc cũng tiêu tan hoàn toàn không có, không nhịn được cười lạnh nói, cũng chỉ đến như thế mà. Tiếng nói vừa hạ xuống, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Hai vị, quỳ vào đi. Vừa nãy âm thanh kia lại vang lên, chỉ có điều cũng không giống chính là, này tựa hồ thêm ra hai chữ. Quỳ. Thanh niên hai mắt hơi nheo lại, còn bên cạnh người đàn ông trung niên thì lại giận tím mặt, còn chưa chờ hắn mở miệng. Ầm. Một luồng trước nay chưa từng có hùng vĩ năng lượng, trực tiếp hạ xuống ở trên người của hai người. Không được. Cái gì? Thời khắc này, không đơn thuần là người đàn ông trung niên, liền ngay cả thanh niên mặc áo đen sắc mặt đều đống nhiên đại biến. Hai người thân thể liền như vậy không hẹn mà cùng ầm. Địa một tiếng, quỳ gối rơi chân trên bậc thang, toàn bộ bậc thang đều lộ ra đạo vết nứt. Đáng chết. Người đàn ông trung niên khiếp sợ đồng thời cũng đống nhiên quát lên, lập tức điều động chân nguyên trong cơ thể. Phá cho ta. Bên cạnh thanh niên đồng dạng một mặt tâm trầm, quát lạnh một tiếng, ý đồ điều động trong cơ thể cái kia dâng trào sức mạnh, tránh ra này cô ép ở trên người hắn năng lượng. Nhưng bọn họ vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. La Dạ ép ở trên người bọn họ năng lượng, há lại là như vậy dễ dàng bị bọn họ tránh ra. Này bất động không biết, hơi động, trong mắt của hai người lập tức liền lộ ra ngơ ngác cùng vẻ khó tin. Bọn họ phát hiện, bất luận chính mình thế nào điều động, trong cơ thể chân nguyên đều bị một nguồn sức mạnh áp chế gắt gao. Nguồn sức mạnh này rất khổng lồ, cực lớn đến làm bọn họ cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, liền ngay cả thanh niên mặc áo đen giờ khắc này cũng bối rối, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Xoạt xoạt xoạt, đang lúc này, lần lượt từng bóng người rơi vào hai người chu vi cách đó không xa, những người này chính là Dạ Thiên Tông đệ tử, còn có Tiểu Long cùng với Yên Thiên Kiếm. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người hai người, trong mắt đều lộ ra băng lạnh vẻ. Nhìn bốn phía mọi người quăng tới ánh mắt, thanh niên cùng người đàn ông trung niên đều hai mắt đỏ chót, chỉ cảm thấy một luồng rất lớn quất đủ. Đặc biệt thanh niên mặc áo đen, trong mắt đều thành một mảnh màu máu, cực kỳ làm người ta sợ hãi, trên trán đã chảy ra đậu hạt to bằng mồ hôi hột. Đáng chết, tại sao lại như vậy, này nhất định là ảo giác. Thanh niên cắn răng, lôi nắm đấm, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, hắn mà ngay cả nắm tay khí lực đều không có. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến rất nhanh, nhanh đến để hắn cảm thấy không chân thực. Hắn đường đường thánh giới chi cao thánh chủ, càng ở một cái hạ giới người trước mặt như vậy không sức phản kháng. Sao có thể có chuyện đó? Đang lúc này, tới. Một đạo quát lạnh thanh tự phía trên truyền đến. Hai người cả người chấn động, hai đầu gối càng không bị khống chế hướng về phía trước bậc thang na đi, mỗi bước ra một bước, bậc thang đều run lên bần bật. Bản tọa giết ngươi. Thanh niên mặc áo đen gào thét một tiếng, trên người năng lượng cuối cùng ầm ầm bộc phát ra. Chỉ có điều nguồn năng lượng này cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới, mà là ảnh hưởng ở trên người hắn, từng đạo máu đỏ tươi như pháo hoa nổ tung, từ trên người hắn bắn mạnh mà ra. Chương 179, muốn chết. Cái kia cũng phải nhìn bản tọa tâm tình. Nhìn thấy bên cạnh nam tử mặc áo đen đột nhiên máu tươi bắn ra,
bên cạnh người đàn ông trung niên đều thất kinh, nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bốn phía quan sát Dạ Thiên Tông chúng vị đệ tử môn, cũng mỗi người trừng lớn ánh mắt, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là cười gằn. Đây chính là đắc tội bọn họ Dạ Thiên Tông hạ tràng. Cười gằn đồng thời, trong lòng bọn họ lại tràn ngập sùng bái cùng tự hào. Mà thanh niên mặc áo đen nhưng muốn rách cả mí mắt, thân thể đều không ngừng đang run rẩy, đồng thời hai đầu gối của hắn còn không tự chủ được đạp bậc thang leo về phía trước, cả người ánh mắt đều có vẻ dại ra. Thanh niên sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái kia bàng bạc sinh cơ đều ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Hắn giờ phút này liền phảng phất một bộ xác sống, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Vừa nay hắn đã cạn kiệt toàn lực, nhưng căn bản đột phá không được cái kia cố cầm cố hắn năng lượng. Ở cái kia sôi trào quần quần chân nguyên trùng kích vào, kinh mạch của hắn cuối cùng không chịu nổi, tự động nổ tung. Cái gọi là phản kháng, không chỉ uổng công vô ích, hơn nữa không khác nào bạo thể tự sát. Liên ngươi cũng muốn giết bản tọa. Đang lúc này, một đạo xem thường tiếng cười lạnh lại lần nữa từ phía trên truyền đến. Này chính là các ngươi tiên giới thánh chủ thực lực. Xác thực, quá yếu. Băng lạnh tiếng cười lạnh bên trong, tràn ngập vô tận trào phúng, những câu nói này đều mạnh mẽ đánh vào thanh niên trong lòng. Mà nguyên bản hắn cái kia mất cảm giác tâm, rốt cục lại rung động lại, ý thức cũng khôi phục mấy phần, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sung huyết nhìn phía trên, cắn răng nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Muốn chết? Có thể không dễ dàng như vậy. Bỏ lên. La Dạ thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Ầm. Khủng bố mênh mông năng lượng trực tiếp đem thanh niên cùng bên cạnh người đàn ông trung niên đè bẹp dưới, hai người con ngươi đều phút chốc co rụt lại. Trong mắt trong lòng đều tràn ngập án độc cùng ngập trời sắc cơ, còn có tuyệt vọng, nhưng cho dù bọn họ như thế nào đi nữa phản kháng cũng đều là chuyện vô bổ, thậm chí giờ khắc này, tự sát đối với bọn họ mà nói đều thành một loại xa xỉ. Liên như vậy, hai bóng người dường như bò sát bình thường, bò lên trên cầu thang, này cảnh tượng để bốn phía quan sát các vị Dạ Thiên Tông đệ tử cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí. Trong lòng đối với La Dạ nhận thức cũng bị mạnh mẽ rội rửa một lần, trong lòng ngoại trừ sùng bái ở ngoài, lại thêm ra một luồng kính nể. Phụ thân cũng thật là may mắn a. Trong đám người Lý Hoan thấy cảnh này, trong lòng cũng thán phục không ngớt, vui mừng đồng thời, lại cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nguyên lai, đây chính là Dạ Tôn, đây chính là bọn họ tông chủ. Uy vũ thô bạo, lãnh khốc quả quyết. Đối với kẻ địch càng là máu lạnh vô tình, rất có trả thù, không cho phép một tia mạo phạm. Ngay ở những vị đệ tử này kinh ngạc trong lòng, cái kia hai bóng người cũng đã bỏ bước lên bậc thang. Trắng nõn trên bậc thang, chỉ còn dư lại hai đạo đỏ tươi vết máu, cực kỳ bắt mắt, làm người ta sợ hãi. Trên ngọn núi, La Dạ đứng chắp tay, ánh mắt băng lạnh. Ở phía trước của hắn, chính nằm úp sấp hai bóng người. Người đàn ông trung niên còn khá một chút, bên cạnh thanh niên mặc áo đen cũng đã thoi thót, treo một hơi. Nếu là bị thánh giới người biết, cao cao tại thượng thánh chủ giờ khắc này càng rơi vào như vậy thê thảm hạ trạng, cũng không biết làm cảm tưởng gì, chí ít gặp ngoác mồm kinh ngạc chứ. Lúc này, Tiểu Long cùng Yên Thiên Kiếm cũng rơi vào La Dạ hai bên trái phải, nhìn nguyên bản cuồng ngạo tự phụ, uy thế ngập trời thanh niên mặc áo đen, biến thành dáng dấp như vậy, một long một kiếm từ lâu khiếp sợ không thôi. Hai người bò lên trên cầu thang lúc tình cảnh, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến quá, chỉ là bây giờ lại lần nữa vừa nhìn, lại không khỏi dùng mình một cái. Ai cho là gan của các ngươi? Cho rằng ta hạ giới người đều là tốt như vậy bắt nạt thật không? Nhìn nằm nhoài trước người mình này hai bóng người, La Dạ rốt cục mở miệng nói, ngữ khí băng lạnh, để nguyên bản ý thức đã mơ hồ hai người, lại đột nhiên tỉnh táo lại. Tiền bối tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Vậy mà hai người một tỉnh táo, trung niên nam tử kia liền lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, trong giọng nói tràn ngập vô cùng hoảng sợ. Lúc này, hắn là thật sự ý thức được chính mình tình cảnh, người trước mắt này tuyệt đối là một vị vượt quá hắn tưởng tượng nhân vật khủng bố. Đường đường thánh vương, càng như vậy tham sống sợ chết, ta thánh giới sao có ngươi thứ bại hoại như vậy? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này sợ hãi xin tha dáng dấp, bên cạnh thanh niên mặc áo đen cũng rốt cục không nhịn được cắn răng lên tiếng nói. Thôi đi, lúc này còn nói gì tôn nghiêm? Người đàn ông trung niên nhưng quát lên. Ngươi! Thanh niên trợn mắt, tức giận, một ngụm máu tươi lại lần nữa từ trong miệng hắn phun ra ngoài, cả người khí tức đã như nến tàn trong gió. Nhìn hai người dáng dấp kia, La Dạ khoẹt miệng hơi vung lên, trong lòng đông nhiên có chút ý nghĩ. Không bằng như vậy, hai người đánh một trận, người sống, bản tọa có thể cân nhắc tha hắn một lần. La Dạ mở miệng nói, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đem hai người vị trí chu vi 10 trượng khu vực cho bao phủ lại, mà nguyên bản đặt ở trên người hai người năng lượng cũng trong nháy mắt rút lui đi. Hai người vừa mới đứng dậy, công tử, xin lỗi. Một đạo thanh âm lạnh như băng liền vang lên, động thủ trước chính là trung niên nam tử kia. Thanh niên tuy là thánh chủ cấp bậc cao thủ, nhưng giờ khắc này đã bị thương nặng, đối mặt còn bảo lưu một nửa thực lực người đàn ông trung niên, e sợ cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Nhưng mà, liền ở người đàn ông trung niên hóa thành một đạo lưu quang đã tới đến thanh niên trước mặt lúc, thanh niên nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười này lạc ở người đàn ông trung niên trong mắt, để nam tử sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn trường kiếm là đâm trúng rồi thanh niên thân thể, nhưng cũng không phải chân thân. Đang lúc này, phốc, một đạo tiếng trầm vang lên, chỉ thấy một bó máu tươi tung tóe. Làm sao? Người đàn ông trung niên con ngươi phút chốc co rụt lại, sững sờ túi đầu, nhìn con kia từ phía sau lưng xuyên qua bộ ngực mình móng vuốt, trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Giờ khắc này, bàn tay kia còn nắm một viên đấm máu, đập bịch bịch trái tim. Giữa ngủ hổ trung quy muốn so với miêu mạnh, chết đi. Giọng nói lạnh lùng ở phía sau nam tử vang lên, chỉ thấy phía sau thanh niên lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Trong tay bỗng nhiên phát lực. Ầm. Trái tim nổ tung, người đàn ông trung niên phút chốc trừng lớn hai mắt. Cả người ẩm. Địa một tiếng, nằm ở trên mặt đất, còn duy trì trừng lớn ánh mắt trạng thái, trong mắt tràn ngập sợ hãi còn có không cam lòng. Nhưng giờ khắc này, hắn đã thành một bộ thi thể lạnh như băng. Đang lúc này, một trận đập tiếng vỗ tay vang lên, nương theo còn có một đạo âm thanh cũng vang lên. Không hổ là thánh chủ, thực lực của ngươi so với cái kia Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ còn muốn hơi cường một phần. La Dạ nhìn thanh niên mặc áo đen kia, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên nghe được La Dạ lời này, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhíu mày nói, lẽ nào, ngươi chính là cái kia đem Thiên Cơ Thánh Địa phong ấn cao thủ thần bí? Không sai, chính là bản tọa, ngươi thì phải làm thế nào đây? La Dạ cười lạnh nói, cũng không có phủ nhận. Chẳng trách. Thanh niên nhất thời bừng tỉnh, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đến hiện tại đều không nghĩ ra, hạ giới này bên trong, tại sao có thể có mạnh như thế cao thủ? Tiểu Long, hắn không phải diệt các ngươi Tiên Long bộ tộc sao? Là thời điểm nên báo thủ. La Dạ cũng không định cùng thanh niên này đã nói nhảm nhiều, trực tiếp quay về bên cạnh Tiểu Long mở miệng nói, bản tọa coi như chết, cũng chắc chắn sẽ không chết ở các ngươi trên tay. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, trong mắt lóe ra một đạo quyết tuyệt, trường kiếm trong tay trực tiếp liền đâm vào trái tim của chính mình. Này, Tiên Tiên kiếm cùng Tiểu Long thấy này, đều không khỏi sửng sở, Tiểu Long càng là cắn răng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, La Dạ nhưng là không để ý lắm cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết, cái kia cũng phải nhìn bản tọa tâm tình. Chương 180, một cái nuốt. Trên ngọn núi, nương theo La Dạ một đạo tiếng cười lạnh, trôi này đâm vào thanh niên trái tim trường kiếm trong nháy mắt tiêu tan. Mà thanh niên cái kia viên nguyên bản đã bị trường kiếm đâm thủng trái tim, trong nháy mắt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Này, sao có thể có chuyện đó? Đột nhiên đến biến cố, cũng làm cho thanh niên cả người trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ khó có thể tin tưởng nhìn La Dạ, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản ở trường kiếm đâm thủng hắn trái tim một khắc đó, cũng đã tuyên cáo tính mạng hắn chung kết, nhưng không nghĩ đến, bây giờ chính mình dĩ nhiên lại sống lại. Có thể dễ dàng như vậy liền đem kể bên tử vong thánh chủ cứu sống, nay ở thánh giới bên trong đều chưa từng nghe thấy. Ngay ở thanh niên ngơ ngác, La Dạ thanh âm lạnh như băng lại lần nữa truyền vào hắn trong tai. Bản tọa không phải là cứu ngươi, mà là vì càng dễ giết ngươi, vì những người bị ngươi giết chết vong hồn đền mạng. La Dạ âm thanh băng lạnh vô cùng, để thanh niên nguyên bản khuấy động tâm tình trong nháy mắt lại rơi xuống tới đáy vực, cả người một mặt trắng xám, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này, nguyên bản không có chút rung động nào hắn rốt cục sinh ra một chút sợ hãi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn sở dĩ hạ giới, cũng chỉ có điều chính là nhìn một chút cái này đã từng hắn từng tới địa phương, thuận tiện muốn làm gì thì làm một phen, đồng thời cũng vì lại lần nữa thăm dò thần long tin tức, giữa lúc hắn nhìn thấy hy vọng thời khắc, nhưng gặp phải La Dạ như thế một cái nhân vật khủng bố. Ngươi nếu là giết bản tọa, sau này ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, hơn nữa, toàn bộ thánh giới đều sẽ biết, ngươi chính là cái kia phong cấm Thiên Cơ Thánh Địa người. Nhìn La Dạ, thanh niên cuối cùng cắn răng nói ra cú, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Ngươi đây là đang đe dọa bản tọa sao? La Dạ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hờ hững. Ăn ngay nói thật thôi, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng thánh giới bên trong mạnh nhất không phải là thánh chủ, hơn nữa thánh giới bên trong thế lực cũng không phải ngươi tưởng tượng. Ngươi nếu là thả ta, có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, hơn nữa cũng sẽ không lại đánh thần long ý nghĩ. Thanh niên nhìn La Dạ lần nữa nói. Nói đến nói đi, không phải là muốn cho bản tọa tha cho ngươi một cái mạng sao? Ngươi thẳng thắn nói mình sợ chết không phải? La Dạ cười nhạo nói. Trước kia còn kiêu ngạo vô cùng, hùng hồn chịu chết thánh chủ, không nghĩ đến hiện tại, chợt bắt đầu tham sống sợ chết, biến tướng xin tha lên, cũng thật là đủ trào phúng. Thanh niên sầm mặt lại, trong mắt lập loè hàn mang, này đã là hắn làm ra to lớn nhất nội bộ, không nghĩ đến này La Dạ đã vậy còn quá không thức thời, như vậy hùng hổ dọa người. Bản tọa có thể sáng tỏ nói cho ngươi, hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Không ai có thể cứu được ngươi. Mà bản tọa sở dĩ cứu ngươi, cũng vẹn vẹn là bởi vì bản tọa không muốn để cho ngươi chết quá ung dung mà thôi. La Dạ hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn cùng thanh niên này nói nhiều một câu, trực tiếp vung tay lên. Ầm. Một luồng mênh mông năng lực trực tiếp liền đem thanh niên cho cầm cố lên. Không được. Hoàn toàn biến sắc, chỉnh cá nhân thân thể đều đột nhiên ngừng lại, mà trong cơ thể chân nguyên cũng trong nháy mắt bị đông cứng kết, toàn thân đã bị cầm cố lên, nguồn sức mạnh này căn bản không phải hắn có khả năng phản kháng. Giờ khắc này, coi như hắn muốn chết, cũng chết không được. Tiểu Long, đi thôi. Nếu người này lúc trước hảo không để ý tới chính mình thánh chủ thực lực tu vi, vậy bây giờ, ngươi cũng không cần bận tâm hắn, trực tiếp thả ra, phát tiết trong lòng cừu hận chính là. Lúc này, La Dạ nhìn bên cạnh nụ cười mở miệng nói, "Đa tạ chủ nhân." Tiểu Long nhất thời kích động vô cùng, liền đối với La Dạ nói tiếng cảm ơn, hắn cũng mặc kệ những này lung ta lung tung ý nghĩ, chỉ cần có thể giết chết thanh niên mặc áo đen này, chính là hắn muốn nhất chuyện cần làm. Vụ. Tiểu trên thân rồng đột nhiên ánh vàng rừng rực, ánh sáng một tán, chỉ thấy Tiểu Long hóa thành một con dài năm, cao 2 trượng thân rồng. Đương nhiên, này không phải là Tiểu Long chân chính chân thân. Đây chỉ là hắn dựa theo ý nguyện của chính mình, biến hóa ra to nhỏ mà thôi. Giờ khắc này, cái con này thân thể khổng lồ hoàng kim cự long chính từng bước hướng về thanh niên mặc áo đen kia đi đến. Ngươi cái nghiệt xúc, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy con kia hoàng kim cự long hướng mình đi tới, thanh niên mặc áo đen nhất thời sắc mặt trắng bệch kêu lên, trong lòng rốt cục bắt đầu khủng hoảng lên. Vừa nghe đến thanh niên lời này, tiểu long trong mắt nhất thời giấy lên hừng hực lửa giận dữ hét, ngươi cái liền xúc sinh cũng không bằng đồ vật, có tư cách gì nói ta chờ nghiệt xúc?
trong tay ngươi dính đầy ta Thiên Long bộ tộc người máu tươi cùng tính mạng, hôm nay chính là ngươi trả lại thời điểm. Tiểu Long nói, đã đi đến thanh niên mặc áo đen kia trước người, túi đầu quan sát nhìn thanh niên, mà thanh niên cũng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái con này cao hơn chính mình ra rất nhiều cự long, thân thể cũng không khỏi đang run rẩy. Sau đó, ở thanh niên hoảng sợ, tuyệt vọng dưới ánh mắt, Tiểu Long trực tiếp mở ra nó cái kia cái miệng lớn như chậu máu, manh mà cúi đầu. Không. Ở một tiếng hét thảm bên trong, thanh niên liền như thế bị Tiểu Long một cái cắn đứt sinh cơ, trực tiếp liền nuốt xuống. Một đời thánh chủ liền như vậy ngã xuống. Hạch. Thấy cảnh này, La Dạ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Vụ. Lại đang nuốt vào thanh niên sau một khắc, Tiểu Long cái kia toàn bộ thân thể đều không khỏi run lên, khí tức trên người cũng bắt đầu táo chuyển động. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, La Dạ sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, lẽ nào là thanh niên kia còn chưa có chết, còn đang làm cuối cùng phản kháng? Thế này, Tiên Tiên tựa hồ đoán được cái gì, vội vã giải thích. Lão đại có chỗ không biết, một cái thánh chủ cấp bậc khí huyết, đối với Tiểu Long mà nói nhưng là vật đại bổ, bây giờ tình huống này, rất rõ ràng là thực lực tu vi tăng lên dấu hiệu. Thì ra là như vậy. Nghe được Yên Tiên kiếm sau khi giải thích, La Dạ mới nhất thời bừng tỉnh, trong lòng điều này cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Có điều vừa nghĩ tới đường đường thánh chủ liền như thế bị nuốt, La Dạ trong lòng cũng không nhịn được vì là người thánh chủ này cảm thấy một trận bi ai, nhưng không có một tia đồng tình. Tiểu Yên, bản tọa tạm thời không thể phân thân, thiên thánh giới bên kia liền do ngươi tự mình đi giải quyết một hồi, lấy bọn họ thực lực bây giờ, tin tưởng ngươi có thể ung dung giải quyết. Nhìn nổi bên cạnh mình kiếm gỗ đảo, La Dạ cười nói, được, ta nhất định sẽ không để lão đại thất vọng. Yên Tiên kiếm lập tức nói. Ngay lập tức, La Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, đạo nhớ kỹ, đối với những người ngoại giới người, không cần lưu tình. Vâng, Tiểu Yên biết phải làm sao. Yên Tiên kiếm cung kính nói. Đúng rồi, lão đại nếu như gặp phải một ít tu vi cao thầm, có thể hay không mang đến mấy cố lại đây cho Tiểu Long bồi bổ. Yên Tiên kiếm không nhịn được hỏi cú. La Dạ. Theo ngươi. La Dạ cuối cùng khoát tay nói. Rất nhanh, Yên Tiên kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở chân trời. Thánh giới các thế lực thảo phạt. La Dạ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, nhớ tới thanh niên mới vừa mới đúng lời của hắn nói, cũng không biết là thật hay giả. Cuối cùng, chỉ thấy khóe miệng hắn một bên phát họa ra một vệt không để ý lắm nụ cười. Nếu thật sự như vậy, bản tọa liền chờ. Cười cợt, lại không nhịn được nhìn con kia nằm trên mặt đất, từ lâu nhắm hai mắt lại điều tức hoàng kim cự long, cũng không có quấy rầy. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, La Dạ thân thể liền hóa thành một tia khói xanh, biến mất ở tại chỗ. Chương 181, sau 3 tháng, thiên ngữ khó khăn. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng lại qua. Khoảng cách La Dạ 1 năm kỳ hạn, cũng vẹn vẹn còn lại 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, để La Dạ chờ mong sự tình đều thất bại. Nguyên bản hắn cho rằng thật là có thánh giới thế lực tìm đến mình phiền phức, nhưng mà đợi 3 tháng vẫn như cũ một bóng người đều không nhìn thấy, La Dạ cũng là đem việc này triệt để quên hết đi. Ngược lại là hắn Dạ Thiên Tông môn hạ đệ tử, cùng với cái kia mấy cái đệ tử thân truyền, ở dưới chân núi biểu hiện kết xuất, để hắn cảm thấy một trận vui mừng, thỏa mãn. Chỉ dùng thời gian 3 tháng, Vô Địch Kiếm Tiên Tiêu Trần, Thái Thương Thương Vương Mục Tiên, Tử Nguyên Kiếm Tiên Tiên Nữ, cùng với Thanh Liên Kiếm Tiên Trần Huyền, càng là danh chấn toàn bộ Cửu Thiên Tiên Giới. Đương nhiên còn có Liễu Như Tu, Tần Thiên mọi người, bây giờ đều đã đứng hàng tiên giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Có thể nói, được sự giúp đỡ của thời gian lâu, nhóm đầu tiên gia nhập Dạ Thiên Tông người, giờ khắc này cũng đã đạt đến Tiên Đế tu vi, liền ngay cả Thạch Đại Thạch đều đạt đến Tiên Quân đỉnh cao tu vi. Cho tới Lý Hoan chờ những này sau đó gia nhập đệ tử, thông qua La Dạ cùng Tần Thiên mọi người thương nghị, cuối cùng quyết định, chỉ có hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là có đặc biệt cống hiến người mới có thể đi vào thời gian lâu rèn luyện. Bởi vậy, những đệ tử này cũng không phải mỗi ngày đều có tiến vào thời gian lâu rèn luyện tư cách. Nhưng thông qua không ngừng chém giết người ngoại lai, bọn họ đồng dạng không ngừng thu được tiến vào thời gian lâu rèn luyện cơ hội, bọn hắn hôm nay đại thể cũng đều đạt đến Tiên Quân tu vi, bên trong liền bao quát vẫn kẹt ở Kim Tiên hậu kỳ Lý Hoan. Bây giờ Lý Hoan đã đạt đến Tiên Quân đỉnh cao, thực lực càng là cùng Tiên Đế cùng sánh vai. Vốn là một cái đáng giá cao hứng sự, chỉ là khiến người ta cảm thán chính là, ngay ở trước đây không lâu, phụ thân của Lý Hoan, cũng chính là Phong Đô thành thành chủ, ở một lần cùng người ngoại lai quyết đấu bên trong bất hạnh ngã xuống. Mà Lý Hoan ở trinh đến tông môn sau khi đồng ý, cũng rất sớm xuống núi, đi tới Phong Đô thành chủ chỉ tất cả công việc. Thực trong khoảng thời gian này, ngã xuống không đơn thuần là này Phong Đô thành thành chủ, liền ngay cả Nguyên Vũ thành thành chủ Nguyên Vũ đại đế lấy tự bạo hình thức cùng ba tên tiên tôn chờ người ngoại lai, đồng quy vu tận. Bên trong còn có ở Thanh Châu lúc, La Dạ quen thuộc mấy người, tỉ như trước phi thăng Tây môn nhất kiếm, còn có sau đó phi thăng Bách Lý Vô Địch, cùng với Ngọc Nữ Tông tông chủ, Thanh Châu tám đại tông môn ba cái thái thượng trưởng lão các loại, đều tại đây thứ người ngoại lai xâm lấn hạo kiếp bên trong ngã xuống. Bởi vì giờ khắc này La Dạ đều còn không thể đi ra ngoài, bởi vậy đối mặt những người ngã xuống người, La Dạ cũng chỉ có thể lựa chọn mặc niệm. Đương nhiên, La Dạ có năng lực đem bọn họ phục sinh, thế nhưng, ở thu được vĩnh hằng đạo tâm sau, La Dạ có thể mơ hồ nhận ra được trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh ở quy hoạch tất cả những thứ này. Như chính mình như đem người khác phục sinh, như vậy người khác nhân quả cùng tội nghiệp liền toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Tuy rằng La Dạ cũng không ý kỵ, nhưng hắn cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa bọn họ ngã xuống chính là cứu vớt tiên giới, chuyển thế sau ắt sẽ có phúc báo, ắt sẽ có tiên giới số mệnh gia thân. Chuyện này với bọn họ người sau mà nói, cũng là một loại may mắn chỉ. Như chuyển thế sau bọn họ vẫn như cũ lựa chọn tu hành, cái kia con đường tu hành chỉ có thể so với kiếp này càng thêm bằng phẳng. Đối với những thứ này, La Dạ trước là không hiểu, nhưng ở thu được vĩnh hằng đạo tâm sau, tất cả ở trong lòng hắn đều trở nên vô cùng sáng tỏ. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn kích phát toàn bộ tu vi lực lượng, hắn liền có thể nhìn thấu thế gian này quy tắc, bao quát nhân quả, tương lai, cùng với luân hồi, chuyển thế các loại, những này huyền ảo việc. Một ngày này, ở Thiên Long giới, một mảnh bao la trên dãy núi không. Xoạt xoạt, tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy hai đạo lưu quang chính một trước một sau, lẫn nhau truy đuổi. Kiên trì nữa một lúc, liền có thể đến tông môn. Ta vẫn chưa thể chết, ta còn muốn đi theo ở sư phụ khoảng trường, trái phải. Lưu quang bên trong, chỉ thấy một cái máu me khắp người cô gái tóc tím, đang không ngừng thiêu đốt tinh huyết, hướng về Dạ Thiên Tông phương hướng chạy như bay. Không nghĩ đến tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Tử Nguyên Kiếm Tiên, càng cũng có phương diện như thế. Chứ không phải rất cuồng ngạo sao, làm sao hiện tại như thế tham sống sợ chết. Ngay ở nữ tử chạy trốn, phía sau lại chuyển tới một đạo chê cười tiếng cười. Nữ tử cắn răng, tuy rằng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng ngất ức, nhưng nàng cũng không để ý tới, vẫn như cũ thiêu đốt kinh nguyện không ngừng chạy đi. Nữ tử không phải người khác, chính là La Dạ đệ tử thân truyền, Thiên Nữ. Thiên Nữ cũng không nghĩ đến, ngay ở nàng chém giết người ngoại lai trong quá trình, càng đột nhiên xuất hiện một vị cường giả khủng bố, này cường giả khủng bố là so với tiên thánh nhân vật càng mạnh mẽ. Chính là phía kia người ngoại lai thế lực thủ lĩnh. Chỉ cần ngươi đi theo ta, sau đó đánh vào Dạ Thiên Tông, vì là bản tọa cung cấp tình báo. Bản tọa liền có thể nhường ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, sau đó này tiên giới chính là ngươi ta, có thể ngươi tại sao liền không nghe đây? Phía sau lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh. Chỉ thấy lưu quang bên trong bao hàm một cái hồng y thanh niên một mặt yêu dị, trong mắt tà quang long lánh, khí tức trên người đã đạt đến thánh vương đẳng cấp. Tuy rằng ta là thánh vương cường giả, nhưng này Dạ Thiên Tông tuyệt đối không thể khinh thường. Hồng y thanh niên đang truy đuổi trong quá trình, trong lòng cũng nói thầm, trong mắt lúc này liền né qua một đạo hàn mang. Không thể để cho nàng tiếp tục, nhất định phải ngăn cản nàng. Thanh niên có quyết định, lập tức hét lớn một tiếng. Ầm. Khí thế hoàn toàn bạo phát, cả người tốc độ đống nhiên liền so với trước mau ra gấp đôi. Nguyên bản còn có nhất định chênh lệch hai người, ở thanh niên khí thế hoàn toàn bạo phát dưới, hai người chênh lệch liền bắt đầu từng bước giảm thiểu, đầu tiên là 50 dặm, ngay lập tức chính là 30 dặm, 10 dặm, cuối cùng chỉ còn dư lại khoảng cách 1 dặm, mà trong lúc chỉ dùng 1 phút. Mỹ nhân, ngươi trốn không thoát. Nếu như không có thể làm việc cho ta, vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi mạnh mẽ mang về, chờ chơi đủ rồi, lại để bắt ngươi tế điện ta những người chết đi thủ hạ. Một đạo thanh âm lạnh như băng sau lưng Thiên Ngữ vang lên. Làm sao sẽ? Một nghe được thanh âm này, Thiên Ngữ sắc mặt trong phút chốc liền trắng bệch như tờ giấy. Còn chưa phản ứng lại, một đạo năng lượng kinh khủng đã đi đến phía sau nàng. Không được. Đối mặt nguồn năng lượng này, Thiên Ngữ căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể đến cùng ngăn cản, xích quát một tiếng, trường kiếm trong tay liền bỗng nhiên vung ra. Soạt. Một đạo kiếm khí màu tím trực tiếp đánh vào đạo kia dường như cột sáng giống như năng lượng trên. Nhưng mà, dù có La Dạ ban tặng kiếm quyết, thế nhưng hai người tu vi chênh lệch thực sự là quá to lớn, thêm vào trước cùng mọi người đại chiến đã hề vải không thể tả, hơn nữa còn bị thương nặng. Ánh kiếm của nàng vừa tiếp xúc thanh niên cái kia đạo năng lượng, ánh kiếm trong nháy mắt như pháo hoa tán loạn, mà Thiên Ngữ thân thể mềm mại cũng không khỏi run lên, cả người liền bay ngược ra ngoài, ở bay ngược trong quá trình còn phun ra một ngụm máu tươi. Rốt cục, đang bay ra 10 trượng sau, Thiên Ngữ ngừng lại. Mà giờ khắc này, cái kia một cái hồng y yêu dị thanh niên đã chậm rãi rơi vào nàng phía trước, chính diện mang nụ cười âm tà nhìn hắn. Nhìn thấy thanh niên, Thiên Ngữ sắc mặt trong phút chốc đều không có một chút hồng hào, trong mắt cũng mơ hồ sinh ra một tia tuyệt vọng. Mỹ nhân, ta nói rồi ngươi là trốn không thoát. Nhìn Thiên Ngữ, hồng y yêu dị thanh niên tà tà cười nói, đồng thời ánh mắt còn ở Thiên Ngữ trên người không ngừng trên dưới nhìn quét, không hề che giấu chút nào trong mắt tham lam cùng nóng dực. Nhìn thấy thanh niên này ánh mắt, Thiên Ngữ trong mắt tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn, đồng thời không nhịn được nhìn về phía chân trời một cái nào đó phương hướng, trong mắt lộ ra một tia quyến luyến cùng không muốn. Sư tôn, tiểu nữ sau đó khả năng đều không thể hầu ở ngài bên người. Thiên Ngữ nói thầm cú, một nhóm thanh lệ từ nàng cái kia gương mặt trắng non trên chảy xuống. Chương 182, thả ra cái tay bẩn của ngươi. Dạ Thiên Tông, đỉnh núi kia trên. Chính đang tới Hoa La Dạ trong tay đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Hơi suy nghĩ. Soạt. Một vệt sáng nhất thời rơi vào La Dạ trước người, hóa thành một thanh kiếm gỗ, chính là Yên Tiên kiếm. Lão đại, có chuyện gì dặn dò? Yên Tiên kiếm vừa xuất hiện, liền vội vàng hỏi. Trong giọng nói đều lộ ra một luồng không thể chờ đợi được nữa tâm ý. Bây giờ Yên Thiên kiếm từ lâu nay không phải trước kia so với, cả người tỏa ra cái kia một luồng ngập trời kiếm ý, đã vượt qua tiên thánh đẳng cấp, coi như là phổ thông thánh vương cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó. Ta có loại bất an cảm giác, có thể có chút đệ tử hoặc là Tiêu Trần bọn họ gặp phải tức chuyện, ngươi lập tức đi ra ngoài tra nhìn một chút. La Dạ cao mày lạnh lùng nói, yên tâm đi lão đại, ta rất nhanh sẽ có thể biết tình huống của bọn họ. Yên Thiên kiếm vội vàng nói, trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở La Dạ trước người. Chờ Yên Thiên kiếm sau khi biến mất, La Dạ trong mắt lập tức liền trở nên băng lạnh vô cùng, bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, toàn bộ không gian đều phảng phất đông lại bình thường. Có thể ngàn vạn không thể có sự a. La Dạ trong lòng nói thầm cú, trong lòng hắn đã sinh ra một luồng nồng nặc sát cơ. Loại này để hắn phẫn nộ cảm giác đã hồi lâu không từng xuất hiện. Nhưng bất kể là ai, dám đối với hắn đồ đệ độc thủ, hắn đều tuyệt không dễ tha. Cùng lúc đó, trên dãy núi không, nhìn đối diện cái kia một cái mặt mang nụ cười âm tà, nhìn mình chằm chằm hồng y thanh niên, Thiên Ngữ trong lòng đã sinh ra chất ý,
trong mắt lộ ra quyết tuyệt. Cho dù chết, nàng cũng chắc chắn sẽ không để đối diện thanh niên kia động chính mình một sợi lông.
Làm sao, muốn chết?
Đối diện thanh niên tựa hồ cũng nhìn ra Thiên Ngữ tâm ý, không khỏi cười lạnh nói, trong thanh âm lộ ra xem thường.
Sư tôn, xin tha thứ đệ tử bất hiếu.
Thiên Ngữ nhìn chân trời một ánh mắt, không muốn nói câu, tiếp theo trong mắt lúc này liền né qua một vẻ quyết tuyệt. Trường kiếm trong tay ngược gió xoay một cái, liền hướng trái tim của chính mình đâm. Mắt thấy trường kiếm liền muốn quán xuyên trái tim, một luồng vô hình năng lượng lại đột nhiên giáng lâm, đem bao phủ. Vừa bị nguồn năng lượng này bao phủ, Thiên Ngữ thân thể mềm mại đều không khỏi run lên, cả người liền bị ổn định, sắc mặt bỗng nhiên một trận trắng xám, trong mắt càng là lộ ra tuyệt vọng. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, ngươi liền chết tư cách đều không có. Nhìn đối diện cô gái tóc tím, hồng y thanh niên lộ ra một cái âm tàn nụ cười, trong mắt tràn ngập xem thường cùng tà ác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám động ta một hồi, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn đối diện hồng y thanh niên từng bước hướng mình đi tới, Thiên Ngữ một mặt trắng bệch, lập tức quát lên.
Ngươi sư tôn.
Nghe được Thiên Ngữ lời này, hồng y thanh niên rốt cục cũng ngừng lại, nhìn nàng, trong mắt lộ ra một vẻ cân nhắc vẻ, nói, chính là cái kia Dạ Thiên Tông tông chủ. Ta nhìn hắn chính là một cái hoa ở trong tông môn con rùa đen rút đầu, không dám ra đây, mà bên ngoài đồn đại cũng chỉ có điều là không có lửa mà lại có khói, ngươi cho rằng bản tọa gặp sợ hắn một cái hạ giới run rế. Thanh niên nói, nhất thời liền nở nụ cười, trong giọng nói tràn ngập khinh bị cùng trào phúng. Nói đúng không sợ, kỳ thực trong lòng nhưng là hoảng đến không nớt. Không phải vậy, làm sao như thế vội vã liền ra tay với ta?
Làm sao, là sợ ta chạy tới tông môn sau, chính mình lại không dám đi vào sao?
Thiên Ngữ cũng là cười lạnh nói, trong mắt đồng dạng tràn ngập xem thường. Nghe được Thiên Ngữ lời này, thanh niên sắc mặt cũng không khỏi hơi chìm xuống, cuối cùng lạnh lùng nói, mỹ nhân, ngươi này phép khích tướng đối với ta vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở lại, để ta hưởng thụ một phen ba, còn ngươi vậy sư tôn, bản tọa có nhiều thời gian trừng trị hắn. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không muốn sẽ cùng cô gái này nhiều lời phí lời. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng nữ tử ngoại trừ phép khích tướng ở ngoài, còn có chính là đang trì hoãn thời gian. Cũng chẳng biết vì sao, khi hắn nghe được Dạ Thiên Tông tông chủ lúc, trong lòng liền không tên sinh ra một luồng hoảng sợ. Châm thi sinh biến, thanh niên cũng không muốn do dự nữa. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo nham hiểm nụ cười, đưa tay phải ra, quay về nữ tử liền muốn nắm vào trong hư không một cái. Đang lúc này, thả ra cái tay bẩn của ngươi. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Nương theo một đạo khủng bố chói mắt ánh kiếm, trực tiếp liền hướng hồng y thanh niên chém tới.
Hả?
Nhìn này ánh kiếm, thanh niên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, vung tay lên.
Ầm.
Năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào ánh kiếm kia trên. Nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo sóng trùng kích trong nháy mắt liền lan tràn mà đến, Thiên Ngữ chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái bạch y bóng người che ở trước mặt nàng. Đây là một cái bạch y tuấn lãng thanh niên tay cầm trường kiếm, phát sinh từng trận rồng gầm.
Đại sư Minh.
Nhìn thanh niên mặc áo trắng này, Thiên Ngữ đầu tiên là một trận ngây người, ngay lập tức liền không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Thanh niên không phải người khác, chính là nàng đại sư Minh, Tiêu Trần.
Sư muội, không có sao chứ?
Tiêu Trần nhìn Thiên Ngữ ôn nhu hỏi, trong giọng nói đều lộ ra một vẻ lo âu. Thiên Ngữ kinh ngạc đồng thời, cũng liền bận bịu lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì.
Như vậy là tốt rồi.
Tiêu Trần lúc này mới lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, tiếp theo hắn mới nhìn về phía đối diện cái kia một cái hồng y thanh niên, sắc mặt băng lạnh, trong mắt bùng nổ ra trước nay chưa từng có sắc cơ.
Có sư minh ở, ai cũng động không được ngươi.
Tiêu Trần nhìn đối diện thanh niên, lạnh lạnh phun ra một câu. Trong tay giao long kiếm chính phát sinh từng trận rồng gầm. Một luồng ác liệt vô cùng, tỉ nghe thiên hạ khí thế đột nhiên liền tự Tiêu Trần trong cơ thể bộc phát ra, vô địch kiếm ý quét ngang bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó,
hả?
Đó là Tiêu Trần vô địch kiếm ý. Tình cảnh này cũng vừa hay bị bay ra Dạ Thiên Tông Yên Thiên kiếm nhận biết.
Trên dãy núi không,
sư muội, ngươi trước tiên lui sang một bên, ta đến gặp gỡ một lần người này.
Vô địch kiếm ý bạo phát, Tiêu Trần liền đối với Thiên Ngữ đạo, đồng thời lại không nhịn được truyền âm, lưu lại ta vừa động thủ, ngươi liền lập tức nhân cơ hội chạy trốn.
Nghe được Tiêu Trần lời này, Thiên Ngữ cả người cũng sửng sốt một chút, trong lòng một dòng nước ấm chạy qua, trong mắt đều có chút sương mù bốc lên. Nàng không biết vì sao lại gặp phải Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần bây giờ cử động làm cho nàng rất là cảm động.
Không, ta chắc chắn sẽ không khí sư huynh không để ý, hai chúng ta cùng tiến lên.
Thiên Ngữ nhưng lúc này cự tuyệt nói, trong tay Huyền Thiên kiếm cũng bùng nổ ra ác liệt kiếm khí màu tím. Muốn ở bổn tọa trước mặt đóng vai kim đồng ngọc nữ sao? Nhìn đối diện sư huynh muội đối thoại, hồng y thanh niên rốt cục không nhịn được phát sinh một đạo cười gằn, khinh thường nói,
không biết mùi vị.
Các ngươi nói, nếu để cho thế nhân biết, đại danh đỉnh đỉnh vô địch kiếm tiên cùng Tử Nguyên kiếm tiên đều chết ở dưới tay ta, thế nhân gặp làm sao xem đối xử các ngươi Dạ Thiên Tông, thì lại làm sao xem đối xử các ngươi sư tôn đây?
Cười gằn, chỉ thấy thanh niên hư không nắm chặt.
Vụ. Một cái tỏa ra nồng nặc máu tanh trường kiếm màu đỏ ngòm, liền bị hắn nắm tại trong tay, đồng thời, một đạo mênh mông năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem chu vi trăm dặm không gian cho bao phủ lại. Ở nguồn năng lượng này dưới, Thiên Ngữ sắc mặt thay đổi, nàng chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều bị cầm cố lên. Nhưng mà,
đang lúc này,
Tiêu Trần nhưng là nhìn nàng, lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, nói, sư muội, có muốn xem một chút hay không sư huynh vô địch kiếm quyết bên trong một chiêu mạnh nhất?
Chương 183, người chơi xong.
Vô địch kiếm quyết một chiêu mạnh nhất. Nghe được Tiêu Trần lời này, Thiên Ngữ cũng hơi sững sờ. Trong con ngươi xinh đẹp nhất thời dị thải liên tục, lập tức liền vội vàng gật đầu, muốn.
Tiêu Trần thấy một trong cười, trong tay dao long kiếm chậm rãi nâng lên, nhắm thẳng vào đối diện hồng y thanh niên. Nhìn thấy Tiêu Trần dáng dấp kia, thanh niên trong mắt phút chốc liền giấy lên hừng hực lửa giận, run rế, ngươi muốn chết. Thanh niên nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên liền vùng chuyển động. Soạt. Một đạo chói mắt kiếm khí màu đỏ, như một đạo luân nhận, lấy bổ ra không gian tư thế, trực tiếp hướng về Tiêu Trần hai người hoành chém tới. Đối mặt này anh kiếm, chỉ thấy Tiêu Trần ánh mắt ác liệt, một đạo hờ hững âm thanh cũng cuối cùng từ trong miệng hắn phát sinh. Ta tâm chí cường, thiên địa một kiếm. Cổ tay nhẹ chuyển, động tác làm liền một mạch. Soạt. Một đạo dài nhỏ dường như sợi tơ ánh kiếm, phút chốc liền hướng về đối diện ánh kiếm kia bắn đi. Hai ánh kiếm liền như vậy ở trong không khí chạm nhau chạm. Một tiếng nổ vang rung trời, không gian một trận rung động, một đạo khủng bố sóng trùng kích trực tiếp liền lan tràn ra. Tại đây đạo sóng trùng kích dưới, thanh niên cầm cố không gian năng lượng trong nháy mắt như pha lê giống như nổ tung. Cùng thời khắc đó, sư muội, chạy mau a. Thiên Ngữ còn chưa phản ứng lại, bên cạnh Tiêu Trần trực tiếp lôi kéo Thiên Ngữ xoay người liền hướng chân trời bỏ chạy. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền biến mất ở chân trời. Này, Hồng Y thanh niên giờ khắc này cũng có chút sửng sở. Hành động của hai người ra ngoài dự liệu của hắn, mà Tiêu Trần cái kia một kiếm sắc thực cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, dĩ nhiên có thể đỡ hắn một kiếm. Hai ánh kiếm bạo phát xung kích sóng trùng kích, liền ngay cả hắn cầm cố năng lượng đều cầm cố không được. Mà Tiêu Trần liền nhờ vào đó, trực tiếp liền mang theo Thiên Ngữ bỏ chạy. Sửng sốt một chút, nhưng thanh niên rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong mắt đột nhiên liền giấy lên hừng hực lửa giận, nhìn chân trời, cắn răng nói, ngươi cho rằng các ngươi có thể trốn được không? Gầm lên, thanh niên thân hình lóe lên cũng liền bận bịu liền đuổi theo. Xoạt xoạt, chỉ thấy hai đạo lưu quang cắt ra trên không. Sư muội, kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh sẽ đến tông môn. Đang chạy trốn trong quá trình, Tiêu Trần liền đối với bên cạnh Thiên Ngữ an ủi. Sư huynh, ta không sợ. Thiên Ngữ cũng nói, không có cảm thấy chút nào sợ hãi. Trải qua ở thời gian lâu bên trong rèn luyện, cùng với khoảng thời gian này ở bên ngoài rèn luyện, bây giờ Thiên Ngữ cũng sớm đã không phải trước bé gái kia. Nhìn thấy Thiên Ngữ dáng dấp kia, Tiêu Trần cũng là gật đầu cười, trong mắt tràn ngập cương triều. Nhưng cũng đang lúc này, ầm. Một nguồn năng lượng cổ sáng trực tiếp rơi vào bọn họ phía trước, đồng thời liền bùng nổ ra một đạo khủng bố cuồn sóng, hướng về bọn họ hiện ra lại đây. Không được. Sắc mặt hai người biến đổi, ở nguồn năng lượng này dưới đều bị đẩy lui mười mấy bước. Mèo vờn chuột trò chơi chơi đủ rồi. Hai người mới vừa dừng lại hạ, một đạo thanh âm lạnh như băng liền truyền vào bọn họ trong tai. Theo âm thanh này, một cái hồng y thanh niên bóng người ngay ở hai người trong con ngươi không ngừng phóng to. Hồng y thanh niên đã đi đến trước người của bọn họ. Nhìn thanh niên trong mắt cái kia băng lạnh sắc cơ, hai người đều không khỏi dùng mình một cái. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, trong tay dao long kiếm bỗng nhiên vung ra. Chen. Địa một tiếng, một nguồn sức mạnh trực tiếp đem Tiêu Trần chấn động đến mức tê dại, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay bay ra. Sư Minh. Thiên Ngữ sắc mặt thay đổi, giơ lên trong tay trường kiếm cũng hướng về thanh niên chém tới, nhưng nàng vừa mới giơ lên kiếm, thanh niên liền hừ lạnh một tiếng, một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp đưa nàng cầm cố. Mỹ nhân, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Thanh niên khỏe miệng hơi vung lên, tay đã hướng về Thiên Ngữ vỗ lại đây. Dừng tay. Tiêu Trần gào thét lên tiếng, thân hình lóe lên, liền che ở Thiên Ngữ trước người. Ầm. Tay của thanh niên không hề cản trở liền vỗ vào Tiêu Trần trên ngực, Tiêu Trần cả người run lên, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người mang theo Thiên Ngữ, hai người cũng đều bay ngược ra ngoài. Này chính là thực lực của các ngươi. Một đạo xem thường tiếng hừ lạnh vang lên, bay ngược ra ngoài hai người lại bị một luồng năng lượng bao phủ, đứng ở giữa không trung. Đáng chết, không tránh thoát. Tiêu Trần cắn răng, muốn cật lực tránh thoát này cố cầm cố ở trên người mình năng lượng, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện, bất luận thế nào phản kháng đều là chuyện vô bổ. Thiên Ngữ trong mắt cũng tràn ngập sốt ruột. Đây chính là thực lực tu vi mang đến chênh lệch, có thể lấy tiên đế tu vi cùng bản tọa dây dưa lâu như vậy, các ngươi đã vượt qua thánh giới phần lớn thiên tài. Nhìn dãy rùa hai người, Hồng Y thanh niên bên khỏe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh nụ cười, có điều, cũng đến đây là kết thúc. Nói thanh niên ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Tiêu Trần trên người, cười khẩy đạo, nếu ngươi như thế yêu thích anh hùng cứu mỹ nhân, vậy còn là ngươi chết trước đi. Thanh niên dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cũng chỉ điểm ra. Xèo. Một đạo tỏa ra mùi chết chóc ánh sáng, trực tiếp hướng về Tiêu Trần mi tâm bắn mạnh mà đến. Sư Minh. Thiên Ngữ nhất thời khuôn mặt thất sắc đều lên sợ hãi. Lẽ nào ta vận mệnh liền đến đây là kết thúc sao? Tiêu Trần nhìn vệt hào con kia, một luồng mùi chết chóc bao phủ hắn toàn bộ cả người. Hắn hôm nay toàn thân đều đã bị cầm cố, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt hào quang kia hướng mình bắn mạnh mà đến. Mắt thấy ánh sáng sắp bắn vào Tiêu Trần mi tâm, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiên Thiên kiếm khí. Một thanh âm vang lên. Hô. Một đạo kiếm vô hình quang, dường như vượt qua hư không giống như, trực tiếp liền rơi vào Tiêu Trần trước người. Đạo kia hủy diệt ánh sáng đánh ở đạo kia vô hình ánh kiếm trên, liền phảng phất đá chìm biển lớn, bỗng dưng tiêu tan. Này, nhận ra được chính mình không có chuyện gì, Tiêu Trần trừng lớn ánh mắt khiếp sợ không thôi, bên cạnh Tiên Ngữ nhất thời cũng một mặt mừng như điên. Tiếp đó, ở ba người trong ánh mắt, một thanh kiếm gỗ đào từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Tiêu Trần hai người trước người. Đây là sư tôn kiếm, Tiên Thiên kiếm. Nhìn cái này kiếm gỗ đào, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đồng thời kinh hô. Người nào? Nhìn thấy hào quang của chính mình, trong nháy mắt bị một luồng kiếm khí vô hình ngăn trở, thanh niên nhất thời cả kinh nói, cau mày, cảnh giác điều tra bốn phía. Này, mù sao? Ở chỗ này đây. Một đạo băng lạnh tiếng cười vang lên. Thanh niên sững sờ,
rất nhanh hắn liền nhận ra được âm thanh này chuyển tự nơi nào, trong mắt lúc này liền lộ ra vẻ khó tin. Một cái sinh ra linh thức trường kiếm. Nhìn này thanh nổi tiêu trần trước người hai người kiếm gỗ, thanh niên hơi nhướng mày trầm giọng nói, lập tức phản ứng lại, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một trận khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Sinh ra linh thức binh khí ở thánh giới bên trong tuy rằng không hiếm thấy, nhưng cũng không thể đạt được nhiều. Coi như là hắn thánh vương cấp bậc cao thủ, bây giờ đều còn không nắm giữ một cái sinh ra linh thức binh khí. Không nghĩ đến hạ giới này bên trong dĩ nhiên có như vậy một cái linh kiếm, hơn nữa nhìn lên đẳng cấp còn không thấp như vậy. Hai người các ngươi không có sao chứ? Tiên Tiên kiếm giờ khắc này có thể không để ý đến thanh niên trong lòng phán đoán, trực tiếp quay về Tiêu Trần cùng Tiên Ngữ hỏi. Không có chuyện gì, hai người đều lắc đầu nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, Tiên Tiên kiếm nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức rồi hướng cái kia hồng y thanh niên, phát sinh một đạo thanh âm lạnh như băng. Dám động ta lão đại đệ tử thân truyền, ngươi chơi xong. Thanh niên nguyên bản còn không để ý lắm, nhưng mà Yên Tiên kiếm tiếng nói vừa dứt, trên người nó trong nháy mắt lại biến ảo ra ba trôi cùng nó giống như lúc trường kiếm, lúc này liền rơi vào thanh niên bốn phía. Hả? Thanh niên hơi nhíu mày. Ngay lập tức. Phong. Một đạo hờ hững tiếng lại lần nữa từ Yên Tiên kiếm bên trong truyền ra. Trong phút chốc, ầm. Kiếm khí bạo phát, một luồng mênh mông năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem thanh niên bao phủ ở bên trong. Chương 184, yếu thế, ta vì là thiên tà thánh đế. Nguyên bản hồng y thanh niên còn không để ý chút nào, nhưng là khi này bốn cái kiếm bùng nổ ra mênh mông năng lượng sau, sắc mặt của hắn nhất thời liền thay đổi. Ở nguồn năng lượng này dưới, thanh niên cả người khí thế trong nháy mắt bị áp chế, thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều bị một luồng sức mạnh kinh khủng giam cầm gắt gao. Làm sao có khả năng? Một thanh linh kiếm làm sao có khả năng có lớn như vậy uy thế? Thanh niên trừng lớn ánh mắt, một mặt cả kinh nói: "Nông cạn." Tiên Tiên kiếm nhất thời truyền ra một đạo xem thường tiếng cười lạnh, kiếm khí bạo phát, trực tiếp liền rót vào thanh niên trong cơ thể. Phúc. Thanh niên mở trừng hai mắt, một ngụm tinh huyết liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Giờ khắc này thanh niên mới ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên động đều động không được. "Đi thôi, đem hắn mang về cho lão đại xử lý." Tiên Tiên kiếm lúc này mới rồi hướng Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đạo. Hai người giờ khắc này có chút ngạc nhiên, Tiên Tiên kiếm thể hiện ra sức mạnh kinh khủng, để bọn họ đều có chút hoán có điều thần. "Tại sao lại như vậy, bản tọa muốn giết các ngươi." Thanh niên khó có thể tin tưởng đồng thời, cuối cùng cắn răng gào thét nói, muốn bùng nổ ra trong cơ thể lực lượng, tránh thoát cái kia một luồng ràng buộc hắn năng lượng. Nhưng bất luận hắn làm sao bạo phát, chính là bị áp chế gắt gao. "Còn không thành thật a, các ngươi để hắn an phận điểm." Nhìn thấy thanh niên còn đang giãy giụa, Tiên Tiên kiếm rồi hướng Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần nói: "Sư muội, ngươi tới đi." Tiêu Trần bay về Thiên Ngữ cười nói: "Từ đó đến nay, tối được oan ức vẫn là Thiên Ngữ." Thiên Ngữ cũng không chút khách khí, mắt lạnh nhìn cái kia một mặt dữ tợn thanh niên, hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra. Xoạt xoạt. Bốn vệt sáng trực tiếp liền chém ở thanh niên tứ chi trên. Nhất thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không. "Ngươi, các ngươi." Phốc. Thanh niên khuôn mặt dữ tợn nói, há mồm liền lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trong phút chốc liền trắng bệnh vô cùng, tóc dài rối tung, khí tức bề ngoài, một thân hồng y đã sớm bị máu tươi ướt nhẹp, cực kỳ thê thảm chật vật. Hắn giờ phút này cùng với trước cái kia cuồng ngạo tự phụ hắn lẫn nhau so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Thực thanh niên chính mình cũng không nghĩ đến, hắn đã vậy còn quá nhanh liền bị chế phục. Thiện nghi hắn, còn thiếu một cái. Nhìn thấy tứ chi kinh mạch bị Thiên Ngữ chặt đứt thanh niên, Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó tay chân vừa nhấc lên. Giang giác. Chỉ nghe hai cái trứng gà phá nát giống như thanh âm vang lên. Nguyên vốn đã nhanh hôn mê thanh niên, con người phút chốc co rụt lại, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó rốt cục triệt để hôn mê. Nhìn thấy Tiêu Sinh bù đắp này một cái chân, bên cạnh Tiên Ngữ cũng sửng sốt một hồi, lập tức che miệng nở nụ cười, trong mắt lập lòe hài lòng ánh sáng. Khá lắm, không sai. Tiên Tiên kiếm cũng nhất thời khen cú. Sau đó, ba người liền dẫn cái kia hôn mê hồng ý thanh niên biến mất ở tại chỗ. Bọn họ không biết, liền ở tại bọn hắn biến mất một giây sau, ở tại bọn hắn vị trí, không gian một trận gợn sóng. Một cái bạch y tuấn lãng thanh niên liền từ bên trong hiện ra. Thanh niên vừa xuất hiện, khoe miệng liền phát họa ra một vẻ tâm tàn nụ cười, lạnh nhạt nói: "Lao đầu, ngươi cũng thật là đủ điên cuồng a." "Cũng được, ta liền ở đây chờ ngươi tin tức đi." Thanh niên cười nhạt, cả người thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tiên Tiên kiếm cùng Thiên Ngữ bọn họ rốt cục đi đến Dạ Thiên Tông nội viện. Mau nhìn, thật giống là đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Ba người mới vừa hạ xuống ở bên trong viện một khối trên quảng trường, bốn phía đệ tử cũng nhất thời kinh hô. Ngay lập tức, một luồng vô hình năng lượng liền đem bọn họ bao phủ, vừa bị nguồn năng lượng này bao phủ, mấy người căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp liền bị tuấn di đến đỉnh núi kia trên. Giờ khắc này, bọn họ phía trước đang có một bóng người đứng chắp tay. Toàn bộ không gian đều có vẻ hơi băng lạnh. Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ nguyên bản còn có chút khiếp sợ, nhưng là khi bọn họ vừa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, cùng với phía trước bóng người kia lúc, thân thể hai người đều không khỏi run lên. Trong mắt lập tức liền bộc lộ ra kích động vẻ mừng rỡ như điên, liền quỳ lại nói: "Đệ tử, bái kiến sư tôn." Hai người này cúi đầu, đối diện bóng người lúc này mới chậm rãi xoay người. Đây là một cái nhìn như phổ thông, khí chất nhưng cực bất phàm thanh niên. Thanh niên không phải người khác, chính là La Dạ. "Đứng lên đi." La Dạ cười nói, nhìn thấy hai người không sau đó, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. "Lão đại, không phụ trọng thác, kẻ này cuối cùng bị chúng ta chế phục đắp mang đến." Ở cái kia một cái cúi đầu, đã hôn mê hồng y thanh niên bên cạnh Yên Thiên kiếm, cũng lập tức nói ra cú: "Chế phục?"
La Dạ nhìn cái kia một cái túi thấp đầu, nhìn như đã hôn mê hồng y thanh niên, lộ ra một vẻ chuyện cười vẻ, lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ta xem không hẳn đi.
Hả? La Dạ này vừa nói, không đơn thuần là Yên Thiên Kiếm, bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần không khỏi sửng sở, biểu hiện khẽ biến, đều một mặt khiếp sợ không hiểu nhìn hắn.
Ở bản tọa trước mặt, ngươi còn muốn trang tới khi nào?
La Dạ lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường.
Quả không phải vậy.
La Dạ tiếng nói vừa dứt,
kha kha kha, không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến a.
Một đạo âm lãnh cười khởi thành, từ cái kia hồng ý thanh niên trên người truyền ra.
Cái gì?
Nghe được này đột nhiên đến âm thanh, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ sắc mặt hai người cũng đột nhiên đại biến, liền ngay cả bên cạnh Yên Thiên Kiếm cũng bị sợ hết hồn.
Ngay lập tức,
ầm ầm ầm, một luồng mênh mông khí thế trực tiếp liền từ hồng ý thanh niên trên người bộc phát ra, cơn khí thế này trong nháy mắt đột phá Yên Thiên Kiếm cầm cố ở trên người hắn năng lượng, mà toàn bộ ngọn núi ở cơn khí thế này cũng đều chiến chuyển động, không trung nhất thời mây đen tụ tập, có lôi đình vang vọng.
Không nghĩ đến, hạ giới này bên trong dĩ nhiên có như ngươi vậy một vị cao thủ.
Cười khẩy thanh lại vang lên.
Chỉ thấy cái kia nguyên bản túi đầu hồng y thanh niên, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tóc dài bồng bềnh, hồng y không gió tự dương, một luồng để Thiên Ngữ cùng Yên Thiên Kiếm bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được khí tức, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra.
Sư tôn, này, hắn.
Cảm nhận được luồng hơi thở này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ sắc mặt hai người bỗng nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia vẻ hoảng sợ.
Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được như vậy khí tức kinh khủng, ở luồng hơi thở này dưới, bọn họ linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác mình liền phảng phất một con run rế, liền ngay cả Yên Thiên Kiếm cũng phát sinh từng trận run rẩy.
Hơi thở này cùng vừa nãy cái kia hồng y thanh niên khí tức lẫn nhau so sánh, quả thực khác biệt một trời một vực.
Vượt qua thánh chủ cấp bậc cường giả sao?
Nhìn đối diện cái kia một cái tóc dài bồng bềnh, khí tức mênh mông khủng bố hồng y thanh niên, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên, cũng phát sinh một đạo xem thường tiếng cười lạnh.
Nương theo âm thanh này, cái kia một luồng bao phủ Tiêu Trần hai người, cùng với Yên Thiên Kiếm trong lòng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt tiêu tan, mấy người lúc này mới cảm thấy đến cả người bâng lòng.
Nhưng nhìn hướng về cái kia hồng y thanh niên lúc, trong mắt bọn họ lại tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng.
Bọn họ rõ ràng đã xem thanh niên này chế phục, làm sao đột nhiên lại tỉnh rồi, hơn nữa, còn trở nên khủng bố như vậy.
Lẽ nào, thanh niên này từ đầu tới cuối đều là đang cố ý yếu thế?
Vì là chính là thời khắc này.
Vừa nghĩ tới nơi này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc.
Ngược lại là La Dạ, một mặt hờ hững bình tĩnh nhìn cái kia một cái hồng y thanh niên, lạnh nhạt nói đi, ngươi là thánh giới người nào?
Ta vì là Thiên Tà Thánh Đế.
Một đạo âm tà thanh âm lạnh như băng, cuối cùng từ thanh niên trong miệng truyền ra.
Chương 185, Nam Dạ Thánh Đế.
Thiên Tà Thánh Đế.
Nghe được hồng y thanh niên lời này, La Dạ lông mày hơi nhíu, còn bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần trong mắt hai người càng là lộ ra vẻ khiếp sợ.
Bọn họ tuy rằng đều chưa từng nghe tới, thế nhưng có thể xưng là thánh đế, vậy hẳn là một cái rất lợi hại một cái tồn tại.
Thánh giới tu hành đẳng cấp từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm vì là thánh nhân, thánh vương, thánh quân, thánh chủ, thánh đế, thánh tôn 6 cái cấp độ.
Thánh chủ ở thánh giới bên trong đã chúa tể một phương, thánh đế càng là ít ỏi, không nghĩ đến hôm nay nhưng giáng lâm hạ giới, thật là làm cho bản tọa bất ngờ.
Nhìn đối diện cái kia hồng y thanh niên, La Dạ cũng cười nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, không có một tia sợ hãi.
Thánh giới tu vi đẳng cấp.
Bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần hai người nghe ngóng, đều có chút khiếp sợ, này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe được này thánh giới tu hành đẳng cấp.
Hả?
Mà nghe được La Dạ lời này, cái kia Thiên Tà Thánh Đế nhưng chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn biết ta thánh giới tu hành đẳng cấp, không đơn giản à?
Ngươi lớn như vậy phí hoàng hốt, chính là vì tiến vào Dạ Thiên Tông thấy bản tọa.
La Dạ cười cợt, trực tiếp hỏi.
Không sai, có thể ở thời gian nửa năm liền đem tông môn tăng lên tới tiên giới đệ nhất đại tông môn, như vậy tông môn làm sao không khiến người ta hiếu kỳ?
Hơn nữa, bản đế có thể nhận ra được này tiên giới số mệnh tăng cường, đại thể đều bắt nguồn từ với Dạ Thiên Tông, vì lẽ đó bản đế bất luận làm sao cũng phải đi vào kiểm tra một phen.
Thiên Tà Thánh Đế cũng không chút nào ẩn giấu nói.
Vậy bây giờ đây, cảm giác làm sao?
La Dạ nhìn hắn, lộ ra một cái âm lãnh mà nụ cười quái dị.
Nhìn thấy La Dạ nụ cười này, Thiên Tà Thánh Đế trong lòng càng không tên phát lạnh.
Thanh niên này ở trước mặt hắn, càng còn biểu hiện như vậy bình tĩnh.
Hơn nữa càng làm cho hắn khiếp sợ, cảnh giác chính là, hắn càng không nhìn ra trước mắt thanh niên này sâu cạn.
Không có để bản tọa thất vọng, rất thần bí, Thiên Tà Thánh Đế thừa nhận nói.
Như vậy, liền gọi đồng bạn của ngươi đồng thời đi vào, thăm một chút bản tọa tông môn đi.
La Dạ nhìn thanh niên, lại lạnh lùng cười nói.
La Dạ này vừa nói, này Thiên Tà Thánh Đế nhất thời liền trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn hắn, đạo, làm sao ngươi biết?
Đừng động bản tọa làm sao mà biết, ngươi liền nói ngươi gọi không gọi chứ?
La Dạ lạnh lạnh nhìn hắn nói.
Ngươi tuy rằng rất thần bí, nhưng không tư cách để bản đế nghe ngươi nói, cũng không người nào dám như thế làm càng quá.
Thiên Tà Thánh Đế cười lạnh nói.
Cái kia bản tọa rất vui mừng thành là thứ nhất cái.
La Dạ không để ý lắm khẽ cười nói, lập tức nhìn Tiêu Trần hai người thân thể hô địa liền xuất hiện ở hắn khoảng trường, trái phải hai bên.
Làm sao có khả năng?
Thiên Tà Thánh Đế sắc mặt thay đổi, hắn căn bản không phát hiện được Tiêu Trần bọn họ là làm sao biến mất.
Nếu ngươi không gọi, cái kia bản tọa liền nhường ngươi gọi đi, La Dạ lạnh nhạt nói.
Đang khi nói chuyện, liền đối với cái kia Thiên Tà Thánh Đế hư không chỉ tay.
Ngông cuồng.
Nhìn thấy La Dạ động tác này, Thiên Tà Thánh Đế rốt cục cũng không nhịn được nổi giận, khí thế trên người hoàn toàn bạo phát.
Trên không cái kia hội tụ mây đen bên trong,
chính áp vụ khủng bố lôi đỉnh, ầm ầm vang vọng. Nhưng này thiên tà thánh đế làm ra đến động tĩnh, cũng không có ảnh hưởng đến ngoại giới, vẹn vẹn là tác dụng ở La Dạ vị trí trên ngọn núi. Bởi vì giờ khắc này, lấy toàn bộ ngọn núi trung tâm, trong phạm vi 300 dặm thiên địa, đều bị La Dạ cầm cố, Dạ Thiên Tông mọi người căn bản không phát hiện được nơi này phát sinh tất cả. Có thể động thủ liền đường ổn nào, đến đây đi. Nhìn đối diện cái kia một cái khí thế ngập trời hồng ý thanh niên, La Dạ trực tiếp cười lạnh nói: "Này thiên tà thánh đế, không nghi ngờ chút nào là hắn gặp được đối với trong tay mạnh nhất một cái, nhưng hắn hôm nay cũng sớm không phải trước hắn có thể so với. Này thiên tà thánh đế tuy mạnh, thế nhưng ở La Dạ trong mắt cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa, người này còn đả thương quá Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, chỉ bằng điểm này, La Dạ liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn." Thiên Thánh phán quyết. Thiên tà thánh đế cuối cùng hét lớn một tiếng, ngưng tụ bầu trời đen tối trong mây bỗng nhiên hạ xuống một đạo vạn đạo lôi đỉnh ngưng hóa thành một thanh cây giáo, trực tiếp hướng về La Dạ bắn mạnh mà đến. Nhìn đạo kia lôi đỉnh cây giáo, bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần đều trừng lớn ánh mắt, một mặt ngơ ngác. Bọn họ có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy, ở người đạo trưởng này mâu dưới, phảng phất sở hữu sinh linh đều sẽ bị dập tắt. Lực lượng này là luyện hóa lực lượng tinh thần sao? Có chút ý nghĩa. Nhìn đạo kia lôi đỉnh cây giáo, lấy như bẻ cảnh khô tư thế hướng mình ánh đến, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên. Vụ. Một cái âm dương song ngư liền từ trong tay hắn phát sinh. Âm dương song ngư không ngừng lên cao, tăng lên trên đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt, âm dương song ngư cùng lôi đỉnh cây giáo liền ở giữa trời cao đục vào. Hô. Lôi đỉnh trường dư trong nháy mắt tiêu tan, trong thiên địa đều không nổi lên được một tia gợn sóng. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Thiên Tà Thánh Đế nhất thời hoàn toàn biến sắc, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, La Dạ lại cũng chỉ vừa rơi xuống. Vậy còn chưa biến mất tán âm dương song ngư, trực tiếp liền hướng Thiên Tà Thánh Đế banh hạ xuống, nhìn như chậm chậm, thực thì đã đi đến Thiên Tà Thánh Đế trên đỉnh đầu. Đối mặt đến mênh mông huyền diệu âm dương song ngư, Thiên Tà Thánh Đế sắc mặt đột nhiên biến, chỉ cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp bức cùng nguy hiểm. Sợ hãi đồng thời, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Nhưng mà, hắn vẫn là coi khinh này âm dương song ngư uy lực, hắn tay vừa tiếp xúc âm dương song ngư, một trận răng rắc tiếng liền vang lên theo, mà Thiên Tà Thánh Quân cả người chấn động, há mồm liền phun ra một ngụm tinh huyết. Cả người ầm, một tiếng, như rơi tự do giống như, trực tiếp liền đánh đến trên mặt đất. Toàn bộ ngọn núi đều đột nhiên run lên, một trận bụi bặm tung bay. Này, nhìn thấy cái kia nguyên bản khủng bố vô cùng Thiên Tà Thánh Đế, liền dễ dàng như vậy bị La Dạ đặt xuống, vừa Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ cũng sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều có chút hoang có điều thần. Bụi bặm lắng xuống, lúc này mới nhìn thấy cái kia một cái hồng y bóng người, giờ khắc này chính đơn đầu gối quỳ ở đó, trên trán, bên khóe miệng đều lộ ra lưu lại từng đạo vết máu, một mặt trắng xám, nhìn như cực kỳ chật vật. Đây chính là thánh đế thực lực. Chỉ đến như thế. Nhìn cái kia quỳ một chân trên đất Thiên Tà Thánh Đế, La Dạ cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Hạ giới bên trong, sao có như ngươi vậy một vị tồn tại, ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên Tà Thánh Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ hỏi, trong giọng nói hoàn toàn lộ ra khiếp sợ. Bản tọa La Dạ, La Dạ lạnh nhạt nói. La Dạ. Thiên Tà Thánh Quân lẩm bẩm nói, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Nhưng hắn như thế nào đi nữa nghĩ, vẫn như cũ chưa từng nghe nói như vậy nhân vật có tiếng tăm. Đừng nghĩ, ngươi nhận thức những người thượng giới cường giả bên trong sẽ không có bản tọa tên, bởi vì bản tọa vẫn luôn ở hạ giới. Làm sao sẽ? Thiên Tà Thánh Đế có chút sững sờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Cũng đang lúc này, rốt cục, phí lời được rồi. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Ầm. Một đạo hùng vĩ năng lượng kinh khủng, trực tiếp liền đặt ở Thiên Tà Thánh Quân trên người, người sau đều căn bản không phản ứng kịp, cả người trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ầm một tiếng, cũng bò ở trên mặt đất. Giờ khắc này, cả người hắn liền lấy nằm rạp tư thế, quỳ rạp xuống La Dạ trước người. "Ngươi!" Thiên Tà Thánh Đế kinh hãi đến biến sắc. Đồng thời, một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp xâm nhập hắn biển ý thức. "Ngươi muốn làm gì?" Thiên Tà Thánh Đế rốt cục sợ hãi gọi lên. Chương 186, rốt cục đủ. Dạ Thiên Tông, trên ngọn núi. "Làm cái gì?" Nghe được này Thiên Tà Thánh Đế lời nói, La Dạ nhất thời nở nụ cười. Chỉ có điều nụ cười này nhìn qua có chút băng lạnh. Nhìn thấy La Dạ nụ cười này, Thiên Tà Thánh Đế đều không khỏi dùng mình một cái, một luồng khủng bố cảm giác tập kích hắn toàn bộ cả người, hắn chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Đồng dạng, La Dạ nụ cười này cũng làm cho bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần giật cả mình. Đang lúc này, hô, một trận thanh phong lướt qua, toàn bộ không gian trong nháy mắt liền đọng lại lên, thời gian vào đúng lúc này cũng giống như đình chỉ bình thường. Thiên Tà Thánh Địa cùng Tiêu Trần mấy người thân thể cũng vào đúng lúc này bị đông lại, nhưng tư tưởng của bọn họ còn đang chuyển động. Ở Thiên Tà Thánh Đế ngơ ngác, ánh mắt sợ hãi bên trong, chỉ thấy cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, chính từng bước địa hướng mình đi tới, mỗi bước ra một bước, không gian đều sản sinh một trận gợn sóng, này gợn sóng rơi vào Thiên Tà Thánh Đế trong lòng, nhưng là một trận ầm ầm nổ vang. Tại cỗ này khủng bố chấn động dưới, trong miệng hắn máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài, cái kia phóng to trong con ngươi đều là vô tận ngơ ngác cùng hoảng sợ. Làm sao sẽ? Thiên Tà Thánh Đế sợ hãi phát hiện, giờ khắc này trừ mình ra ý thức còn đang chuyển động ở ngoài, hắn thân thể cùng với chân nguyên đều bị một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh cầm cố, căn bản không có một tia sức phản kháng. Chính mình liền như thế nằm rạp quỳ ở đó, trơ mắt nhìn La Dạ đi đến trước người mình. Rốt cục, La Dạ đi đến Thiên Tà Thánh Đế trước người một trượng ở ngoài, ngừng lại. Đánh bản tọa đệ tử chủ ý, ai cho ngươi lá gan? Nhìn quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, trong miệng máu tươi chảy dòng Thiên Tà Thánh Đế, La Dạ cuối cùng quát lạnh. Âm thanh này liền phảng phất từ trong địa ngục truyền đến, để Thiên Tà Thánh Đế cả người chấn động. Mà La Dạ lời này, cũng làm cho bị cầm cố Thiên Tà Thánh Đế lập tức khôi phục nói chuyện năng lực. "La, không, đại nhân. Tại hạ biết sai rồi, mong rằng đại nhân nhiêu tại hạ một mạng a." Thiên Tà Thánh Đế giờ khắc này đã không lo nổi cái gì tôn nghiêm, vội vã cầu xin tha thứ. "Tha cho ngươi." La Dạ xì cười một tiếng, lộ ra một vệt nụ cười lạnh lùng. Tiếp đó, vạn ánh kiếm trực tiếp ở Thiên Tà Thánh Đế trong óc buộc phát ra, ánh kiếm dao động hắn biển ý thức, ở toàn thân hắn bên trong lan tràn, không ngừng cắt chém hắn kinh mạch toàn thân. Nay một đột nhiên đến biến cố, để Thiên Tà Thánh Đế đột nhiên trợn mắt. "A!" Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu nói là trước bị Yên Thiên kiếm bọn họ nắm lấy là cố ý hành động, như vậy hiện tại chính là chân chính đau. Trước nay chưa từng có, xé rách linh hồn đau đớn. Nghe Thiên Tà Thánh Đế phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết thành, bên cạnh Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần trong mắt đều một trận phấn chấn, kích động. Nhìn về phía La Dạ ánh mắt lúc, lại hoàn toàn tràn ngập sùng bái. "Ngươi là chính mình gọi bọn họ lại đây, vẫn là bản tọa thay ngươi gọi?" Nhìn quỳ rạp xuống trước người mình, cả người co giật hồng y thanh niên, La Dạ lại lần nữa hở hững mở miệng nói. Thiên Tà Thánh Đế rốt cục cũng từ đau nhức bên trong khôi phục một tia ý thức, liền nói, "Ta tên." La Dạ nhẹ rên một tiếng, ở Thiên Tà Thánh Đế thể bên trong tàn phá vạn ánh kiếm, lúc này liền lắng xuống. Vậy mà này Thiên Tà Thánh Đế bình phục lại sau, trong mắt nhưng né qua một vẻ quyết tuyệt, vội vã truyền âm kêu lên. "Chư vị, chạy mau a." Âm thanh một truyền ra, thanh niên trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ thoải mái, trên người sinh cơ chính đang nhanh chóng tán loạn. "Muốn cho ta bán đi đồng bạn, tuyệt đối không thể." Thiên Tà Thánh Đế nhìn La Dạ, cắn răng giữ tận nói. "Hả? Thật không?" Nhưng mà đối với Thiên Tà Thánh Đế lời nói, La Dạ nhưng là không để ý lắm nở nụ cười, trong nụ cười lộ ra một vẻ cân nhắc. "Ngươi xác định ngươi chuyển ra, là ngươi muốn chuyển ra ý tứ?" Nghe được La Dạ lời này, Thiên Tà Thánh Đế liền đột nhiên trừng lớn ánh mắt, nhìn chằm chằm La Dạ, cắn răng nói, "Ngươi có ý gì?" "Ý tứ rất đơn giản, vừa nãy bản tọa xâm nhập góc ngươi lúc, cũng đã khống chế ngươi toàn bộ cả người, nói cách khác ngươi chuyển ra âm thanh là bản tọa đưa cho ngươi hảo giác, còn chân chính chuyển ra nhưng là bản tọa muốn ngươi chuyển ra." La Dạ cười nhạt, trong giọng nói không chút biểu tình. "Cái gì?" Thiên Tà Thánh Đế nhất thời liền sửng sốt. Giờ khắc này hắn sắc mặt dữ tợn, hai mắt một mảnh đỏ đậm, hắn muốn cật lực phản kháng, dựa vào cuối cùng một tia ý thức kích phát bản năng của thân thể. Tại cố này ý chí kiên cường ở dưới, hắn thân thể rốt cục di chuyển. Nhưng, giờ khắc này hắn động tác, nhìn lại như một con bò sát, chậm rãi hướng về La Dạ bò tới. Thiên Ngữ cùng La Dạ mấy người đều hờ hững nhìn tất cả những thứ này, mấy trong lòng người không có một tia đồng tình. "Sư tôn, tại sao không giết hắn?" Lúc này, Tiêu Trần không nhịn được hỏi, La Dạ đã triệt hồi ở trên người bọn họ năng lượng. Nghe được Tiêu Trần lời này, La Dạ cười cợt, nói, "Tự nhiên là chờ món ăn đủ, thật ăn với cơm a." Tiêu Trần sững sờ, cùng bên cạnh Thiên Ngữ đối diện mắt, hai người rốt cục đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Nguyên lai hắn sư tôn là đang đợi tận gì ta? Không tới nửa khắc đồng hồ, rốt cục đến rồi. La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, hơi suy nghĩ. Vụ. Cầm cố đất trời bốn phía năng lượng, lúc này bị hắn rút lui đi. "Ngươi xem ai đến rồi?" Nhìn trên đất chậm rãi bỏ đi Thiên Tà Thánh Đế, La Dạ cười nói. Thiên Tà Thánh Đế cả người run lên, ở hắn trừng lớn trong ánh mắt, một đạo tiếng cười liền vang lên. "Có thể a lão đầu, này Dạ Thiên Tông nhanh như vậy liền bị ngươi bắt. Người chưa đến, âm thanh tới trước." Ngay lập tức, không gian liền một từng cơn sóng gợn, một cái bạch y tuấn lãng trước tiên tử trong hư không đi ra. "Ngươi?" "Hả?" Nguyên bản còn duy trì nụ cười thanh niên mặc áo trắng, một giây sau, nụ cười trong nháy mắt liền đọc lại, cả người cũng sững sờ ở tại chỗ, không khỏi trừng lớn ánh mắt. Giờ khắc này, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy trên ngọn núi cái kia nằm trên mặt đất, cả người run rẩy hồng y thanh niên, cũng nhìn thấy cách đó không xa đứng cái kia mấy bóng người. "Ngươi tốt, Huyền Xương Thánh Đế." Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, La Dạ liền cười chào hỏi. Từ này Thiên Tà Thánh Đế trong ký ức, hắn đã biết rồi người này tin tức. "Ngươi là?" Nhìn La Dạ, thanh niên mặc áo trắng nhướng mày nói, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. "Cháy mau." La Dạ còn chưa mở miệng, ngược lại là nằm trên mặt đất cái kia một cái hồng y thanh niên truyền ra hai chữ này, nói xong, thanh niên cả người lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Thiên Tà." Thấy cảnh này, thanh niên mặc áo trắng cũng kinh hô một tiếng. Còn chưa chờ hắn có hành động, một luồng mênh mông sức mạnh trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cả người lúc này liền định ở tại chỗ, tương tự trợn mắt ngất ngụm, trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Nhìn tình cảnh này, hồng y thanh niên cái kia hoảng hốt trong ánh mắt cuối cùng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhân vì chính mình một lần sai lầm, càng cho mình cùng đồng bạn mang đến ngập đầu tai ương, càng không nghĩ tới chính là, hạ giới này bên trong, dĩ nhiên cất giấu La Dạ như vậy một vị nhân vật khủng bố. "Ngươi đến tuột cùng là cái gì người?" Cảm thấy sự tình không tầm thường sau, bị dừng ở giữa không trung thanh niên mặc áo trắng cũng làm tức trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị. "Đừng nóng nổi, rất nhanh các ngươi liền biết rồi." Nghe thanh niên lời nói, La Dạ nhưng là cười nhạt nói, "Chúng ta..." Thanh niên hơi nhướng mày. "Ngay lập tức. Thiên Tà, có vật gì tốt, đáng giá ngươi để chúng ta thật xa lại đây?" Dạ Thiên Tông bản tọa sớm muốn dò la xem, không nghĩ đến lại bị Thiên Tà cái tên này trước tiên một bước. "Ha ha ha, hai vị cũng tới a." Từng đạo tiếng cười vang lên, lại là ba bóng người ở giữa không trung hiện ra. Nhìn cái kia từng cái xuất hiện ở giữa không trung, khí tức kinh khủng đến mức làm người nghẹt thở bóng người, Dạ Thiên Tông tất cả mọi người một mặt ngơ ngác. Liền ngay cả đứng ở La Dạ bên cạnh Thiên Ngữ hai người, cũng là một mặt nghiêm nghị. Chỉ có La Dạ, khóe miệng hơi vung lên. Rốt cục đủ. Chương 187, không đỡ nổi một đòn. Dạ Thiên Tông bầu trời, mọi người ở đây đều khiếp sợ, ngơ ngác, nghi hoặc thời khắc. Chỉ thấy La Dạ cười nhạt nói, nếu đều đủ, cái kia liền xuống đây đi. Tiếng nói vừa dứt. Hả? Vừa tới đến ba nam tử còn không phản ứng lại, liền bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, trực tiếp rơi xuống đất, bên trong cũng bao quát lúc trước bị La Dạ cầm cố Huyền Xương Thánh Đế. Này, lẽ nào là tông chủ ra tay rồi? Mọi người thấy cảnh này, cũng hơi sửng sở, ngay lập tức trong mắt liền lộ ra căng thẳng cùng vẻ kích động. Nhưng bọn họ cũng không có tiếp cận nơi đó, chỉ có thể rất xa nhìn. Ngay ở ánh mắt của mọi người dưới, cái kia mới ra hiện ba cái người đàn ông trung niên, giờ khắc này đều một mặt mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Ta chân nguyên càng bị cầm cố. Này, làm sao có khả năng? Ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ. Ba vị, lẽ nào các ngươi còn không phát hiện đến lập tức tình huống sao? Đang lúc này, một đạo vô cùng nghiêm nghị âm thanh truyền vào bọn họ trong tai. Ba người đột nhiên sững sờ, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Huyền Xương Thánh Đế, dĩ nhiên là ngươi. Ba người lúc này mới chú ý tới, đứng bên cạnh cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện đối diện cách đó không xa, còn đứng cái kia mấy bóng người. Một giây sau, ba mọi người trừng lớn ánh mắt, một mặt ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng nhìn, cái kia một cái nằm trong vũng máu, cả người đều đang không ngừng co giật hồng y thanh niên. Thiên, Thiên Tà, tại sao lại như vậy? Là ai làm? Ba người ngơ ngác đồng thời đều giận dữ hét. Nhìn ba người này khiếp sợ phẫn nộ dáng dấp, La Dạ cùng Tiêu Trần mấy người đều một mặt không nói gì, La Dạ càng là lắc lắc đầu, than thở, đường đường thánh giới thánh đế, càng là một đám mắt mở chân chậm hạng người, xem ra là thật sự già rồi a. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một cái thân thể mập mạp người đàn ông trung niên nghe được La Dạ lời này, cũng đột nhiên quát lên, âm thanh đều mang theo một luồng năng lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về La Dạ mọi người đánh tới. Không gian đều một trận vặn mèo, phá nát. Nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này, La Dạ nhưng là một mặt hờ hững, trong mắt hàn mang lóe lên. Cái kia một luồng hướng về bọn họ hoành đến năng lượng trong nháy mắt như thanh phong giống như tiêu tan. Cái gì? Đến tình cảnh này, ba cái người đàn ông trung niên sắc mặt rốt cục thay đổi. Mà cái kia gào thét người đàn ông trung niên, càng là con ngươi co rụt lại. Một đạo năng lượng kinh khủng chẳng biết lúc nào đã đánh vào trên người hắn, cả người chấn động. Phúc. Vết thương liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, nện ở bên ngoài hơn 10 trượng trên đất bằng, toàn bộ mặt đất đều một trận run rẩy. Không đỡ nổi một đòn. La Dạ nhẹ rên một tiếng. Cái kia đánh trên mặt đất người đàn ông trung niên phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt liền bị một luồng mênh mông khóa năng lượng định, trực tiếp liền nổi giữa không trung. Làm sao có khả năng, ngươi? Nam tử mập mạp giờ khắc này cả người đều bối rối, trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đồng dạng chấn động, còn có cùng hắn cùng nhau đến cái kia hai người đồng bạn. Nếu ngươi muốn chết như vậy, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. La Dạ cười lạnh, cuối cùng, một cái thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, bình giải. Tiếng nói vừa dứt, xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo chói mắt ánh kiếm hiện hiện. Trong nháy mắt liền chém ở cái kia nam tử mập mạp trên người. Ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang vọng ra. Đạo này tiếng kêu thảm thiết không chỉ có truyền khắp toàn bộ Dạ Thiên Tông, liền ngay cả bên trong ngọn núi lớn sở hữu Thanh Châu thế lực, thậm chí toàn bộ Thiên Long giới mọi người đều bị đạo này tiếng kêu thảm thiết cho sợ hết hồn. Mà Huyền Xương Thánh Đế mấy người cũng đều sững sờ nhìn tình cảnh này, trong mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Bọn họ rất muốn ra tay giúp đỡ, nhưng bọn hắn giờ phút này động đều động không được, tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Liền như vậy, ở tất cả mọi người ngơ ngác dưới ánh mắt, cái kia nam tử mập mạp bị vạn ánh kiếm xoắn thành xương máu. Trong lúc nhất thời, máu nhuốm đỏ trường không, mà trong thiên địa đã từ lâu không gặp nam tử bóng người. La Dạ lại hư tay vồ một cái, sở hữu khí huyết trong nháy mắt lại ngưng tụ thành một cái trứng gà to bằng huyết châu, lơ lửng giữa trời, giọt máu tỏa ra nồng nặc tinh lực. "Tiểu Long, cho ngươi." La Dạ cười nói. "Hống." "Đa tạ chủ nhân." Nương theo một đạo tiếng rồng ngâm, một cái tỏa ra hào quang màu vàng cự long, nhất thời từ Dạ Thiên Tông bên trong bay ra, mở ra miệng lớn. Cái kia tỏa ra nồng nặc khí huyết huyết châu liền lập tức bị nó nuốt vào trong bụng. Một nuốt vào này viên giọt máu, Tiểu Long cả người đều không khỏi run lên, cả người khí tức lại bắt đầu táo chuyển động. "Đại ca, ta trước tiên đi luyện hóa, còn lại ngươi trước tiên cho ta giữ lại." Hoàng Kim Cự Long nhất thời miệng nói tiếng người đạo, trong giọng nói đều lộ ra kích động. "Được, an tâm luyện hóa." La Dạ cười nói. Tiếp theo Hoàng Kim Cự Long liền lại hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp biến mất ở trong mắt mọi người. "Chết rồi." Nhìn mập mạp người đàn ông trung niên liền như thế hóa thành xương máu, sau đó toàn bộ khí huyết lại bị Cự Long nuốt lấy. Huyền Xương Thánh Đế mấy người này từ lâu trợn mắt ngất ngụm, một mặt ngơ ngác. Tất cả phát sinh nhanh như vậy không chân thực. Ngạo thế thánh giới ngàn vạn năm một đời thánh đế, liền như thế ngã xuống. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Lúc này, một đạo gào thét tiếng nhất thời vang lên. Chỉ thấy bị cầm cố lại một cái khác gầy gò nam tử, chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận cùng sát cơ. Có trọng yếu không? La Dạ cười nhạo nói, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay phải ra, quay về nam tử chính là hư không nắm chặt. Này, nam tử cả người chấn động, đột nhiên trợn mắt, cả người liền như thế ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, nổ bể ra đến. Liền một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Mà nổ bể ra xương máu, lại một nguồn sức mạnh ngưng tụ, trong nháy mắt liền lại hóa thành một cái trứng gà to bằng huyết châu. Trong chớp mắt, lại một vị thánh đế ngã xuống. Mà hết thảy này, cũng toàn bộ bị mọi người thấy ở trong mắt. Giờ khắc này, trong lòng mọi người ngoại trừ chấn động cùng hoảng sợ ở ngoài, đã không có ý nghĩ gì khác. Đặc biệt Huyền Xương Thánh Đế mấy người, giờ khắc này toàn bộ cả người đều bị một luồng hoảng sợ cùng tuyệt vọng cái bọc. Này chính là Thánh Đế. La Dạ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Không biết là chính mình sức mạnh tăng vọt duyên cớ, vẫn là những này Thánh Đế bản thân liền yếu, hắn đều không có bắt đầu chăm chú. Đáng ghét, bản tọa cùng ngươi liều mạng. Nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn liền như thế bị giết đi, lại nghe được La Dạ này tràn ngập khinh bỉ âm thanh, bên trong nam một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô cuối cùng cắn răng, không nhịn được gào thét lên tiếng. Ầm. Cả người khí thế càng bỗng nhiên bộc phát ra. Tại đây đạo khí thế giới, không gian đều đang không ngừng phá nát. Có thể cho dù như vậy, nam tử bùng nổ ra phạm vi, cũng vẹn vẹn ảnh hưởng đến hắn trước người nửa trượng khu vực. Làm sao có khả năng? Cảm nhận được khí thế của chính mình bị áp chế gắt gao, nam tử trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Hắn là một vị thánh đế, ở thánh giới bên trong tung hoành mấy ngàn vạn năm tồn tại, xưa nay liền không nổ quá chuyện như vậy. Hắn hôm nay, chỉ cảm nhận được chính mình chính diện đối với một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, hắn liền dường như một con run rế. Mà hắn nhìn về phía thanh niên kia lúc, liền chỉ nhìn thấy một bộ vĩ đại bóng người đường viền. Giờ khắc này, cặp kia cự mâu chính chăm chú nhìn mình chằm chằm, hắn thân thể cùng linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Diệt. Một cái thanh âm lạnh như băng, cuối cùng từ La Dạ miệng nói đi ra. Tiếng nói vừa dứt, nam tử thân thể, bao quát linh hồn, đều bị một luồng mênh mông sức mạnh cắn giết không còn một ngống. Mà lần này, so với trước hai lần làm đến càng nhanh hơn, chỉ ở trở nên hoảng hốt. Nam tử tuy rằng biến thành cho bụi, nhưng một viên tỏa ra nồng nặc tinh lực huyết châu rồi lại lưu ở giữa không trung. Chương 188, hạ giới thánh đế bên trong mạnh nhất một cái. Dạ Thiên Tông, trên ngọn núi. Nhìn Tam Đại Thánh Đế ở La Dạ trước mặt, liền sức lực chống đỡ lại đều không có, Huyền Xương Thánh Đế cùng với cái kia nằm trên đất toi thóp Thiên Tà Thánh Đế, giờ khắc này từ lâu lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Thánh Đế, chỉ đến như thế. La Dạ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời đem không trùng hai quả kia giọt máu cho cất đi. Đây chính là do Thánh Đế tinh lực cô đọng mà thành huyết châu, có này mấy viên giọt máu, La Dạ tin tưởng, Tiểu Long thực lực tu vi chắc chắn có đột phá. Thu hồi giọt máu, La Dạ lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Xương Thánh Đế. Cùng với cái kia nằm trên đất không ngừng co giật Thiên Tà Thánh Đế. Nhìn thấy La Dạ ánh mắt, Huyền Xương Thánh Đế cả người đều không khỏi run lên, cả người sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. La Dạ nhẹ rên một tiếng, cuối cùng đưa mắt rơi vào cái kia một cái Thiên Tà Thánh Đế trên người, cười lạnh nói, nhìn thấy đi, bọn họ đều là nhân ngươi mà chết. Nói, chỉ thấy La Dạ một bước bước ra. Ầm. Nguyên bản nằm trên mặt đất Thiên Tà Thánh Đế, lúc này liền bị một nguồn sức mạnh cho đỡ lên, duy trì đứng thẳng tư thế, đứng ở La Dạ đối diện. Giờ khắc này, vẫn có thể nhìn thấy Thiên Tà Thánh Đế trong mắt. Đối với La Dạ cái kia câu ngập trời sự thù hận cùng sát cơ. Nhìn Thiên Tà Thánh Đế trong mắt luồng sát cơ kia, La Dạ không để ý chút nào, lại không nhịn được bổ sung cú, có điều ngươi cũng đừng nản chí, rất nhanh, ngươi liền có thể cùng bọn họ lại lần nữa xem tướng. Nghe được La Dạ lời này, chỉ thấy cái kia Thiên Tà Thánh Quân hai mắt đỏ đậm, cuối cùng cật lực mới gian nan phun ra cú, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ. Nguyền rủa? La Dạ nghe ngóng nở nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái. Ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, một cái âm dương song ngư liền ở La Dạ trong bàn tay hiện hiện xoay quanh, âm dương song ngư bên trên còn có một luồng quỷ dị sức mạnh đang ngưng tụ. Nay cố quỷ dị sức mạnh liền phảng phất có ý thức giống như, nhìn thấy La Dạ, liền không nhịn được muốn nhằm phía La Dạ. Nhưng làm sao, ở âm dương song ngư dưới, nguồn sức mạnh này căn bản không có một tia sức phản kháng. Nay chính là ngươi nói nguồn rùa. La Dạ xem thường. Mọi người nghe được La Dạ lời này, lại nhìn La Dạ trong bàn tay ngưng tụ cái kia cố năng lượng quỷ dị, nhất thời đều ở lại, sững sờ, không đơn thuần là Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ, liền ngay cả Huyền Xương Thánh Đế, cũng là ngơ ngác không ngớt. Sức mạnh nguyên rủa huyền diệu khó hiểu, liền ngay cả bọn họ thánh đế tu vi đều không phát hiện được một tia mảy may, có thể này La Dạ, dĩ nhiên tay không liền có thể đem này sức mạnh nguyên rủa chụp tới. Sao có thể có chuyện đó? Thế gian lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Huyền Xương Thánh Đế ngơ ngác không ngớt, xảy ra kim thiên hết thảy đều đại đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thiên Tà Thánh Đế đồng dạng một mặt tuyệt vọng, trong lòng không tên sinh ra một tia hối hận. Luôn luôn cẩn thận một chút chính mình, làm sao liền chọc tới như vậy một vị tồn tại. Không chỉ hại chính mình, còn làm hại những đồng bạn ngã xuống, bây giờ liền ngay cả nguyền rủa đều không làm gì được người nọ. Sức mạnh nguyền rủa tuy huyền diệu, nhưng đáng tiếc, căn bản không làm gì được bản tọa. La Dạ lại xem thường cười nói, trong tay cuối cùng đống nhiên nắm chặt. Ầm. Nay cố quỷ dị sức mạnh liền như thế ở La Dạ trong bàn tay nổ bể ra đến, chớp mắt liền hóa thành hư vô. Theo nguồn sức mạnh này nổ tung, đối diện cái kia Thiên Tà Thánh Đế cũng bị liên lụy lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cái kia trắng xám lại dính đầy máu tươi mặt, khiến người ta nhìn đều có chút run. Hắn giờ phút này đã triệt để đi tới phần cuối của sinh mệnh. Có trách thì chỉ trách ngươi động bản tọa đệ tử. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn nhiều, mà là nhìn từ lâu sững sờ ở tại chỗ Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần, nói, quá khứ, bù đắp một đao. Hai người sững sờ, rất nhanh liền hoàn lại hồn, đối diện mắt. Thiên Ngữ trước tiên đi ra, đi đến cái kia hồng y thanh niên trước mặt, không nói hai lời, một đạo hàn mang trực tiếp từ trong tay nàng phát sinh.
Phúc. Trường kiếm cuối cùng xuyên qua Thiên Tà Thánh Đế yết hầu. Bên cạnh Huyền Xương Thánh Đế đều không đành lòng nhìn thẳng nhắm hai mắt lại. Trường kiếm xuyên qua Thiên Tà Thánh Đế yết hầu một khắc đó, người sau thân thể cũng chỉ là chiến lại, nhưng trên mặt nhưng không có bao lớn vẻ mặt, to lớn đau đớn đã đem hắn dằn vặt không có một tia cảm giác. Sát nhân giả, nhân hằng sát chi. Xuất linh thủ hạ đồ ta loài người, cho dù ngươi vì là thánh đế thì lại làm sao? Giết ngươi ngàn vạn lần, cũng khó chu tội. Thiên Ngữ lạnh lùng nói cú, trực tiếp lạnh lùng rút ra trường kiếm. Sau đó Tiêu Trần lại một kiếm xuyên qua trái tim của hắn, cuối cùng là Yên Thiên kiếm xuyên qua mi tâm của hắn. Ba kiếm qua đi, nguyên bản chỉ treo một hơi Thiên Tà Thánh Đế, sinh cơ rốt cục tiêu tan, mà hắn cái kia không cam lòng, phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ ánh mắt lại vẫn như cũ mở. La Dạ vung tay lên, Thiên Tà Thánh Đế cả người trong nháy mắt vặn vẹo thu nhỏ lại, lúc này liền hóa thành một viên giọt máu. Làm xong tất cả những thứ này, La Dạ lúc này mới nhìn một phía, âm thanh mênh mông quần quần truyền ra đến. Thánh giới thánh đế đều bị bản tọa giết chết, bọn ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, việc khác đừng lo. La Dạ âm thanh mênh mông quần quần cũng bao hàm rất nhiều tin tức, Dạ Thiên Tông mọi người đầu tiên là sức sở, ngay lập tức liền mỗi người kích động, hoan hô lên. Mà tin tức này cũng lấy Dạ Thiên Tông làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đến. Chỉ chưa dùng tới thời gian một ngày, La Dạ chém giết thánh giới thánh đế tin tức liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Trong lúc nhất thời, tiên giới chấn động, những người ngoại giới thế lực, đặc biệt từ thánh giới hạ xuống thế lực nghe được tin tức này sau, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng, đồng thời cũng bắt đầu khủng hoảng lên. Đương nhiên, đây là sau một ngày tình huống. Giờ khắc này, La Dạ mới vừa phát xong nói, lại xoay người, lúc này mới nhìn về phía cái kia một cái còn bị cầm cố ở tại chỗ, chỉ còn lại cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, cũng chính là Huyền Xương Thánh Đế. Sư tôn, người này ngài tính xử trí như thế nào? Thiên Ngữ không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần đồng dạng nhìn La Dạ. Hai người nhìn về phía Huyền Xương Thánh Đế lúc, đều mặt lộ vẻ không quen vẻ. Dù sao cái này cũng là một vị thánh đế, hơn nữa còn là cùng cái kia Thiên Tà Thánh Đế bọn họ một nhóm. Huyền Xương Thánh Đế, một đời không màng thế sự, cũng từ không tham gia bất kỳ tranh đấu, chính là thánh giới thánh đế ở trong tối thanh tĩnh vô vi một cái. Bây giờ đột nhiên hạ giới, đơn giản chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá, ngươi ở cái nhóm này kẻ ngu si trong lòng chỉ là thánh đế sơ kỳ, nhưng không biết, bây giờ ngươi đã đạt đến thánh đế hậu kỳ. Nhìn cái kia Bạch Y tuấn lãng thanh niên, La Dạ cười nhạt nói, mà trong miệng hắn cái nhóm này kẻ ngu si, chỉ tự nhiên là Thiên Tà Thánh Đế mấy người. Thiên Tà Thánh Đế mấy cái tuy rằng cũng đều là thánh đế sơ kỳ, nhưng ở trong lòng bọn họ, này Huyền Xương Thánh Đế mới là yếu nhất một cái. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết, này Huyền Xương Thánh Đế ở rất nhiều năm trước cũng đã yên lặng đột phá đến thánh đế hậu kỳ. Hắn mới là hạ giới thánh đế ở trong mạnh nhất một cái. Quả nhiên, ngươi trước đây liền nhìn ra rồi. Nghe được La Dạ lời nói, Huyền Xương Thánh Đế cuối cùng than thở, trong giọng nói cũng không có một chút nào kinh ngạc tâm ý. Bởi vì, cho dù hắn đạt đến thánh đế hậu kỳ, tại đây La Dạ trước mặt cũng vẫn như cũ dường như run rế. Ở như vậy một cái mạnh hơn chính mình trên không biết mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần tồn tại trước mặt, hắn thì lại làm sao ẩn giấu được rồi? Ở ngươi bị bản tọa cầm cố khi đó, ngươi đã nghĩ đến không phải sao? La Dạ cười nhạt nói. Huyền Xương Thánh Đế không có phủ nhận, cau mày, cuối cùng lại mở miệng nói, "Nói đi, đem ta lưu lại đến cùng chính là cái gì? Đừng nói với ta ngươi là không muốn giết ta." "Giết ngươi, chỉ ở bản tọa trong một chớp mắt." La Dạ cười lạnh một tiếng, lập tức khóe miệng hơi dương lên, lại nói, "Có điều, ngươi cũng xác thực là đúng." Bản tọa hiện nay còn không muốn giết ngươi. Chương 189, một tháng cuối cùng. Hả? Nghe được La Dạ lời này, Huyền Xương Thánh Đế hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn. Bản tọa cũng không phí lời, sở dĩ lưu ngươi một mạng, là muốn cho ngươi ở lại ta Dạ Thiên Tông khi ta Dạ Thiên Tông hộ pháp trưởng lão ngàn năm sau ngươi nếu là muốn rời đi, bản tọa tự sẽ cho ngươi tự do. La Dạ cũng không chút do dự nói ra cú. Ngàn năm hộ pháp trưởng lão? Huyền Xương Thánh Đế sắc mặt hơi chìm xuống, hắn vốn là không thích bị việc ở thế giới phàm tục ràng buộc, bây giờ La Dạ dĩ nhiên muốn cho hắn làm Dạ Thiên Tông hộ pháp trưởng lão. Yêu cầu này đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là ta không đáp ứng, có phải là ngươi thì sẽ giết ta? Huyền Xương Thánh Đế nhìn La Dạ, bình tĩnh nói. La Dạ khẽ cười một tiếng, hào không phủ nhận nói, không sai. Nhưng mà nói xong câu đó, còn chưa chờ Huyền Xương Thánh Đế mở miệng, La Dạ tiện đà lại nói, có điều ngươi cũng đừng cho rằng bản tọa vẹn vẹn là giết ngươi sau khi thì sẽ xong việc, ngươi sở hữu bí mật, bản tọa đều sẽ từng cái xóa đi đi, tin tưởng ngươi gặp suy nghĩ kỹ càng. La Dạ nói xong câu đó, bên khóe miệng lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười. Nhìn La Dạ nụ cười này, Huyền Xương Thánh Đế hơi thay đổi sắc mặt, cả người đều không khỏi chấn lại, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ. Cuối cùng, Huyền Xương Thánh Đế thở dài, mở miệng nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi, có điều ngươi cũng phải nói giữ lời, ngàn năm sau cho ta tự do." Bản tọa nói chuyện giữ lời, La Dạ cười nhạt nói, "Được, ta tin tưởng ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Dạ Thiên Tông hộ pháp trưởng lão." Huyền Xương Thánh Đế cũng lập tức nói, "Ngươi làm ra một cái sáng tỏ quyết định." La Dạ cười nhạt, hơi suy nghĩ, một vệt sáng nhất thời rơi vào mấy người trước người, hóa thành một cái bạch tí ông lão tóc trắng. Bái kiến tông chủ. Ông lão vừa xuất hiện, liền đối với La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính. "Tần trưởng lão, vị này chính là Huyền Xương Thánh Đế, từ nay về sau chính là ta Dạ Thiên Tông một vị hộ pháp trưởng lão rồi. Ngươi trước tiên dẫn hắn đi làm quen một chút tông môn tình huống, còn có an bài cho hắn một hồi chính mình cung điện cùng đập phủ, ở tu hành phương diện có cái gì nghi hoặc cũng có thể cùng hắn thảo luận." Nhìn ông lão tóc trắng, La Dạ cười nói. Thần Thiên hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền cung kính gật đầu nói, phải. Cái kia thuộc hạ liền xin cáo lui. Huyền Xương Thánh Đế quay về La Dạ không người túi lầu sau, liền cùng Thần Thiên cùng rời đi ngọn núi. Chỉ chốc lát sau, trên ngọn núi cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng Tiêu Trần ba người, cùng với cái kia một cái trôi nổi ở La Dạ bên cạnh kiếm gỗ. Sư tôn, người này đúng là cái kia mấy cái Thánh Đế bên trong mạnh nhất một cái. Đợi đến Huyền Xương Thánh Đế bọn họ sau khi rời đi, Thiên Ngữ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi cũ. Không chỉ có như vậy, người này còn không đơn giản a. La Dạ cười nhạt nói. Này. Nghe được La Dạ lời này, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ đối diện mắt, trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Có thể bị La Dạ nói ra không đơn giản, cái kia người này tuyệt đối một nhân vật lợi hại. Nếu người này không đơn giản, vậy sư tôn vì sao phải đem hắn ở lại tông môn, còn muốn dành cho trọng trách, liền không sợ hắn phản bội sao? Lúc này, Tiêu Trần cũng nói câu. Nghe được Tiêu Trần lời này, La Dạ cười lạnh một tiếng, nói, hắn không dám. Nói tới chỗ này, La Dạ lại không nhịn được bổ sung cũ, đương nhiên, như hắn thật làm như vậy, bản tọa gặp cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Nhìn thấy La Dạ như vậy định liệu trước, Tiêu Trần cùng Thiên Ngữ hai người nhất thời cảm thấy một trận an tâm, cũng không có hỏi nhiều cái gì, nếu đây là bọn hắn sư tôn quyết định, vậy bọn họ tự nhiên đều sẽ 100% tôn trọng cùng tín nhiệm. Được rồi, các ngươi mới vừa trở về, lại trải qua một trận đại chiến, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi. La Dạ cũng đúng hai người nói. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Hai người quay về La Dạ không người túi lầu sau, liền cũng đều lui xuống. Rất nhanh, toàn bộ trên ngọn núi cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. Lão đại, ngươi nói người này không đơn giản, lẽ nào hắn còn có cái gì không muốn người biết thân phận? Lúc này, bên cạnh Yên Thiên Kiếm cũng không nhịn được nhẹ giọng hỏi ra cú. Nhìn Yên Thiên Kiếm, La Dạ nở nụ cười, xem thường nói là Thánh Đế hậu kỳ thực lực tu vi, nhưng thực lực chân chính của hắn không chỉ có là những này. Cái gì? La Dạ này vừa nói, Yên Thiên Kiếm nhất thời cũng kinh sợ, nhưng nó cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. La Dạ không nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nhìn chân trời, La Dạ trong mắt lộ ra một vẻ tự có thâm ý nụ cười. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách La Dạ một năm kỳ hạn cũng chỉ còn dư lại một tháng. Mà ở trong vòng một tháng này, những cái được gọi là ngoại lai thế lực cũng không dám tái tạo thứ, thậm chí có chút thế lực cũng đã dẹp đường hồi phủ. Mà những này dẹp đường hồi phủ thế lực, tuyệt đại đa số đều đến từ chính thánh giới. Giờ khắc này thánh giới cũng sớm đã chấn động di chuyển. Thiên Tà Thánh Đế chờ 5 vị thánh đế ở hạ giới bị giết tin tức, phản phất một trận cơn lốc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh giới. Thánh giới sở hữu cường giả cùng thế lực ánh mắt đều đặt ở cái kia một người tên là Dạ Thiên Tông tông môn trên người, liền ngay cả thánh giới bầu trời nơi sâu xa, cái kia một tòa cung điện đều truyền ra một đạo khiếp sợ âm thanh. Một cái hạ giới người, làm sao có khả năng liền giết 5 vị tiên giới thánh đế? Âm thanh vừa truyền ra, toàn bộ đại điện đều một trận chấn động. Nương theo, một thanh âm khác cũng vang lên. Ngươi không phải cũng nói mỗi cái vị diện đều có một ít biến số sao? Có như thế một hai cường giả, này lại có cái gì bất ngờ? Những này biến số xung lượng cũng chỉ là vượt qua vị diện thiên đạo mà thôi, mà này tiên giới thiên đạo thực lực đều không so với thánh giới thánh chủ mạnh, ngươi nói hắn có thể vượt qua thánh chủ cấp bậc trực tiếp chém giết thánh đế? Có thể dễ dàng như thế chém giết thánh đế, này thực lực tu vi ít nhất đạt đến thánh đế đỉnh cao. Cái kia trước âm thanh cũng lập tức nói, trong giọng nói lộ ra khiếp sợ còn có một tia phẫn nộ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một thanh âm khác cũng hỏi lần nữa. Bản thiên đạo muốn đích thân đi nhìn một chút. Nhìn này Dạ Thiên Tông bên trong đến tuột cùng ẩn giấu bí mật gì? Thiên đạo rốt cuộc nói ra cú. Không thể, này Dạ Thiên Tông tuyệt không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nếu là đi, nhất định cũng phải ngưng tụ hóa thân mới có thể đi vào. Một thanh âm khác vội vàng nói. Chỉ là hạ giới, còn không đáng bản tọa chân thân giáng lâm. Một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy trong đại điện không gian một cơn chấn động. Sau đó, một cái bố y tuấn tú thanh niên liền từ trong hư vô đi ra. Bố y thanh niên vừa xuất hiện, hắn cái kia quanh thân khí tức cũng làm cho bốn phía không gian một trận bặm mẻo. Hơi suy nghĩ, trên người cái kia cố khí thế khủng bố trong nháy mắt lại thu lại lên. Đánh ra chính mình, thanh niên lúc này mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía dưới, xuyên thấu qua mấy chục triệu dặm ngôi sao chi hải, một ánh mắt liền nhìn thấy phía dưới cái kia một mảnh vị diện. Vậy thì là tiên giới sao? Thanh niên nhìn vị kia diện, khóe miệng liền hơi vung lên, rõ ràng lộ ra một vẻ xem thường tâm ý. Thiên đạo, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thật sự quyết định được rồi sao? Đại điện bên trong một thanh âm khác lại vang lên. Nhưng mà đối với thanh âm này, Bố y thanh niên nhưng là không phản đối cười nói, bản thiên đạo quyết định sự, liền không có thay đổi quá. Thanh niên nói xong câu đó, cả người liền hóa thành một tia khói xanh, biến mất ở phía trên cung điện. Chương 190, Nguyên Vũ thành diện. Sau 3 ngày, một cái bố y thanh niên đi ở Nguyên Vũ thành trên đường phố, nhìn một phía, thanh niên trong mắt tất cả đều là hờ hững vẻ. Hạ giới này linh khí quả nhiên thiếu thốn, chẳng trách như thế là hầu. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Đang lúc này, tiểu hữu, ngươi lời này là có ý gì? Một cái giọng ôn hòa vang lên. Một cái lão giả áo xám đã xuất hiện ở thanh niên đối diện, mà ông lão bên cạnh người còn đứng hai cái thân mặc khôi giáp người đàn ông trung niên. Ông lão tu vi đã đạt đến tiên đế sơ kỳ, mà khoảng chừng trái phải hai bên cái kia hai trung niên nam tử cũng đạt đến tiên quân hậu kỳ cấp độ. Giờ khắc này, ba người vừa xuất hiện, cũng lập tức hấp dẫn bốn phía sự chú ý của chúng nhân. Mau nhìn, là chấp sự đại nhân. Chấp sự đại nhân không phải trong bóng tối điều tra chuyện ngoại giới sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Không đúng, chấp sự đại nhân bọn họ là châm đối với đối diện cái kia một cái bố ý thanh niên đến, chẳng lẽ nói người này là? Mọi người khiếp sợ đồng thời cũng đột nhiên phản ứng lại, mỗi người sắc mặt thay đổi, đồng thời cũng không nhịn được tránh lui ra.
Hả? Bố ý thanh niên thấy cảnh này lông mày hơi nhíu, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập bình tĩnh cùng hờ hững.
Tiểu hữu, ngươi là cái nào một giới người? Có thể hay không đưa ra một xuống thân phận lệnh bài?
Lão giả áo xám nhìn bố ý thanh niên, lúc này vừa cười hỏi.
Nguyên Vũ Thành bên trong hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, mà ngay ở khăn này y thanh niên xuất hiện một khắc đó, ông lão liền cảm nhận được người này dị thường, vừa nãy càng là nghe được thanh niên lời nói, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng cũng bị ông lão nghe được, bọn họ lúc này mới hiện thân che ở thanh niên trước mặt. Tuy rằng là hậu, nhưng tính cảnh giác nhưng là rất cao.
Bố y thanh niên lúc này lại không nhịn được phán xét cũ, khóe miệng cuối cùng hơi vung lên.
Hả? Ông lão lông mày hơi nhíu, khoảng chừng trái phải hai bên cái kia hai cái áo giáp người đàn ông trung niên cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, đối diện mắt, lẫn nhau hiểu ý, liền hướng về thanh niên đi rồi đi.
Hai người đi tới bố y thanh niên trước người, bên trong một cái trực tiếp mở miệng nói:
"Các hạ xin mời đừng làm khó dễ chúng ta, bây giờ người ngoại lai lẫn vào thành việc chẳng lạ lùng gì, chúng ta cũng là theo lệ làm việc, kính xin các hạ đưa ra thân phận lệnh bài, bằng không cũng chỉ có thể xin ngươi cùng chúng ta đi một chuyến."
Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh, mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn cái kia một cái bố y thanh niên. Chuyện đến nước này, bọn họ lại sao không nghĩ tới, cái này nhìn như tuấn lãng bố y thanh niên, 89/10 chính là một cái người ngoại lai.
Vậy sẽ phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không.
Nhìn cái kia hai cái trung niên nam tử khôi ngô, thanh niên lạnh lùng cười nói.
Đối diện ông lão khẽ to mày, hắn không nhìn ra thanh niên này tu vi, thế nhưng hắn có loại cảm giác, thanh niên này không có hắn nghĩ đơn giản như vậy.
Một đời ra ý tưởng này, ông lão trong tay đã thêm ra một viên ngọc kiếm.
Mà lúc này, hai trung niên nam tử đã trên mặt mang theo tức giận đưa tay ra, hướng về thanh niên tông tới.
Mắt thấy tay của hai người, liền muốn tiếp xúc được thanh niên vai.
Đang lúc này thanh niên khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường.
Vụ. Một cơn chấn động truyền ra, hai trung niên tay của nam tử còn chưa tiếp xúc được thanh niên vai, thân thể liền chấn động mạnh một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ.
Ngay lập tức, hai người thân thể mọi người ở đây trừng lớn trong ánh mắt, hóa thành cho tàn.
Làm sao có khả năng?
Thấy cảnh này, đối diện ông lão sắc mặt đột nhiên biến, trong mắt cũng bộc lộ ra vẻ khiếp sợ, bốn phía quan sát mọi người đồng dạng ngơ ngác không ngớt.
Không được, đây là một cái ngoại giới cường giả.
Đại gia mau mau trốn.
Ông lão lập tức phản ứng lại, liền quay về bốn phía quát lên.
Nguyên bản yên tĩnh thành trì, vào đúng lúc này, nhất thời liền hoảng loạn trốn đi.
Thanh niên thấy cảnh này, nhưng là không phản đối lắc lắc đầu, chỉ thấy hắn một bước bước ra.
Không được.
Đối diện lão giả áo xám hoàn toàn biến sắc, căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người liền bị một luồng năng lượng bao phủ, hai chân nhất thời liền rời đi mặt đất, phù lên.
Ở nguồn sức mạnh này dưới, ông lão căn bản không có một tia sức phản kháng, cả người chân nguyên đều bị cầm cố gắt gao, hai người căn bản là không ở một đẳng cấp trên.
Ngươi đến tột cùng là cái gì người?
Sợ hãi đồng thời, ông lão ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái bố ý thanh niên, ngưng thanh hỏi.
Người?
Nghe được ông lão lời này, thanh niên nhất thời liền khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, chỉ thấy trong mắt hắn hàn mang lóe lên.
Ừm.
Ông lão mở trừng hai mắt, cả người thân thể ẩm
địa liền như thế ở giữa không trung nổ bể ra đến.
Dù dế.
Hờ hững nhìn tất cả những thứ này, thanh niên trong miệng chỉ lạnh lạnh phun ra cú.
Chết rồi.
Chấp sự đại nhân chết rồi.
Chạy mau a.
Thấy cảnh này, nguyên bản còn ôm một tia kỳ vọng, đang quan sát mọi người, nhất thời ngơ ngác sợ hãi gọi lên, đồng thời cũng bắt đầu chạy trốn từ phía.
Nhìn thấy bốn phía chạy trốn đám người, thanh niên lông mày hơi nhíu, trong mắt tràn ngập khinh bỉ.